Chương 132, hai vật xác thực chứng chương 132, hai vật xác thực chứng trong phòng hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có ngoài cửa sổ tiếng gió dần dần lên, gợi lên mai nhánh, phát ra sàn sạt nhẹ vang lên. Bạch Cẩm lòng bàn tay phương kia xoay chậm chậm tinh hải hư ảnh dần dần tiêu tán, nàng thu tay lại, cặp kia kỳ dị vòng tròn đồng tâm trọng đồng nhìn về phía Bùi Dạ Hàn, ánh mắt sâu thẳm mà bình tĩnh. Hai vật xác thực chứng thứ nhất, Bạch Cẩm chậm rãi nói, đầu ngón tay tại gỗ tử đàn trên mặt bàn hư họa, phát họa ra vô hình quỹ đạo, giang ra chỗ cung phụng chi huyền xà nương nương tự thần. Này như vật không tầm thường, là trăm năm trước, Bạch Thanh Vân sơ nhập kinh thành, là truyền giáo chỗ tự tay điều khắc. Trong đó ẩn chứa huyền xà giáo tín ngưỡng nguyện lực, kinh nhiều năm hương hỏa cung phụng, đã thành đặc thù môi giới, cùng nàng tàn hồn có tối tâm cảm ứng, có thể làm hắn định vị, thậm chí giáng lâm chi dựa vào. Vật này, cục đối sách nên đã ở giang gia điều tra trong đạt được. Sơn Miêu ngay lập tức gật đầu, vâng. Giang Vũ Mẫu thân hoàng lệ tinh thần thất thường nhập viện về sau, cục đối sách đã đối nó chỗ ở tiến hành khám xét kỹ lưỡng, tôn này huyền xà nương nương một điều tượng thần đã bị phong tồn, hiện nay bắt giữ tại tổng cục vật chứng kho tối cao giữ bí mật tầng cấp. Kinh kiểm tra, hán chất liệu là âm trầm của mục, điều khắc công nghệ tinh xảo, thật có trăm năm trở lên lịch sử, lại nội bộ kiểm tra đến hương hỏa nguyện lực tồn tại. Nhưng bởi vì chưa phát hiện chủ động ăn mòn dấu hiệu, tạm bị phán định là một loại tôn giáo vật phẩm phong tồn nghiên cứu. Chính là vật này. Bạch Cẩm gật đầu, này như trải qua trăm năm, gián tiếp lưu lạc đến răng ra, không phải là ngẫu nhiên. Nó như là một cái tín tiêu, y mắng chứng kiến lấy Bạch Thanh Vân trở về cùng báo thủ, cũng tượng trưng cho U Khư Huyền Xà nhìn chăm chú, vẫn luôn chưa từng rời khỏi. Nàng dừng một chút, ánh mắt chuyển hướng Bùi Dạ Hàn, trọng đồng trong tinh huy lưu chuyển, giống như xuyên thấu tầng tầng trở ngại, nhìn thấy nơi nào đó núi hoang rừng vắng. Thứ hai, chính là Bạch Thanh Vân tại bát phòng Tử Sơn kia không mộ trong, không cánh mà bay thi cốt di hải. Bùi Dạ Hàn ánh mắt ngưng tụ, đại nhân là chỉ, nàng di hải cũng không phải là tự nhiên mục nát hoặc bị trộm, mà là có chỗ dùng khác. Thủ hồn tỏa có thể bảo vệ tàn hồn không tiêu tan, lại không cách nào lệnh đục thân bất hủ. Bạch Cẩm âm thanh lạnh lùng, một bộ trăm năm chưa thối giữa chi huyền xà thánh nữ lộ xác, thân mình chính là rất tốt pháp khí vật liệu, càng là hơn cử hành có chút âm tà nghi thức hoạch tâm môi giới. Thực tế, nếu nàng nghĩ được hồn quy của khu, mượn thể trọng sinh loại hình bí pháp, hoặc lấy làm dẫn, cấu trúc cường đại hơn dáng lâm nghi thức, như vậy hắn di hải chính là mấu chốt trong mấu chốt. Hắn di hải tung tích, nhất định phải tra ra. Bùi Dạ Hàn ngay lập tức lĩnh hội, thuộc hạ đã hiểu. Tìm được di hải, vừa có thể nghiệm chứng hắn mưu đồ, hoặc có thể từ đó tìm thấy khắc chế hắn tàn hồn, thậm chí truy tung hắn bản tôn chi pháp. Việc này, thuộc hạ sẽ đích thân đi thăm dò. Ừm. Bạch Cẩm có hơi nhắm mắt, dường như tại cảm ứng cái gì, một lát sau mở mắt, Giang Tiểu Vũ thân này vẫn cần ôn dưỡng, ta chi thần niệm cũng cần vững chắc cùng hiện thế kết nối. Tìm hai sự tình, liền giao cho ngươi. La quái. La hủ tại. La quái vội vàng lên tiếng. Ngươi tiếp tục lấy thiên diễn bí thuật theo dõi kinh thành trung quanh thiên cơ, thực tế chú ý bắt phòng Tử Sơn và tiềm long căn cứ xung quanh dị động. Nếu có phát hiện, lập tức thông truyền. Đúng. Sơn Miêu. Tại. Ngươi theo Bùi ngự sử tiến về, hiệp tra tất cả nhu cầu. Tuân mệnh. Bạch Cẩm cuối cùng nhìn về phía Bùi Dạ Hàn, trong ánh mắt mang theo một tia thâm ý cùng nhắc nhở. Bùi ngự sử, Bạch Thanh Vân ẩn nút trăm năm, toan tính quá lớn, hắn phía sau có huyền xà bản tôn hình bóng bay phá. Chuyến này cần phải cẩn thận. Nếu có hiểm trở, có thể gọi ta cho La Quái chi khí cơ, ta sẽ biết được. Bùi Dạ Hàn cúi người hành lễ, tư thế ưu nhã lại mang theo nghiêm nghị quyết ý. Đại nhân yên tâm, Dạ Hàn rõ. Dứt lời, hắn không cần phải nhiều lời nữa, ám tử sắc áo gió và áo khẽ nhếch, quay người liền đi ra ngoài. Sơn Miêu hướng Bạch Cẩm cùng La Quái vội vàng hành lễ, vội vàng đuổi theo. Cục đối sách tổng bộ dưới đất, đặc thù thu nhập khu. Thang máy đi mang chuyến về, đèn chỉ thị không ngừng khiêu động, cuối cùng dừng ở 7F đánh dấu bên trên. Cửa kim loại trượt ra, Bùi Dạ Hàn cảm thấy một cỗ năng lượng ba động đập vào mặt. Cùng thượng tầng hiện đại hóa khu vực làm việc khác nhau, nơi này càng giống là một tòa công nghệ cao cùng thần bí học kết hợp pháo đài dưới đất. Màu bạc trắng hợp kim vách tường hiện ra lanh quang, hai bên lối đi là phiến phiến trầm trọng đặc chất cửa hợp kim, trên cửa khắc do phức tạp phù văn, mơ hồ có năng lượng lưu quang hiện lên. Trong không khí có trầm thấp tiếng ông ông, đó là duy trì các loại giam cầm lực trường cùng năng lượng ức chế thiết bị tiếng vang. Sơn Miêu lấy ra kể ra quyền hạn chỉ lệnh, trải qua tầng tầng trong đen, vân tay, linh năng ba động nghiệm chứng về sau, hai người mới có thể xâm nhập. Sơn Miêu phía trước dẫn đường, Bùi Dạ Hàn đi lại thong dong đi theo hậu phương, ám tử sắc áo gió và áo phất qua chân bóng mặt đất, vô thanh vô tức. Hắn mồi hổ phách đôi mắt bình tĩnh đảo qua hai bên từng gian bị cường độ cao hợp kim cùng năng lượng bình chướng phong tỏa độc lập tù thất, trong ánh mắt không có bất kỳ cái gì gợn sóng. Nơi này là B cấp trở xuống uy hiếp độ dị thường cá thể thu nhận khu. Sơn Miêu thấp giọng giới thiệu, giọng nói mang theo một chút tự hào. Tất cả thu nhận đơn nguyên đều dùng mới nhất nghiên cứu linh năng ức chế kỹ thuật cùng vật lý ngăn cách biện pháp, bảo đảm không có sơ hở nào. Đường hành lang hai bên, một ít trong suốt cửa sổ quan sát về sau, giam giữ lấy muôn hình muôn vẻ hộ gia đình. Đi ngang qua căn thứ ba tủ thất lúc, bên trong nuốt một con. Màu lông bóng loáng, mặc rách dưới là bảo, đứng thẳng người lên, chính đối camera giám sát nháy mắt ra hiệu chuẩn hồi. Thấy có người đi qua, nó ngay lập tức lẻn đến cửa sổ thủy tinh trước, xoa xoa móng vuốt, như tên trộm mà mở miệng, âm thanh lanh lảnh, vị này quan già, ngươi thấy ta giống người vẫn là như thần đấy. Sơn Miêu khẽ miệng giật một cái, nói khẽ với Bùi Dạ Hàn giải thích nói, Bùi tiên sinh, đó là một dê cấp trồn bằng tinh, tự xưng hoàng đại tiên linh khí khôi phục sau mở linh trí, không biết từ chỗ nào nhìn chút ít lung ta lung tung trí quái tiểu thuyết, mỗi ngày ngồi xổm ở ngoại ô kinh thành cao tốc trạm thu phí phụ cận, chuyên chọn ca đêm bắt ải, xông tới đều đón xe, không phải để người nói ngươi thấy ta giống người vẫn là như thần nói không như hoặc là doãn ngất, nó đều trộm người trên. Xe đồ ăn vặt cùng tiền lẻ. vì nghiêm trọng nhiễu loạn giao thông trật tự cùng tạo thành nhiều vụ tai nạn giao thông, bị bắt. Nhốt vào hậu thiên thiên yêu cầu cải thiện cơm nước, còn phải xem thế giới động vật. Bùi Dạ Hàn bước chân chưa ngừng, chỉ nhàn nhạt liếc kia chồn hôi một chút. Kia chồn vàng tinh bị ánh mắt của hắn quét qua, lập tức toàn thân hào đều đổ, bèo lùi về góc, ôm cái đuôi run lẩy bẩy, không dám tiếp tục lên tiếng. Lại đi qua mấy gian, bên trong giam giữ hình thái khác nhau dị năng tội phạm, có toàn thân quấn quanh đàn mạ, có làn da hiện ra kim loại sáng bóng, còn có co lại ở trong bóng tối thấy không rõ khuôn mặt. Thứ năm ở giữa trong nhà tù, giam giữ một người mặc xanh xanh đỏ đỏ váy, thoa lấy trắng bạch kem nền, thoa tươi đẹp son môi, chính đối cái gương nhỏ tao thủ lộc tư. Nam nhân, vểnh lên tay hoa, nắm nuốt một cái tú hoa trầm, đối với không khí khoa tay, trong miệng còn hừ phát không thành giọng hí khúc. Cũng là kỳ hoa, gọi Lưu Bộ Tài, vốn là cái công trường rời gạch. Linh khí khôi phục sau không biết từ cái kia quầy sách cũ đại bản quý hoa bảo điện biết tay tàn bản, hắn thế mà tin, thật. Cái kia, kết quả ngươi đoán làm gì? Không biết là tác dụng tâm lý hay là chó ngáp phải rồi, thế mà thật làm cho hắn luyện được điểm khí cảm, bước vào tu hành cánh cửa, e cấp tả hữu đi. Sau đó từ đào bảo 9 khối 9 bao bưu điện mua đến bản đầy đủ, phát hiện bảo điện phía sau viết muốn luyện này công, trước phải tự cùng, nếu không tự cùng, cũng có thể thành công tại chốt đều điên rồi. Cầm tú hoa châm trên đường gặp người đều hỏi ta có đẹp hay không bởi vì nguy hại công cộng an toàn bị bắt. Nốt vào hậu thiên tiên muốn đồ trang điểm cùng bấy, còn nói mình bây giờ là Đông Phương bất bại chuyển nhân. Bùi Dạ Hàn, còn có cái đó, Sơn Miêu chỉ hướng cuối hành lang một cái lồng sắt, bên trong giam giữ cái không ngừng đập đầu vô tưởng, trong miệng lẩm bẩm cháy lên đi, của ta tiểu vũ trụ, tóc vàng trắng hán, thức tỉnh tự do sửa đổi màu tóc cùng chiều dài dị năng, không phải nói mình là thánh đấu sĩ, ở nhà đùa lửa kém chút đem nhà mình cư xá giờ rồi. Cái kia, nghiện nét thiếu niên, muốn cấp tiếp, tại công viên trong bụi cỏ ngồi xuống người, vừa vặn gặp phải luyện công buổi sáng long tôn, hô to đệ sĩ ạ sử dụng công kích dị năng bật lên, sau đó đều không có sau đó. Cái kia vừa thức tỉnh trôi nổi dị năng, liền cầm lấy cây chổi giả bộ như nhân viên quét dọn đi trộm đồ, kết quả đồ vật quá nặng, từ lầu 3 nhảy xuống té gãy chân. Sơn Miêu một đường giới thiệu qua đi, Bùi Dạ Hàn trên mặt biểu tình từ ban đầu lạnh nhạt, đến có hơi nhíu mày, lại đến mặt không biểu tình, cuối cùng khoe miệng mấy không thể kiểm tra mà có quắc một chút. Dù hắn hiểu sâu biết rộng, cũng bị cục đối sách này nhân tài đông đúc thu nhận khu làm cho có chút im lặng. Quả nhiên cánh rừng lớn cái gì đều cũng có, linh khí khôi phục về sau, kỳ hoa cũng hiện lên chỉ số cấp tăng trưởng. Chương 133, lại lần nữa làm vị chương 133, lại lần nữa làm vị cuối cùng, bọn hắn đi tới đường hành lang chỗ xấu nhất. Nơi này vách tường do màu trắng bạc hợp kim, biến thành hiện ra màu đỏ sẫm đặc thù hợp kim vật liệu, phía trên khắc phù văn càng thêm phức tạp dày đặc, năng lượng ba động cũng càng mạnh. Trong không khí tràn ngập một cỗ khí tức cấm lãnh, cũng không phải là nhiệt độ thấp, mà là nhằm vào linh thể tồn tại đặc thù giam cầm lực trường. Đến, linh thể đặc biệt câu khu. Sơn Miêu tại một cái khắc rõ trấn hồn, tòa linh, tịnh hóa và nhiều loại hợp lại phù văn đặc chất hợp kim trước cổng chính dừng lại. Cửa lớn bên cạnh có một cái cửa sổ quan sát, là đặc chế, có thể quan sát đánh giá linh thể thủy tinh. Xuyên thấu qua thủy tinh nhìn lại, bên trong là một cái hẹn 20 mét vuông phòng đơn. Trên tường bị dán lên lít nha lít nhít các loại xoáy ca áp phích, nội bộ bố trí được tương đối dễ chịu. Có mềm mại ghế sofa, sách nhỏ bàn, giá sách, thậm chí còn có một đài đang phát ra chương trình TV LQR. Trên TV chính truyền bá lấy đương thời nóng bỏng nhất thần tượng tuyển tú chương trình, một đám nam nữ trẻ tuổi tại trên sân khấu vừa ca vừa nhảy múa. Linh tịch cách cách, mặc một thân xanh xám sắc đặc chế áo tù, chính không có hình tượng chút nào mà quần tại một người ghế sofa trong, ôm một đám thùng bóng lô, ném mấy cái tiến trong mồm đập đi mấy lần, trở thành màu xám đổ ra. Thấy vậy say xương ngon lành, thỉnh thoảng còn đi theo tiết tấu lắc hai lần trần, thì thầm trong miệng cái này xê vị tiểu ca ca để mắt. Hoa cái này nhảy múa cường độ có thể. Hoàn toàn nhìn không ra mảy may tiền chiều cách cách dáng vẻ, cũng nhìn không ra trước đó mộ viên tinh hoàng, hiển nhiên một cái trầm mê đu idol hiện đại tử trạch. Thấy cảnh này, Sơn Miêu biểu tình có chút cứng ngắc. Bùi Dạ Hàn bước chân dừng một chút, cách linh năng thủy tinh, lặng lặng nhìn bên trong vị này tiền chiều cách cách, trăm năm nữ quỷ hài lòng sinh hoạt, chớm mặc hai giây, nghiêng đầu nhìn về phía Sơn Miêu. Sơn Miêu sờ mũi một cái, có chút lúng túng giải thích, cái đó. Bùi tiên sinh, trải qua kỹ càng điều tra cùng linh tịch. Cách cách bản thân khai, kết hợp bắt phòng tử Sơn bao năm qua dị thường sự kiện hồ sơ giao nhau so với, cơ bản chứng thực nàng nói không qua. Nàng tại bắt phòng tử Sơn chiếm cứ nhiều năm, tuy có ách, hấp thụ trộm mộ bộ phận dương khí. Phụ thân thôn dân mua sắm không khỏe mạnh sách báo và hành vi, nhưng sắc thực ước thúc trong núi đại bộ phận cô hồn giã quỷ, ngăn trở nhiều vụ có thể nguy hại nhân loại sự kiện linh dị, giữ gìn một khu vực như vậy âm dương hòa hợp, khách quan trên giảm bất cục đối sách lượng công việc. Do đó, phía trên tổng hợp ước định về sau, cho rằng nàng tình tiết rõ rệt rất nhỏ, nguy hại không lớn, lại hắn nhận tội thái độ tốt đẹp, tích cực phối hợp điều tra, có biểu hiện là công, quyết định cho ưu đãi, tạm thời thu nhận ở đây, quan sát đến tiếp sau biểu hiện, cũng coi như, coi như là khống chế sử dụng, để xem hiệu quả về sau đi. Này đãi ngộ tại dị năng giam giữ khu tính định cấp. Nói trắng ra, chính là nữ quỷ này mặc dù có chút ít khuyết điểm, nhưng đại thể không lỗ, còn có thể câu thông, giam giữ cũng là giam giữ, không bằng cho điểm ngon ngọt, nói không chừng còn có thể phát triển trở thành tuyến quỷ. Tựa hồ là cảm ứng được cái gì, linh tịch đột nhiên quay đầu, vừa vặn đối đầu Bùi Dạ Hàn cặp kia màu hổ phách, bình tĩnh không lay động hồ ly mắt. Phúc. Trong miệng nàng bỏng ngô toàn phun ra ngoài, luống cuống tay chân từ trên ghế xạ lọn bắn lên đến, trong ngực hộp bỏng ngô rơi trên mặt đất gắn một chỗ. Nàng trong nháy mắt nghiêm đứng vững, giật giật rún gió áo tù. Hai tay kề sát khe quần, tái nhợt mặt quỷ trên gạt ra một cái nụ cười so với khóc còn khó coi hơn, "Bùi, Bùi đại nhân, ngài sao lại tới đây? Có dặn dò gì?" như cái bị chủ nhiệm lớp bắt được lên lớp ăn vụng đồ ăn vặt học sinh tiểu học. Sơn Miêu ra hiệu trông coi nhân viên mở ra tủ thất cửa. Đặc chế linh năng khóa phát ra rất nhỏ cùng cụm âm thanh, cửa trượt ra một cái khe. Bùi Dạ Hàn cất bước đi vào, Sơn Miêu theo sát phía sau, đồng thời thuận tay đóng cửa lại, mặc dù môn này đối với vị này đại lao mà nói thùng rông kêu to. Trong nhà tù nhiệt độ so bên ngoài thấp không ít, tràn ngập nhàn nhạt tâm khí, nhưng đối với Bùi Dạ Hàn cùng Sơn Miêu cũng không ảnh hưởng. Linh Tịch rụt cổ lại, ánh mắt phiêu hốt, không dám cùng Bùi Dạ Hàn đối mặt. Bùi Dạ Hàn nhìn lướt qua trên đất bỏng lô, lại nhìn một chút còn đang ở phát ra ca múa truyền hình, cuối cùng trở xuống Linh Tịch trên người, giọng nói bình thản không gợn sóng, ở chỗ này đợi đến làm sao? Linh Tịch con mắt đi lòng vòng, liếc trộm một chút Bùi Dạ Hàn sắc mặt, tính toán vị này đại lao tâm tư, gượng cười hai tiếng, xoa xoa tay cẩn thận đáp, còn được thôi. Có lưới, có truyền hình, có ghế sofa, còn có ăn ngon. So với ta ở trên núi kia phá mộ phần mạnh hơn nhiều, chính là không thể đi ra ngoài hóng gió. Bùi Dạ Hàn từ chối cho ý kiến, ngắt lời nàng, trực tiếp cắt vào chính đề, muốn về bắt phòng tử sơn sao? A. Linh Tịch sửng sốt một chút, lập tức bả đầu lắc cùng chống lúc lắc, trên mặt lộ ra ghét bỏ biểu tình, thốt ra hồi kia chim không thèm địa núi hoang rừng vắng. Ta mới không cần. Chỗ này tốt bao nhiêu a? Có điện có lưới có wifi, đi ngủ không cần sợ thái dương phơi, ghế sofa nhưng so với ta kia phá mộ phần ngủ thoải mái hơn, hấp thụ năng lượng cũng định thời gian định lượng, so với ta ở trên núi ăn bữa hôm mạnh hơn nhiều. Nhân gian lại làm ra thật nhiều mới tạp kỹ, thật nhiều xoái ca có thể liếm màn hình. Ách không phải, có thể thưởng thức, so phá tạp chí mạnh hơn nhiều. Ta hối hận phát điên, sớm biết cục đối sách đãi ngộ tốt như vậy, còn làm cái gì sơn đại vương, sớm đến tự thú. Làm cái tử trạch ở đâu không phải trạch, nơi này điều kiện còn tốt một chút. Nàng càng nói càng hăng hái, hoàn toàn không có chú ý Bùi Dạ Hàn ánh mắt càng ngày càng lạnh, Sơn Miêu ở một bên điên cuồng nháy mắt đều nhanh đem mí mắt nháy càng gần. Hắn Bùi đại nhân ngài không biết, ta ở trên núi thời gian kia trôi qua, gọi là một cái khang khổ. Linh Tịch còn đang ở kia nói dài dòng đắc, mãi đến khi cảm giác được trung quanh nhiệt độ chợt hạ xuống, một cỗ vô hình hàn ý bao phủ toàn thân, nàng mới đột nhiên dùng mình một cái, âm thanh im bặt mà dừng, xong rồi, càng nói càng lưu, đem lời trong lòng toàn khoan khoái hiện ra. Linh Tịch cẩn thận từng ly từng tí, từng chút một mà mở mắt ra, đối đầu Bùi Dạ Hàn có hơi meo lại màu hổ phách đôi mắt, vẻ mặt lạnh băng, trong nháy mắt câm như hến, rụt cổ một cái, nhỏ giọng bổ sung. Đương nhiên, chủ yếu vẫn là Bùi đại nhân ngài lãnh đạo có phương pháp, cục đối sách chính sách khai sáng, cho ta cái này lạc đường biết quay lại. Quỷ, một cái lại lần nữa làm quỷ cơ hội. Ta nhất định thật tốt cải tạo, tranh thủ xử lý một cách quan hồng. Bùi Dạ Hàn nhìn trước mắt cái này lão quỷ trăm tuổi không hề phạm nhân tự giác, hoàn toàn trầm mê hiện đại giải trí, thái dương dường như có gân xanh nhảy lên. Không để ý nàng ăn nói linh tinh, đi về phía trước một bước. Vẹn vẹn một bước, Linh Tịch cũng cảm giác phảng phất có một tòa vô hình đại sơn đè ép xuống, nhường nàng hồn thể đều ngưng trệ. Về mẫu thân ngươi, Bạch Thanh Vân. Giọng Bùi Dạ Hàn cũng cao, lại rõ ràng truyền vào Linh Tịch trong tai, có một số việc cần ngươi lại cẩn thận hồi ức. Nghe được mẫu thân hai chữ, Linh Tịch quỷ thể rõ ràng run rẩy run một cái. Trên mặt nàng cho tới nay bất cần đời, thoải mái nhảy thoát, giống như nước thủy triều rút đi, thay vào đó là sâu sắc bi thường, mờ mịt, thống khổ. Nàng cúi đầu xuống, nhìn chính mình bán trong suốt thủ, âm thanh trở nên trầm thấp mà khàn khàn, "Mẹ ta." "Bùi đại nhân, ngươi tìm thấy tung tích của nàng sao?" Chương 134, ngươi hiểu rõ mẫu thân ngươi khi còn sống truyền giáo hoạt động sao? Nàng có cái gì đặc biệt quý trọng, hoặc là từ không rời người bất phẩm? Nhất là cùng Huyền Xà nương nương tín ngưỡng tương quan. Bùi Dạ Hàn không trả lời Linh Tịch, ngược lại trực tiếp hỏi, mắt sáng như đuốc, giống như có thể xuyên thấu nàng hồn thể, nhìn thẳng nội tâm. Linh Tịch thân thể có hơi cứng đờ, nàng trầm mặc hồi lâu, mới chậm rãi ngẩng đầu, huyết hồng quỷ trong mắt lộ ra hồi ức cùng thống khổ xen lẫn thân xác, "Mẹ ta nàng, rất ít thuyết giáo ta trong sự tình. Nàng luôn nói ta tuổi tác còn nhỏ, hiểu rõ không có chỗ tốt." Nàng dừng một chút, đang cố gắng từ hỗn loạn trong trí nhớ vớt hữu dụng mảnh vỡ, nhưng nếu nói đặc biệt quý trọng, từ không rời người vật phẩm. Sắc thực có. Nương nàng, có một tôn mang theo người tiểu tượng, là Huyền Xà nương nương tự thần, khoảng cánh tay lớn nhỏ, là dùng một loại rất đặc biệt âm trầm một điêu khắc, đao công cực kỳ đẹp đẽ, là mẫu thân của ta thủ điêu khắc. Nương đã từng nói, đây là các nàng Bạch gia lịch đại thánh nữ truyền thừa quý củ, mỗi vị thánh nữ đều cần tự tay tạo hình một tôn nương nương pháp tượng, đây là nương nương nhìn chăm chú nhân gian con mắt, là cùng thần minh câu thông tín vật. Pho tượng kia vô cùng kỳ dị, là một cái quay quanh đầu người thân rắn tượng thần, nhưng cuối cùng ta cảm thấy pho tượng kia con mắt hình như sẽ động một dạng, hồi nhỏ ta nghịch ngợm, có một lần thừa dịp mẹ ta không chú ý vụng trộm lấy ra nhìn xem, nhưng dù sao cảm thấy, luôn cảm thấy pho tượng kia trống rỗng con mắt, hình như theo ta động, âm lãnh mà nhìn chằm chằm vào ta, để cho ta lưng phát lạnh. Vì cái này, ta còn bị mẹ ta khiển trách một trầu, đó là nàng số ít mấy lần đối với ta nghiêm khắc quá lớn. Từ đó về sau, tôn này như nàng càng là hơn đem so với mệnh còn nặng, khi còn sống, dường như cũng không rời khỏi người. Mỗi ngày sáng sớm cùng đêm khuya, đều muốn rửa tay đốt hương, đối với nó tụng kinh cầu nguyện, ngồi xuống chính là thật lâu, nét mặt thành kính được si mê. Sau đó nương được bàn cho chết, ta cũng bị rót rượu độc. Chờ ta lần nữa khôi phục ý thức, đã là mấy chục năm sau. Ta đi tìm nương mộ, bên trong là trống không, tôn này pho tượng cũng không thấy. Âm trầm một Huyền Xà nương nương pho tượng. Nương nương nhìn chăm chú nhân gian con mắt. Pho tượng con mắt sẽ động. Bùi Dạ Hàn cùng Sơn Miêu lẫn nhau, đều thấy được trong mắt đối phương ngưng trọng. Này miêu tả, cùng Giang gia tôn này Huyền Xà nương nương như có chút ăn khớp. Còn có đây này. Bùi Dạ Hàn hỏi tới, liên quan tới nàng. Thi thể. Người sau khi tỉnh dậy, có từng cẩn thận tìm kiếm qua mộ huyệt. Trừ ra không quan, còn phát hiện cái khác dị thường. Tỷ như, kỳ quái bố trí, lưu lại đồ vật, hoặc là cái khác khí tức ba động. Linh Tịch lắc đầu, biểu tình thống khổ, không có. Ta thức tỉnh lúc hồn thể suy yếu, ngơ ngơ ngác ngác rất lâu, mới chậm rãi tìm về ký ức cùng ý thức. Năng lực ra ngoài mộ thất, trước tiên chính là đi tìm mẹ ta, có thể địa hình biến hóa, thời gian xa xưa, đối với nương cảm giác cũng đã biến mất, tìm thấy mẹ ta mộ thất lại qua rất lâu. Tìm thấy lúc mẹ ta mộ huyệt đã sớm sập, quan tài cũng nát, bên trong trừ ra điểm phá bố cùng gỗ mục, cái gì cũng không có. Ta làm lúc tưởng rằng bị trộm mộ đánh cắp hoặc là bị dã thú điêu đi. Sau đó ta để cho thủ hạ tiểu quỷ, đem kia một vùng đều tìm khắp cả, cũng không có tìm thấy mẹ ta di cốt. Thật giống như, hình như hư không tiêu thất đồng dạng. Nàng ngẩng đầu, trong mắt ánh máu mơ hồ, mang theo tiếng khóc nức nở, Bùi Lại Nhân, ngươi kiểm tra lâu như vậy, mẹ ta nàng có phải thật không có chết hay không thấu? Nàng có phải hay không biến thành thứ rất đáng sợ? Giang gia chuyện thật sự cùng với nàng liên quan đến sao? Nàng vẫn luôn không muốn tin tưởng, trong trí nhớ ôn nhu thiện lương mẫu thân sẽ cùng những kia âm nhu liên hệ với nhau. Bùi Dạ Hàn trầm mặc một lát, không có trực tiếp trả lời vấn đề của nàng, mà là huyện chuyển nói, chúng ta cần tìm thấy mẫu thân ngươi Di Hải. Điều này rất trọng yếu, có thể liên quan đến rất nhiều người tính mệnh, cũng bao gồm cha ra nàng chân chính tung tích cùng trạng thái, trả lại ngươi, cũng còn tất cả bị cuốn vào việc này người một cái chân tướng. Linh Tịch cắn môi một cái, mặt quỷ trên lộ ra vẻ dãy rủa. Thật lâu, nàng như là hạ quyết tâm, đột nhiên ngẩng đầu, tốt, ta mang bọn ngươi đi. Ta biết mẹ ta thì ra là mộ huyệt ở đâu, mặc dù sập, nhưng đại lao thần thông quảng đại, có thể còn có thể tìm thấy điểm lưu lại khí tức. Ta cũng muốn làm rõ, mẹ ta nàng. Rốt cục làm sao vậy, mẹ ta nàng? Tại ta trong trí nhớ, thật không phải là người xấu. Ngài có thể không tin, ở kinh thành những năm kia, nàng mượn truyền giáo danh nghĩa, kỳ thực làm rất nhiều việc thiện. Nàng hiểu y thuật, thường xuyên mang theo trong giáo tỉ muội, ở kinh thành dân nghèo tụ cư địa phương chữa bệnh từ thiện, miễn phí cho người nghèo xem bệnh thi dược. Mùa đông còn có thể thiết lều cháo, thiết tế những kia không nhà để về người. Nàng vẫn nói với ta, Huyền Sàn nương nương từ bi, cứu khổ cứu nạn, tín đồ lúc này lấy thiện hạnh tích đức. Nàng đối với ta càng là hơn vô cùng tốt, mặc dù thân phận lúng túng, tại trong vương phủ nơm nớp lo sợ, nhưng tổng hội bất thời gian theo giúp ta, dạy ta đọc sách viết chữ, ca hát giao hống ta đi ngủ, còn tổng giáo đạo ta nói, muốn thiện trí giúp người, bất cứ lúc nào cũng không thể hại người. Những thứ này ấm áp hồi ức nhường nàng quỷ thể chung quanh khí tức âm lãnh đều tựa hồ hòa hoãn một chút, nàng trong mắt lóe lên kiên định, lại dẫn thật sâu đau thương, mặc kệ nàng biến thành cái gì, nàng đều là mẹ ta. Nếu như nàng thật sự làm chuyện sai lầm, ta cũng muốn hiểu rõ chân tướng. Bùi Dạ Hàn nhìn trước mắt cái này vừa mới u mê nhảy thoát, hiện tại vừa thường xót thương quyết tuyệt tiền triều cách, trong mắt lóe lên một tia vi quang. Hắn gật đầu một cái, không cần phải nhiều lời nữa, chuẩn bị một chút, lập tức xuất phát. Chương 135, trưởng thành chương 135, trưởng thành tiềm long trụ sở huấn luyện, Tam Hảo tổng hợp sân huấn luyện. Cự Lin này ngày Tô Tiểu Viện giáo quan phát giác Giang Vũ thể nội dị thường tinh thần ý niệm thăm dò, lại qua vài ngày. Trại huấn luyện sinh hoạt căng thẳng, phong phú, mang theo làm cho người an tâm quy luật cảm giác. Cường độ cao huấn luyện, các huấn luyện viên phong cách khác lạ, tra tấn người dạy bảo, đang nhanh chóng mà chui luyện nhóm này thiên tài thiếu niên thiếu nữ. Giang Vũ biến hóa càng rõ ràng. Mấy ngày ngắn ngủi, tại Tô Tiểu Viện có tính nhắm vào tinh thần dẫn đạo, Viêm Quyền lấy độc trị độc hỏa diễm rèn luyện, cùng với ảnh nhận kia gần như hà khắc ý chí cùng kỹ xảo ma luyện ở dưới, hắn đối với thể nội chu hiếm chi huyết lực khống chế có rõ rệt tăng lên. Mặc dù khoảng cách hoàn toàn thu phóng tự nhiên, như cánh tay sai còn kém xa lắm, hắn đã năng lực sơ bộ trong chiến đấu đem chu hiếm chi hỏa ngưng tụ thành hình, mà không phải một bị kích thích đều mất khống chế bạo động. Càng quan trọng chính là, tại lần lượt cực hạn nghiền ép cùng tinh chuẩn dẫn đạo dưới, hắn năng lượng trong cơ thể tầng cấp cuối cùng nước chảy thành sông loại mà đột phá bình cảnh, chính thức bước vào C cấp cánh cửa. C cấp, tại dị năng giả trong đã được cho đăng đường nhập thất, đủ để ở địa phương đảm nhiệm chức vị quan trọng. Đối với năm gần 18 tuổi Giang Vũ mà nói, cái tốc độ này có thể xưng khủng bố, S cấp tiềm lực thiên phú bảy già không bỏ sót. Nhưng hắn trên mặt nhưng không thấy quá nhiều vui mừng, ngược lại càng thêm bình tĩnh, mang theo một chút sầu lo. Thực lực tăng lên, nhưng hắn đối với thể nội cố lực lượng kia trọng lượng cảm thụ càng sâu, cũng đúng tiềm ẩn trong đó dị vật càng thêm cảnh giác. Đang khẩn trương huấn luyện sau khi, căn cứ sinh hoạt cũng không phải toàn bộ là khổ tu. Đám người tuổi trẻ này rốt cuộc chính vào thanh xuân, tại dưới áp lực mạnh, ngược lại càng dễ sinh sôi ra đặc thù hữu nghị và vui sướng. Sân huấn luyện một góc, Viêm Quyền kháng đánh chuyên hạc hóa. Ầm, ầm, ầm. Trầm muộn tiếng va đập bên tai không dứt. Lý Hạo cởi trần, màu đồng cổ trên da hiện ra thổ hào quang màu vàng, cắn răng, đối cứng lấy Viêm Quyền lực trọng thiên quân quyền cước. Hắn tu luyện kim cương tự ngoại gia công phu cùng thổ hệ cường hóa dị năng, nhường hắn trở thành danh xứng với thực bao cát thịt, là Viêm Quyền thích nhất, dạy học vật phẩm một trong. Chưa ăn cơm không tiểu tử. Đứng thẳng. Sức eo hợp nhất. Dùng xương cốt của ngươi đi đón, không phải dùng ngươi thì mỡ. Viêm Quyền một vừa hùng hùng hổ hổ, một bên một cái đá ngang quất vào Lý Hạo bên eo, đem hắn bị đá một cái lảo đảo, trên mặt đất lăn lông lốc vài vòng. Giáo quan, ta đây là cơ thể, không phải thì mỡ. Lý Hạo đứng lên, sờ lấy nóng bỏng eo, nhai răng trợn mắt mà kháng nghị. Bớt nói nhiều lời, tiếp tục đến. Viêm Quyền nhếch miệng cười, lộ ra trắng liếu răng. Hôm nay không đem ngươi luyện đến năng lực ngạnh kháng lao tử bà thành lực, không cho phép tan học. Lâm Tuyết, đừng tưởng rằng tốc độ ngươi nhanh có thể lười biếng. Đến, nhường hắn đánh ngươi. Một bên đang cố gắng sử dụng ưu thế tốc độ lượn quanh sau đánh lén Lâm Tuyết nghe vậy, khuôn mặt nhỏ nhắn sẽ xuống, nhưng tốt nhất là ngoan ngoãn dừng lại, bày ra phòng ngự tư thế. Lý Hạo giống lên một tiếng, như là như man nhu tiến lên, hai người lập tức binh binh bang bang đánh thành một đoàn. Viêm Quyền ôm cánh tay ở một bên chỉ điểm, đúng, cứ như vậy, cứng đôi cứng, đừng luôn nghĩ tránh, tốc độ hình cũng muốn luyện kháng đòn, nếu không bị sờ đến một chút đều xong đời. Huấn luyện hừng hực khí thế. Bên kia, Trương Thiên cùng Nhiếp Nguyệt Hành đang luận bàn kiếm pháp cùng lôi pháp, điện quang cùng kiếm khí xen lẫn, dẫn tới trận trận lớn tiếng khen hay. Học viên khác cũng riêng phần mình từng đôi chém giết, hoặc luyện tập dị năng khống chế, tiếng la giết, tiếng va chạm, giáo quan quát lớn cùng chỉ điểm thanh bên thai không dứt. Giang Vũ đứng ở cách đó không xa, lòng bàn tay nâng một đoàn ổn định màu đỏ sẫm hỏa cầu, chính thử nghiệm dựa theo Tô Tiểu Uyển dạy bảo phương pháp, tinh tế khống chế ngọn lửa nội bộ nhiệt độ phân bố, nhường ngoại tầng nóng bỏng tầng bên trong tương đối ôn hòa. Hắn nhìn Lý Hạo cùng Lâm Tuyết đối luyện, khóe miệng nhịn không được kéo ra. Viêm Quyền giáo quan dạy học cách thức, thực sự là đơn giản thô bạo. Nhìn cái gì vậy? Ngươi hỏa cầu bóp đã nửa ngày, là nghi ấp trứng gà con sao? Giọng Viêm Quyền như là tiếng sấm tại vang lên bên hai. Giang Vũ giật mình, vội vàng tập trung ý chí, hết sức chăm chú mà khống chế hỏa diễm. Khống chế, khống chế. Lực lượng mạnh có ích lợi gì? Đánh không đến người chính là pháo hoa. Viêm Quyền chẳng biết lúc nào xuất hiện sau lưng hắn, qua hương bổ loại đại thủ tách mà đập vào hắn trên lưng, kém chút đem hắn chụp cái lảo đảo. Hỏa cầu trong tay một hồi kịch liệt lay động, kém chút anh tạc. Tâm tình, ổn định tâm tình của ngươi. Phẫn nộ là nhiên liệu không sai, nhưng đừng để nhiên liệu đem ngươi chính mình điểm rồi. Nghĩ muội muội của ngươi, nghĩ ngươi người phải bảo vệ. Để ngươi hỏa nghe lời ngươi, không phải để nó cưới lấy ngươi chạy. Giang Vũ hít sâu một hơi, trong đầu hiện ra muội muội Tiểu Vũ yên tĩnh ngủ say mặt, còn có Tô Tiểu Uyển giáo quan ôn hòa lại ánh mắt kiên định. Sao động hỏa diễm dần dần bình ổn lại, mặc dù vẫn như cũ nóng rực năng lượng, lại theo ý niệm của hắn chậm rãi biến hóa trạng thái. Viêm Quyền liếc mắt nhìn hắn, hừ một tiếng, không có lại nói cái gì, quay người lại đi thao luyện học viên khác. Giang Vũ, cho một bình ướp lạnh nước tăng lực đưa tới trước mặt. Là Trương Thiên, hắn vừa kết thúc cùng Nhiếp Nguyệt Hành đối chiến, cái trán đầy mồ hôi, tiểu tóc nhưng như cũ chỉnh tề. Cảm ơn. Giang Vũ tiếp nhận, hai người đụng đụng cái bình. Trong khoảng thời gian này ở chung tiếp theo, Giang Vũ phát hiện Trương Thiên mặc dù xuất thân danh môn chính phái, có chút ngạo khí, nhưng làm người chính trực, tu luyện khắc khổ, thời khắc mấu chốt cũng đáng tin. Hai người cùng nhau thảo luận qua không ít về năng lượng khống chế cùng tâm tính tu luyện vấn đề, Trương Thiên cho không ít đúng trọng tâm đề nghị. Lực khống chế lại mạnh. Trương Thiên nhìn Giang Vũ, ngươi dị năng dữ dằn, ngươi năng lực tại thời gian ngắn như vậy trong sơ bộ kiểm chế ngưng tụ, vô cùng không dễ dàng. Long Yên tính mới có thể ngự hỏa, ngươi gần đây rõ ràng buông lỏng rất nhiều. Giang Vũ sửng sốt một chút, gật đầu, ừm. Trước kia luôn muốn rất nhiều chuyện, vì sinh kế phát sầu, không biết mình tương lai, trong lòng như đè ép thạch đầu. Ở chỗ này, hình như chỉ cần nghĩ như thế nào mạnh lên, như thế nào khống chế tốt lực lượng là được. Mọi người cũng đều rất tốt. Hắn nhìn thoáng qua trên trận lẫn nhau hậu đả lại lẫn nhau đỡ các bạn học, còn có mặc dù nghiêm khắc lại tình cảm chân thực vì bọn họ suy nghĩ các vấn luyện viên, khoe miệng không tự giác mà câu lên một vòng đường cong mở. Tiểu này có mục tiêu, có đồng bạn, bị chờ mong cảm giác, rất tốt. Trương Thiên cũng cười, vậy là tốt rồi. Người tu đạo, chú ý suy nghĩ thông suốt, tâm tư ngươi kết dần dần giải, đối trưởng khống lực lượng rất có ích lợi. Bất quá, tuyệt đối không được thư giãn. Viêm Quyền giáo quan nói đúng, lực lượng càng mạnh, trách nhiệm càng lớn. Chúng ta lực khống chế lượng là vì bảo hộ, mà không phải phá hoại. Ta hiểu rồi. Giang Vũ nắm chặt lại nắm đấm, cảm thụ lấy trong cơ thể bình ổn chảy xuôi nóng bỏng lực lượng. Hắn phải mạnh lên, mạnh đến đủ để bảo hộ muội muội, mạnh đến năng lực tra rõ trận tướng, mạnh đến không tiếp tục để bất luận kẻ nào bởi vì hắn mất khống chế lực lượng mà bị thương. Buổi chiều, Tiềm Long Nguyên mô phỏng thực chiến diễn luyện căn cứ tia sáng mở tối phức tạp mê cung trong thông đạo, giống như ngay cả không khí đều đọc lại. Giang Vũ nín thở, đem chính mình hoàn toàn dung nhập tâm ảnh, liên tâm nhảy đều ép đến thấp nhất. Trải qua mấy ngày nay tra tấn hắn cuối cùng đối với làm sao thu lại khí tức, tiêu trừ tồn tại cảm có một chút tâm đắc. Chu Yếm chi hỏa ngang ngược Trương Dương, cùng với nó tương phản ẩn nấp tiềm hành vốn là nhược điểm, nhưng ở ảnh nhận giáo quan xuất quỷ nhập thần chèn ép thức dạy học dưới, không muốn học cũng phải học. Phía trước chống ngoặt, truyền đến cực kỳ nhỏ, hầu như không tồn tại tiếng gió. Là Nhiếp Nguyệt Hành. Nàng tu luyện sùng minh kiếm quyết chú ý kiếm tâm thông minh, đối với môi trường cảm giác cực kỳ nhạy bén, là lần này đối kháng bên trong thợ săn một trong. Giang Vũ như là thằn lằn loại kề sát vết tường, thể nội hỏa diễm lực lượng bị áp chế gắt gao tại đan điền chỗ sâu, một tơ một hào cũng không dám tiết lộ. Hàn Yên lặng tính toán Nhiếp Nguyệt Hành nhịp chân, hô hấp tiết đấu. Ngay tại lúc này, tại nàng sắp chuyển qua chỗ ngoặt đáy mắt, Giang Vũ như là xúc thế đã lâu báo săn, đột nhiên từ trong bóng tối đập ra. Không có sử dụng hỏa diễm, đơn thuần dựa vào bị Viêm Quyền thao luyện ra được cường hãn thể phách cùng ảnh nhận dạy bảo kỹ xảo phát lực, một cái cổ tay chặt lặng yên không một tiếng động cắt về phía Nhiếp Nguyệt Hành sau gáy. Nhưng mà Nhiếp Nguyệt Hành giống như phía sau mở to mắt, tại hắn động đồng thời đã nghiêng người, trong tay chưa ra khỏi vỏ trường kiếm như là linh động độc xạ, điểm hướng cổ tay của hắn. Giang Vũ biến chiêu cực nhanh, hóa trẻ thành bắt, cố gắng chế trụ vỏ kiếm. Hai người tại lối đi hẹp trong nháy mắt giao thủ mấy chiêu, quyền cước cùng vỏ kiếm va chạm phát ra trầm muộn tiếng vang. Ngừng. Ảnh nhận lệnh băng âm thanh không biết từ cái góc nào truyền đến. Hai người ngay lập tức tách ra. Giang Vũ, tập kích thời cơ còn có thể, nhưng sát khí trước giờ tiết lộ. Nhiếp Nguyệt Hành, cảm giác nhạy bén, nhưng ứng đối vô cùng giữ gìn, bỏ lỡ phản kích chế địch thời cơ tốt nhất. Ảnh nhận lời bình vĩnh viễn ngắn gọn mà nói chúng tim đen. Giang Vũ phun ra một ngụm trọc khí, đối với Nhiếp Nguyệt Hành gật đầu một cái. Nhiếp Nguyệt Hành cũng thanh lãnh mà đáp lễ. Trải qua những ngày này sóng vai bị đánh cùng lẫn nhau đánh lén, các học viên trong lúc đó điểm này ban đầu ngăn cách cùng cạnh tranh tâm, dần dần bị một loại vi diệu chiến hữu tình nghĩa thay thế. Nhất là Giang Vũ, hắn S cấp tiềm lực cùng hôm đó bạo tẩu lực uy hiếp còn tại, nhưng hắn huấn luyện lúc liều mạng, ngẫu nhiên toát ra đối với lực lượng sợ hãi, cùng với nhắc tới mỗi mỗi lúc trong mắt lóe lên ôn nhu, đều bị học viên khác ý thức được, cái này nhìn lên tới có chút cô tịch âm trầm thiếu niên, cũng không có đáng sợ như vậy. Chương 136, bố trí cạm bẫy chương 136, bố trí cạm bẫy bóng đêm dần dần sâu, Tiềm Long trụ sở huấn luyện trong sân huấn luyện, các học viên kết thúc một ngày rèn luyện, kéo lấy mệt mỏi nhưng phong phú thân thể, top 5 top 3 trở về ký túc xá. Tiên tĩnh căn cứ kiến trúc bên trên, bóng đêm bao phủ, đen như mực, chỉ có xa xa chạm gác đèn pha chậm rãi đảo qua. Giang Vũ về đến chính mình ký túc xá, đơn giản cọ rửa về sau, khoanh chân ngồi ở trên giường. Hắn không có ngay lập tức chìm vào giấc ngủ, bắt đầu tinh tâm ngưng thần, thử nghiệm câu thông thể nội đoàn kia sao động lại mạnh mẽ hỏa diễm. Màu đỏ sậm chu yếm chi hỏa tại đan điền chỗ sâu chậm rãi thiêu đốt, như là ẩn nấp hung thú. Trải qua những ngày này huấn luyện, hắn đã có thể sơ bộ thấy do nó hình dáng, cảm nhận được nó cuồng bạo lực lượng dưới, dường như còn ẩn giấu đi những vật khác. Loáng thoáng một loại lạnh băng, chân nhắn, khí tức như là rọi trong xương, cuốn quanh ở hỏa diễm chỗ sâu nhất. Mỗi khi tinh thần của hắn cố gắng tới gần kia tia lạnh băng, lại tổng hội đột nhiên biến mất vô tung vô ảnh. Hắn hỏi qua Tô Tiểu Uyển giáo quan, nàng nói là tu luyện quá nhanh, áp lực tinh thần quá lớn, xuất hiện ảo giác, tình huống bình thường, không cần để ý. Giang Vũ cảm giác Tô Tiểu Uyển giáo quan có việc giấu giếm hắn, nhưng hắn tin tưởng Tô Tiểu Uyển huấn luyện viên là sẽ không hại hắn. Giang Vũ hít sâu một hơi, vứt bỏ tạp niệm, không nghĩ nhiều nữa, thử nghiệm dẫn đạo hỏa diễm lực lượng dựa theo đặc biệt con đường trong người chạy chậm chậm chuyển. Cảm giác nóng rực nương theo lấy lực lượng tràn đầy cảm truyền đến, đem lại có hơi đau đớn, nhưng cũng nhường hắn cảm thấy một loại trước nay chưa có an tâm. Mạnh lên, khống chế, bảo hộ. Đây là hắn duy nhất tín niệm. Ngoài cửa sổ, căn cứ một chỗ khác, giáo quan khu nghỉ ngơi. Đèn đuốc sáng trưng trong phòng họp, Tô Tiểu Uyển, Viêm Uyển, Ảnh Nhận ba người ngồi vây quanh tại chiến thuật trước bàn. Trong không khí tràn ngập nhàn nhạt hương trà, bầu không khí lại mang theo một tia ngưng trọng. Giang Vũ tốc độ tiến bộ rất nhanh, đối với hỏa diễm lực khống chế rõ rệt đề thăng, tâm tình cũng ổn định rất nhiều. Tô Tiểu Uyển đầu ngón tay nhẹ nhàng nuốt ve ấm áp ly trà, trước tiên mở miệng, lông mày cau lại, nhưng nguyên nhân chính là như thế, trong cơ thể hắn cô kia dị thường lực lượng ẩn nút cũng càng sâu. Ta có thể cảm giác được, Bạch Thanh Vân vô cùng yên tĩnh, đang quan sát, tại thích đứng, đang chờ đợi nào đó thời cơ. Ảnh Nhận thân ảnh tại dưới ánh đèn có vẻ hơi mơ hồ, âm thanh hoàn toàn như trước đây lạnh băng bình tĩnh, căn cứ thông thường theo dõi chưa phát hiện dị thường năng lượng xuất hiện. Nó ẩn tàng cực sâu. Gia Hàn tuần tra sứ bên ấy truyền đến thông tin, đã xác nhận Bạch Thanh Vân tàn hồn tiềm ẩn mục tiêu là thôi hóa Giang Vũ, dẫn động linh khí triều tịch, gia tốc cứu khư phong ấn mới lỏng. Hắn thi cốt tung tích còn tại điều tra. Viêm Quyền ôm cánh tay, con mắt lóe ra hung quang, thử, lao quỷ trăm tuổi, tâm tư âm thầm. Nó đang chờ Giang Vũ triệt để tín nhiệm chúng ta, và Giang Vũ thực lực để thăng đến nào đó điểm giới hạn, và một cái năng lực dẫn bạo hắn tất cả tâm tình tiêu cực, xung kích S cấp bình chướng hoàn mỹ cơ hội. Nương, đem lão tử học viên làm lô đỉnh ngôi. Bùi Lại Nhân động tác không chậm, đang bắt phòng tử sơn tra tìm Bạch Cẩm trấn thủ sứ hiển hóa cuối cùng một vật sắc thực chứng. Tô Tiểu Uyển gật đầu, Lâm Phàm thống lĩnh hướng ta truyền đạt ý chỉ, tuy có Bạch Cẩm trấn thủ sứ là đẩy, nhưng U Khư Huyền Sa một mực nhìn chăm chú nhân gian, Bạch Thanh Vân cũng lúc nào cũng có thể hành động. Để cho chúng ta nhất định phải làm hai tay chuẩn bị. Một phương diện, tiếp tục huấn luyện Giang Vũ, để thăng bản thân lực khống chế cùng tâm tính, tăng cường hắn đối với ăn mòn kháng tính, bản thân cái này chính là tốt nhất phòng ngự. Mặt khác, cần thiết kế một cái bẫy, một cái có thể khiến cho Bạch Thanh Vân trước giờ bại lộ, hoặc là chí ít có thể khiến cho chúng ta nắm giữ hắn động tĩnh mồi nhử. Mồi nhử? Viêm Quyền nhíu mày. Thực chiến? Ảnh Nhận lời ít ý nhiều. Tô Tiểu Uyển gật đầu, trên giấy được đến cuối cùng cảm giác cạn. Nhà ấm bên trong đóa hoa chịu không được mưa gió, là lúc để bọn hắn thấy chút máu. Một hồi thiết kế tỉ mỉ, tại chúng ta chặt chẽ theo dõi ở dưới bất ngờ thực chiến, vừa năng lực kiểm nghiệm huấn luyện thành quả, ma luyện tâm tính, cũng có thể cho chỗ tối thứ gì đó một cái biểu diễn cơ hội. Xem xét nó tại Giang Vũ đối mặt nguy cơ sinh tử, tâm tình kịch liệt ba động lúc, sẽ làm phản ứng gì? Địa điểm? Viêm Quyền hỏi. Kinh thành Tây Bắc, Tiến Sơn Dư Mạch, số hiệu B07 vứt bỏ khu mỏ gạo. Ảnh Nhận điều ra một bức 3 chiều địa đồ hình chiếu, phía trên ghi chú màu đỏ cao nguy khu vực cùng màu vàng theo dõi trọng yếu. 3 ngày trước, cục đối sách dị thường năng lượng giám sát trung tâm báo cáo, cái kia khu vực địa mạch sóng linh khí dị thường, có yếu đất âm tính năng lượng tiêu tán, hư hư thực thực có cấp thấp tà bế hoặc dị thường sinh vật sinh sôi. Cường độ dự đoán tại D cấp đến C cấp trong lúc đó, chính thích hợp bọn hắn luyện tập. Cục đối sách đã sơ bộ phong tỏa, có thể kết giao do chúng ta xử lý. Tô Tiểu Uyển nhìn kỹ địa đồ, địa hình phức tạp, có dưới đất đường hầm mỏ, dễ dàng cho ẩn nút cùng phục kích, cũng dễ dàng cho chúng ta ẩn nấp theo dõi. Phạm vi vừa phải, dễ dàng cho khống chế. Ta đã thông biết Bùi Dạ Hàn tuần tra sứ, sẽ không đánh loạn kế hoạch của hắn. Đồng thời, cũng đề xuất Thiên Diễn Điện La Quái tiền bối, lấy bói toán chi thuật theo dõi cái kia khu vực chuỗi nhân quả cùng dòng năng lượng hướng, phòng ngừa bất ngờ. Tốt. Viêm Quyền vỗ bàn một cái, nhếch miệng cười nói, đã sớm cái kia để nhóm này bắt con ra ngoài thấy chút việc đời. Lao tử rất lâu không đánh quái, thủ đều ngứa. Kế hoạch như sau. Tô Tiểu Uyển nhanh chóng làm ra bố trí, ngày mai tuyên bố tập huấn giai đoạn tính kết thúc, tiến hành thực chiến khảo hạch. Mục tiêu, tiêu diệt toàn bộ B07 khu mỏ quặng dị thường sinh vật. Phân tổ hành động, Giang Vũ, Trương Thiên, Nhiếp Nguyệt Hành, Lý Hạo, Lâm Tuyết 5 người một tổ, do Ảnh Nhận giáo quan âm thầm theo dõi, đã là bảo hộ, cũng là quan sát. Hai người chúng ta trấn thủ bên ngoài, theo dõi năng lượng ba động cùng Giang Vũ trạng thái, tùy thời chuẩn bị tham gia. Báo tin tổ chữa bệnh chờ lệnh. Đã hiểu. Ảnh Nhận gật đầu. Tốt. Quyết định như vậy đi. Viêm Quyền Ma Quyền sát trưởng, lão tử sáng sớm ngày mai liền đi tuyên bố, nhẫn nhịn nhiều ngày như vậy, cũng nên nhường bọn này bắt con hoạt động một chút gân cốt. Hy vọng những kia không có mắt tà huế đủ kình, đừng hai ba lần đều nằm xuống, không đáng chú ý. Hội nghị kết thúc, ba vị giáo quan riêng phần mình rời đi, là ngày mai hành động làm chuẩn bị. Trong bóng đêm tiềm long căn cứ, bình tĩnh phía dưới, dòng nước ngầm hung dữ. Chương 137, xuất phát chương 137, xuất phát sáng sớm hôm sau, sân huấn luyện. 16 học viên tinh thần phấn chấn mà xếp hàng đứng vững, trải qua mấy ngày liền cường độ cao huấn luyện, trên người bọn họ đều nhiều hơn một phần da dặn cùng trầm ổn, ánh mắt cũng biến thành càng thêm sắc bén. Viêm Quyền hai tay chắp sau lưng, như là một tòa giống như cột điện đứng ở đội ngũ trước, ánh mắt đảo qua từng trường trẻ tuổi mà tràn ngập tinh thần phấn chấn gương mặt, mở cái miệng rộng, tiếng như hồng trung, các tiểu tử, tập huấn nhiều ngày như vậy, quyền cũng luyện, chân cũng đá, dị năng đùa bỡn loẹt loẹt, đầu óc cũng bị lao ảnh kia xuất quỷ nhập thần ám chiêu cùng lao tô kia quay tới quay lui đạo lý rót được không sai biệt làm à? Quan tại gia đình bạo ngược có gì tài ba? Là ngựa chết hay là lửa chết, dù sao cũng phải kéo ra ngoài linh lợi. Hôm nay không luyện. Hắn cố ý dừng lại một chút, nhìn các học viên trong nháy mắt sáng lên con mắt, khoe miệng liệt được càng khai, lộ ra hai hàm răng trắng. Hôm nay chúng ta ra ngoài làm chút thật sự, tiêu diệt toàn bộ dị thường, thấy chút máu, thực chiến. Các học viên nghe vậy mừng rỡ, trong mắt sôi nổi lộ ra hưng phấn cùng kích động quan mang. Thực chiến, cuối cùng muốn thực chiến sao? Kinh thành Tây Bắc, Tiến Sơn Dư Mạch, B07 vứt bỏ khu mỏ quặng. Viêm Quyền vung tay lên, sau lưng màn hình sáng lên, cho thấy khu mỏ quặng bản đồ địa hình cùng nhiệm vụ tin bắn. Ba ngày trước, bên ấy địa mạch sóng linh khí dị thường, hư hư thực thực có mắt không mở tà hế đồ chơi ở phía dưới dở trò. Cường độ nha, xem chừng cũng liền dê đến C trình độ, vớ ba vớ bẩn, lên không được mặt bản. Với bạn, cho các người đám tay mơ này mở một chút ăn mặn, luyện tay một chút, thấy chút việc đời. Nhiệm vụ mục tiêu đều cho láo tử nghe kỹ. Viêm Quyền ánh mắt như điện, đảo qua mỗi một tấm mặt. Thứ nhất, tiêu diệt toàn bộ khu mỏ quặng tất cả đã xác minh và chưa xác minh dị thường sinh vật, một tên cũng không để lại. Thứ hai, tra ra linh khí dị thường ba động đầu nguồn, xem xét là tự nhiên hình thành linh huyệt tiết lộ, hay là có cái gì quỷ đồ vật ở phía dưới. Nhiệm vụ thời hạn 48 giờ. Từ các ngươi bước vào khu mỏ quặng phạm vi bắt đầu tính theo thời gian. Yêu cầu đều hai cái, đoàn đội hợp tác, chiếu ứng lẫn nhau lấy điểm, đừng mẹ nó cho lão tử làm chủ nghĩa anh hùng cá nhân. Còn có, động tác đều cho lão tử gọn gàng điểm, tận lực đừng đem quặng mỏ cả sập, hữu dụng mẫu vật, tình báo, năng lực mang về đều mang về. Đều nghe rõ ràng chưa? Đã hiểu. Các học viên cùng kêu lên quát, khí thế như hồng. Rất tốt. Có chút bộ dáng. Viêm Quyền có chút thỏa mãn gật đầu một cái, nhưng một giây sau, sắc mặt đống nhiên nghiêm, một cỗ nặng nề như núi áp lực đột nhiên phóng thích, bao phủ toàn trường, nhường tất cả học viên trong lòng run lên. Bất quá, đừng cao hứng quá sớm. Đều cho lão tử đem ra căng thẳng. Lần này không phải trong căn cứ nhà tròi, đánh đau có khoang chữa bệnh, cũng không phải chơi game, chết rồi năng lực lập lại. Lần này là thực sự muốn thấy máu chảy. Những tia nút trong bóng tối quỷ đồ vật, móng nuốt là lợi, nha là nhọn, cũng sẽ không đối với các ngươi thủ hạ lưu tình. Bị thương, gãy xương đầu, thậm chí tàn phế, đem mệnh nhét vào chỗ ấy, đều cũng có thể. Sợ chết, hiện tại là có thể rời khỏi, chạy trở về quê quán sữa hải tử đi. Trong đội ngũ không người động đậy, mỗi người ánh mắt đều càng thêm kiên định, thậm chí mang theo một tia nóng rực. Năng lực thông qua tầng tầng tuyển chọn bước vào tiềm long doanh, cái nào không phải tâm cao khí ngạo, khát vọng mạnh lên chủ. Thực chiến chính là kiểm nghiệm bọn hắn những ngày này khổ tu thành quả tốt nhất sân khấu. Được, đều là tốt, không có thứ hèn nhát. Viêm Quyền thu hồi đi áp, lại thủ bố, tất nhiên không ai sợ, vậy liền phân tổ. 5 người một đội, cho lão tử báo đoàn sưởi ấm, đường lạc đàn bị điều đi. Giang Vũ, Trương Thiên, Nhiếp Nguyệt Hành, Lý Hạo, Lâm Tuyết, các ngươi 5 cái một đội. Giang Vũ tạm thay đội trưởng. Bị điểm đến tên 5 người ra khỏi hàng. Giang Vũ trong lòng hơi động, nhìn thoáng qua bên người đồng đội. Trương Thiên trầm ổn, Nhiếp Nguyệt Hành bén nhọn, Lý Hạo chắc địch, Lâm Tuyết linh động, cái này tổ hợp công thủ gồm nhiều mặt, xa gần giai nghi. Những người khác, một tổ 5 người, một tổ 6 người, tự do tổ hợp. 5 phút đồng hồ. Sau đó tới ta chỗ này nhận lấy kỹ càng nhiệm vụ tin vắn cùng trang bị. Viêm Quyền quát. Đội ngũ ngay lập tức tản ra, các học viên nhanh chóng tìm kiếm quen thuộc đồng bạn tổ đội. Giang Vũ tiểu đội 5 người thì tập hợp một chỗ. Giang huynh đệ, lần này cần phải dựa vào ngươi mà bọc. Lý Hạo quạt hương bổ loại đại thủ đập vào Giang Vũ trên vai, cười hát hát nói. Lẫn nhau chiếu cố. Giang Vũ gật đầu, nhìn về phía Trương Thiên cùng Nhiếp Nguyệt Hành. Trương Thiên huynh lôi pháp cứng mãnh, Nhiếp cô nương kiếm thuật tinh diệu, chính diện cường công cùng đột kích đều xin nhờ. Lý Hạo phòng ngự mạnh, Lâm Tuyết tốc độ nhanh, phụ trách cánh kiểm chế cùng dò xét. Ta ở giữa phối hợp tác chiến, tra lậu bổ khuyết. Hắn sắp đặt được ngay ngắn rõ ràng, không còn nghi ngờ gì nữa, âm thầm không ít cân nhắc đoàn đội phối hợp. Trương Thiên cùng Nhiếp Nguyệt Hành lẫn nhau khẽ gật đầu, công nhận cái này sắp đặt. Lâm Tuyết cũng cười so cái ok thủ thế. Rất nhanh, học viên khác cũng tổ hợp hoàn tất, tạo thành ngoài ra một chi 5 người đội cùng một chi 6 người đội. Viêm Quyền không có can thiệp. Đều tổ tốt. Quay lại đây. Viêm Quyền gào to một tiếng, đem mấy cái trầm trọng chiến thuật cứng nhắc chia ra ném cho các đội trưởng. Giang Vũ đưa tay tiếp được, xúc tu lạnh bớt, màn hình đã thắp sáng, biểu hiện ra B07 khu mỏ quặng kỹ càng đường mức địa đồ, đã biết dị thường điểm năng lượng đánh dấu, nhiệm vụ kỹ càng yêu cầu, tần số truyền tin, hậu cần trợ giúp điểm và thông tin, thậm chí còn có mỏ khu vứt bỏ trước kết cấu sơ đồ phát thảo, mặc dù niên đại xa xưa, nhưng vẫn có giá trị tham khảo. Nhớ kỹ. Viêm Quyền cuối cùng nghiêm nghị quát, đoàn đội hợp tác, còn sống trở về, gặp được bất khả kháng nguy hiểm, ngay lập tức cầu viện. Đừng xính anh hùng, mạng của các ngươi so với cái kia quỷ đồ vật quý giá. Hiện tại đi kho trang bị nhận lấy y phục tác chiến cùng trang bị tiêu chuẩn. sau 1 giờ, sân bay tập hợp. Xuất phát.
Vâng.
Các học viên ầm vang đồng ý, trong mắt thiêu đốt lên chiến ý, nhanh chóng phóng tới kho trang bị. Chương 138, giáp tay chương 138, giáp tay kho trang bị vị trầm trọng cửa hợp kim chậm rãi trở ra, lộ ra nội bộ đèn đốt sáng trưng không gian bao la. Từng dãy hợp kim kệ hàng bên trên, chỉnh tề xếp chồng chất lấy đủ loại kiểu dáng trang bị. Hoắc. Chiến trận này, Lý Hạo nhãn tình sáng lên, huyết sáo, như cái vào cửa hàng đồ chơi hải tử, không kịp chờ đợi tiến đến gần đây kệ hàng trước. Giang Vũ cũng hít sâu một hơi, đè xuống kích động trong lòng. Cảnh tượng trước mắt xác thực làm cho người rung động. Khác nhau với tầm thường quân cảnh trang bị, nơi này mỗi món đều là cục đối sách mới nhất dị năng khoa kỹ kết tinh. Y phục tác chiến tự do, theo số đo đến, bên tay trái A đến Z khu. Một tên mang kính mắt, mặc áo khoác trắng kỹ thuật viên đứng ở lối vào đài điều khiển sau, cũng không ngẩng đầu lên mà thao tác toàn bộ tin tức màn hình, âm thanh cứng nhắc, tiêu chuẩn chế thức, trong đạt hạng nhẹ linh năng hộ thuẫn máy phát, có thể chống đỡ ngự dê cấp năng lượng xung kích 3 lần, phòng ngự vật lý tương đương tam cấp áo chống đạn. Trong đạt dấu hiệu sinh tồn giám sát, định vị, truyền tin khẩn cấp mô đủ lệ. Có đặc thù nhu cầu trước giờ nói, màu sắc không chừng chế. Các học viên nhanh chóng tản ra, tại ghi chú số đo khu vực tìm kiếm thích hợp bản thân y phục tác chiến. Giang Vũ tìm thấy chính mình số đo, cầm lấy một kiện. Vào tay hơi trầm xuống, sợi tổng hợp là chống phản quang màu đen vật liệu tổng hợp, xúc cảm cứng cỏi mà đầy có giãn, chỗ khớp nối có đặc thù thêm dày xử lý, áo lót mềm mại thông khí. Hắn nhanh chóng thay đổi, y phục tác chiến tự động vừa khít thân thể đường cong, không lỏng không chặt, hoạt động không hề bừng hữu. Vũ khí khu, về đến ép kệ hàng, căn cứ dị năng đặc tính cùng chiến đấu quen thuộc tự do, mỗi người hạn vũ khí chính một kiện, vũ khí phụ hai kiện, đặc thù trang bị cần thân thỉnh báo cáo chuẩn bị. Kỹ thuật viên tiếp tục thông báo, chọn tốt sau đến bên này đăng ký, trói chặt sinh vật thông tin. Vũ khí khu càng thêm rực rỡ muôn màu, có tạo hình khoa huyễn, lưu chuyển lên u lam quang mang linh năng súng lục cùng súng trường, có khác do phức tạp phù văn vũ khí lạnh, đao, kiếm, côn, thương, thậm chí kỳ môn binh khí, có tản ra khác nhau nguyên tố ba động pháp trượng, linh châu, còn có các loại công năng ném mạnh vật, cạm bẫy trang bị, điều tra thiết bị. Trương Thiên trực tiếp đi về phía vũ khí lạnh khu, cầm lấy một thanh tạo hình xưa cũ, mơ hồ có lôi văn quấn quanh ba thước thanh phòng, nhẹ nhàng huy động, thân kiếm phát ra trầm thấp bù bù. Cục đối sách cùng Long Hổ Sơn hợp tác nghiên cứu phát minh, chế thức kinh lôi kiếm, khắc họa cơ sở lôi phủ, có thể tiểu bức tăng phúc lôi pháp uy lực, kiêm hữu phá tà hiệu quả. Đều nó. Hắn lại tuyển hai cái khắc lấy phủ văn kim loại viên cầu, là nào đó lôi pháp lựu đạn. Nhất Nguyệt Hành không có chọn lựa, nàng sùng minh kiếm chính là tốt nhất vũ khí. Nàng chỉ lấy một loạt ngón tay dài cỡ nhỏ phi nhận cùng mấy cái bom khói. Lý Hạo gãi gãi đầu trọc, tại phòng ngự loại trang bị khu dạo qua một vòng, cuối cùng nhất chọn chúng một mặt cao cỡ nửa người, khắc rõ thổ hoàng sắc phủ văn trầm trọng tháp thuẫn. Cái này tốt. Đủ cứng. Hắn huy vũ hai lần, nặng nghề tháp thuẫn trong tay hắn nhẹ như không có vật gì. Hắn lại cầm một đôi mang theo gai nhọn quyền sáo cùng mấy cái rung động đạn. Lâm Biết thì tại nhanh nhẹn trang bị khu xuyên toa, rất nhanh tuyển định một bộ mang theo hình giọt nước hộ giáp, rõ ràng nhẹ định lượng thiếp thân nguyên giáp, vũ khí chính là một đôi có thể gấp lại hợp kim dao găm, vũ khí phụ là mang theo câu khóa cổ tay nọ cùng mấy cái pháo sáng. Giang Vũ tại kệ hàng trước đường chân. Hắn phương thức chiến đấu lấy chu yếm chi hỏa làm chủ, cận thân lực bộ phát mạnh, nhưng thiếu hụt viễn trình cùng khống chàng thủ đoạn. Do dự một chút, hắn lựa chọn một đôi màu đỏ sẫm, không biết tên kim loại rèn đúc giáp tay. Viêm quyền, hỏa hệ chân nam nhân nên dùng giáp tay. Giáp tay bao trùm cánh tay tới tay quõng, chỗ khớp nối có linh hoạt hoạt động kết cấu, mu bàn tay vị trí khảm nạm lấy có thể rót vào năng lượng kích phát cỡ nhỏ phun khẩu, khắc rõ đơn giản hỏa diễm tăng phúc phù văn. Vừa năng lực cung cấp nhất định phòng hộ, cũng có thể phụ trợ hỏa diễm ngưng tụ cùng phun ra. Vũ khí phụ, hắn tuyển một cái đại đường tính linh năng súng lục cùng mấy cái cao bạo thiêu đốt lựu đạn. Chọn tốt trang bị, mọi người đến kỹ thuật viên trô đăng ký. Kỹ thuật viên dùng dụng cụ quét nhìn bọn hắn cùng trang bị, tiến hành sinh vật thông tin chói chặt. Y phục tác chiến trong đạt tần số truyền tin đã kích hoạt, chiến thuật cứng nhắc thông tin đồng bộ hoàn thành. Khẩn cấp cầu viện cái nút ở bên trái cổ tay bên trong, ấn xuống, các huấn luyện viên cùng phụ cận tiểu đội đều có thể nhận được tín hiệu định vị. Đều cẩn thận một chút, đừng ấn loạn. Kỹ thuật viên khó được đất nhiều nói một câu. Một giờ thời gian chuẩn bị trôi qua rất nhanh. Làm học viên nhóm võ trang đầy đủ, tại ba hảo sân bay lại lần nữa xếp hàng lúc, khí thế đã khác nhau. Màu đen y phục tác chiến bao vây lấy trẻ tuổi mà tràn ngập lực lượng thân thể, các loại trang bị tại dưới ánh nắng ban mai hiện ra lạnh lẽo cứng rắn sáng bóng, ánh mắt sắc bén, thế đứng thẳng tắp, như là từng trôi sắp ra khỏi vỏ lợi nhận. Trên bãi đáp máy bay, ba cái hình giọt nước màu đen hình toi phi hành khí lẳng lặng đặt, tạo hình quang huyễn, bề mặt sáng bóng trơn trượt như gương, dường như không phản quang. Đây là chuẩn hình cao tốc đột kích thuyền, tiềm long doanh tiêu chuẩn thấp nhất vật trở, gồm cả cao tốc, ẩn hình cùng nhất định hỏa lực. Viêm quyền giáo quan cùng Tô Tiểu Viện giáo quan sóng vai đứng ở đội ngũ trước. Anh nhận giáo quan không thấy tăm hơi, nhưng mọi người đều biết, hắn nhất định tại nào đó trong bóng tối nhìn. Đăng ký. Viêm quyền không nói nhảm, vung tay lên. Các học viên nhanh chóng mà có thứ tự mà chia làm ba tổ, leo lên riêng phần mình đột kích thuyền. Giang Vũ tiểu đội leo lên ở giữa bộ kia. Trong khoang thuyền không gian rộng rãi, chỗ ngồi dễ chịu, xuyên thấu qua cửa sổ mạn tàu có thể nhìn thấy bên ngoài phi tốc rút lui cảnh vật. Thắt chặt dây an toàn, ngồi vững vàng. Người điều khiển âm thanh từ trong máy bộ đàm truyền đến. Tiếp theo, chấn động nhẹ nhẹ truyền đến, động cơ trầm thấp vang minh, đột kích thuyền thẳng đứng dâng lên, hơi dừng lại về sau, đột nhiên gia tốc, hóa thành tam đạo màu đen lưu quang, đâm rách tầng mây, hướng về phương hướng tây bắc Yến Sơn dãy núi màu trắng đuổi theo. Trong cabin bầu không khí có chút trầm mặc, mang theo đại chiến trước nghiêm trọng. Giang Vũ kiểm tra chính mình trang bị, điều chỉnh giáp tay căng trùng. Hắn có thể cảm giác được thể nội ngọn lửa kia lực lượng tại có hơi dao động, tựa hồ đối với sắp đến chiến đấu có cảm ứng. Hắn hít sâu một hơi, yên lặng vận chuyển Tô Tiểu Uyển giáo quan dạy bảo tĩnh tâm pháp môn, đem cỗ kia sao động đè xuống. Ước chừng nửa giờ sau, đột kích thuyền bắt đầu hạ thấp độ cao. Phía dưới là liên miên chập trùng yến sơn dư mạch, thảm thực vật rậm rạp, y hai lui tới. Rất nhanh, một mảnh nằm ở trong sơn cốc vứt bỏ khu mỏ quặng xuất hiện tại tầm mắt bên trong. To lớn đường hầm như là mặt đất vết sẹo, phơi bày màu xám đen tầng nham thạch, vứt bỏ quặng mỏ như là quái thú miệng lớn, nghiêng lệch quỹ đạo cùng dị xét cơ giới thiết bị tản mát các nơi, hoàn toàn hoang lương tĩnh mịch. Càng dẫn nhân chú mục chính là, khu mỏ quặng vùng trời bao phủ một tầng nhàn nhạt, không bình thường màu xám trắng sương mù, cho dù dưới ánh mặt trời cũng có vẻ âm trầm. V07 khu mỏ quặng đã đến, bắt đầu hạ xuống. Mặt đất có rất nhỏ năng lượng lưu lại phản ứng, phù hợp tình báo miêu tả. Các tiểu đội chú ý, chạm đất sau theo kế hoạch dự định hành động, gìn giữ thông tin thông suốt. Chúc hảo vận. Người điều khiển âm thanh vang lên lần nữa. Đột kích thuyền nhẹ nhàng đáp xuống khu mỏ quặng bên ngoài một mảnh tương đối bằng phẳng trên đất trống. Cửa khoang trượt ra, mang theo thảo một cùng nhàn nhạt mùi lưu mình không khí tràn vào. Giang Vũ cái thứ nhất bước ra cửa khoang, tắt chiến giày giẫm tại xốp thổ địa bên trên. Hắn dương mắt nhìn lên, vứt bỏ khu mỏ quặng lặng lặng mà nằm tại phía trước, những kia to lớn đường hầm cùng tĩnh mịch và mỏ, tại màu xám trắng sương mù bao phủ xuống, phảng phất một đầu ngủ say, lúc nào cũng có thể tỉnh lại giữ tận cự thú. Thể nội hỏa diễm lực lượng dường như nhảy lên được càng sinh động một chút. Hắn nắm chặt lại quyền, giáp tay lạnh băng xúc cảm truyền đến. Kiểm tra trang bị, thông tin kiểm tra. Giang Vũ trầm giọng nói, âm thanh xuyên thấu qua trong đạt máy truyền tin truyền đến mỗi cái đội viên trong hai. Thông tin rõ ràng. Nhận được. Không sao hết. Được rồi. Các đội viên nhanh chóng đáp lại. Giang Vũ hít sâu một cái, ánh mắt đảo qua các đội hữu kiên định khuôn mặt. Xuất phát. Chương 139, đàn chuột săn bắn chương 139, đàn chuột săn bắn Giang Vũ tiểu đội duy trì cảnh giới đội hình, dọc theo một cái bị cỏ hoang nửa đậy đá bụi lộ, hướng bức bỏ thợ mỏ khu sinh hoạt tới gần. Trong không khí tràn ngập một cỗ mùi lưu hình cùng mục nát khí tức. Bao phủ khu mỏ quặng xám trắng xương mù phảng phất có sinh mệnh loại, tại kiến trúc trong phế tích chậm chạp chảy xuôi, che đậy bộ phận tầm mắt. Bốn phía an tĩnh dị thường, ngay cả tiếng gió tựa hồ cũng tại đây khu vực giảm bớt, chỉ có dưới chân đá vụn bị giẫm đạp phát ra kết âm thanh, cùng các đội viên hơi có vẻ đè nén tiếng hít thở. Là cái này khu sinh hoạt. Lâm Tuyết nhỏ giọng thầm thì, ánh mắt đảo qua phía trước. Đó là một mảnh do thấp bé đại phòng, tấm ván gỗ nhà lều cùng chút ít hai tầng lầu nhỏ tạo thành khu vực, bây giờ hơn phân nửa đều đã sụp đổ, bức tường nứt ra, cửa sổ mở rộng, như là bị vứt bỏ không xương. Phai màu biểu ngữ, dị xét buồn sắt, khuynh đảo cái bàn mảnh vỡ tàn mát các nơi, bao trùm lấy dày cuộn cho bụi cùng mặt nệm. Một ít phòng ốc nóc nhà sập hơn phân nửa, lộ ra bên trong đen như mực không gian. Địa đồ biểu hiện, nơi này là chủ yếu sinh hoạt cùng khu vực làm việc. Chúng ta chia ra dò xét, chú ý an toàn, tùy thời gìn giữ thông tin. Giang Vũ truyền đạt mệnh lệnh chỉ lệnh, đồng thời cảnh giác cảm giác xung quanh. Trong cơ thể hắn hỏa diễm lực lượng vẫn như cũ có chút sinh động, là một loại đối với uy hiếp tiềm ẩn bản năng cảnh báo trước. Lý Hạo, Lâm Tuyết, dò xét phía đông mảnh này liên bài gạch phòng. Trương Thiên Minh, Niếp Cô Nương, chúng ta đi phía tây kia mấy tòa nhà nhìn lên tới như thương khố cùng ký túc xá kiến trúc. Gặp được tình huống lập tức cảnh báo, đừng tự tiện xâm nhập. Giang Vũ nhanh chóng phân công nhiệm vụ. Khu sinh hoạt phạm vi không nhỏ, phân tán dò xét hiệu suất cao hơn, nhưng nhất định phải gìn giữ chặt chẽ liên hệ. Đã hiểu. Mọi người gật đầu, nhanh chóng tách ra hành động. Giang Vũ, Trương Thiên, Nhiếp Nguyệt Hành ba người cẩn thận tới gần phía tây một tòa tương đối hoàn chỉnh lầu nhỏ hai tầng. Lầu thể mặt ngoài loang lổ, bức tường mảng lớn bong ra từng mảng, lộ ra bên trong cục gạch. Lầu một cửa sổ sớm đã không thấy, chỉ còn lại đen ngòm lối vào. Trương Thiên trong tay kinh lôi kiếm lôi quang chớp lên, đi ở đằng trước. Nhiếp Nguyệt Hành trường kiếm nơi tay, hộ vệ hậu phương. Giang Vũ ở giữa, tinh thần cao độ tập trung, giáp tay bên trên phun khẩu vận sức chờ phát động. Vừa bước vào lầu một, một cỗ nồng đậm mùi nấm mốc cùng bụi đất khí tức đập vào mặt. Nội bộ quang tuyến tối tăm, chỉ có từ phá cửa sổ xuyên vào một chút sắc trời, miễn cưỡng chiếu sáng xốc xếp nội bộ. Trên mặt đất tán lạc văn kiện, tổn hại cái bàn, khuynh đảo ngăn tủ, mọi thứ đều bao trùm lấy dày cộp cho bụi, không còn nghi ngờ gì nữa đã vứt bỏ nhiều năm. Dường như không có gần đây hoạt động dấu vết. Trương Thiên thấp giọng nói, mũi kiếm khơi mào một tấm tóc vàng văn kiện, phía trên chữ viết mơ hồ. Cẩn thận dưới chân cùng đỉnh đầu. Giang Vũ nhắc nhở, ánh mắt của hắn đảo qua góc tường, chân nhà và âm u góc. Nơi này vô cùng yên tĩnh, nhưng này chuẩn bị thăm dò cảm giác cũng không biến mất, ngược lại càng thêm mãnh liệt. Ba người chậm chạp thúc đẩy, kiểm tra lầu một mỗi cái căn phòng. Phần lớn là bỏ trống văn phòng hoặc phòng chứa đồ, trừ ra bụi đất cùng gỗ mục, không thu hoạch được gì. Lên lầu 2 xem xét. Giang Vũ ra hiệu. Thang lầu là làm bằng gỗ, đạp lên phát ra khiến người ta bất an kết âm thanh, tại yên tĩnh trong kiến trúc đặc biệt chói tai. Trương Thiên đi ở đằng trước, cảnh giác phía trên. Vừa bước lên lầu 2 hành lang, ba người bước chân đồng thời dừng lại. Hành lang hai bên cửa gian phòng phần lớn mở rộng ra, nội bộ đồng dạng rách nát. Nhưng ở cuối hành lang gian phòng kia cửa, trên mặt đất thình lình có một mảnh tương đối sạch sẽ khu vực, cho bụi rõ ràng bị cái gì đồ vật tạo được qua, còn lưu lại một ít thật nhỏ, màu đỏ sẫm trào ấn. Trào ấn vô cùng mới mẻ, với lại không chỉ một loại. Có thật nhỏ, cùng loại lão thử, cũng có một chút lớn hơn, càng sâu, như là nào đó cầu họ hoặc họ mèo động vật. Có đồ vật ở chỗ này hoạt động qua, thời gian không dài. Nhiếp Nguyệt Hành thanh lãnh tiếng vang lên lên, nàng ngồi xổm người xuống, cẩn thận xem xét trào ấn, không chỉ một loại sinh vật, có truy đuổi hoặc đánh nhau dấu vết. Giang Vũ tâm nhấc lên. Hắn đi đến gian kia cửa phòng, hướng vào phía trong nhìn lại. Trong phòng chất đống lấy một ít tổn hại dụng cụ cùng hòm gỗ, trong góc có một bãi đã khô cạn biến thành màu đen vết máu, bên cạnh tán lạc mấy túm màu xám đen, cứng rắn lông tóc. Là sinh vật biến dị huyết dịch cùng lông tóc. Trương Thiên sử dụng kiếm nhọn gậy một chút, cau mày, nhìn tới nơi này không chỉ có là xào huyệt, hay là bọn chúng bãi săn. Đúng lúc này, trong máy bộ đàm truyền đến Lý Hạo thanh âm dồn dập, "Giang huynh đệ, phía đông có tình huống. Chúng ta tại trong một gian phòng phát hiện thật nhiều xương cốt."
"Người xương cốt?
Còn có
CMN?
Cái gì đồ vật?" Nương theo lấy Lý Hạo kêu lên, máy truyền tin đầu kia truyền đến một hồi bén nhọn dày đặc chi chi âm thanh, cùng với vật nặng va chạm cùng thanh âm đánh nhau.
"Lý Hạo,
Lâm Tuyết,
báo cáo tình huống."
Giang Vũ biến sắc, gấp giọng hỏi,
"Là lão thử?
Thật nhiều biến dị lão thử từ dưới sàn nhà cùng hốc tường trong chui ra ngoài,
cái đầu không nhỏ."
Lâm Tuyết âm thanh mang theo thở dốc cùng căng thẳng, "Chúng ta bị vây lại,
chịu đựng,
chúng ta lập tức đến." Giang Vũ không chút do dự, quay người đều phóng xuống lầu dưới. Trương Thiên cùng Nhiếp Nguyệt Hành theo sát hắn sau. Ba người bằng nhanh nhất tốc độ xông ra lầu nhỏ, hướng phía đông liên bài gạch phòng phương hướng phi nước đại. Còn chưa tới gần, liền nghe đến bên ấy chuyển đến hỗn loạn tiếng vang, Lý Hạo gầm thét, Lâm Tuyết quát, đàn chuột chói tai gào rít, cùng với gạch đá vỡ vụn âm thanh. Chuyển qua một cái chỗ ngoặt, cảnh tượng trước mắt nhường Giang Vũ đồng tử co rụt lại. Lý Hạo cùng Lâm Tuyết lưng tựa lưng, bị vây ở một gian nửa sập gạch cửa phòng trên đất trống. Lý Hạo cơ trầm trọng đại thuẫn, đem nào lên biến dị thử đụng bay trục dẹp, thổ hoàng sắc quang thuẫn lúc gần lúc hiện, ngăn cản như mưa rơi đánh tới công kích. Lâm Tuyết thân hình như gió, song nhận hóa thành từng đạo hàn quang, đem cố gắng từ khía cạnh cùng đỉnh đầu đánh lén biến dị thử chém giết, nhưng đàn chuột số lượng quá nhiều, nàng cũng bị bức đến không ngừng né tránh, hiện tượng hoàn sinh. Mà vây quanh bọn hắn đàn chuột, mười phần khổng lồ, dữ tợn. Cái đám chuột này hình thể phổ biến có thỏ hoang lớn nhỏ, lớn nhất mấy cái thậm chí có thể so với cỡ nhỏ quyền. Chúng nó da lông thưa thớt, lộ ra phía dưới đỏ sẫm biến thành màu đen làn da, phía trên hiện đầy chất sừng hoa u cục cùng bưu bật hình. Con mắt xích hồng như máu, lóe ra điên cuồng cùng đói khát quan mang. Làm người khác chú ý nhất là hàm răng của bọn nó cùng móng vuốt, bày biện ra một loại như kim loại ám trầm màu sắc, tại tối tăm dưới ánh sáng hiện ra hàn quang, cắn xé cao lúc, vậy mà tại gạch đá cùng trên mặt đất lưu lại rõ ràng vết cắt. Là thiết xỉ thử. Hàm răng của bọn nó cùng móng vuốt bị lòng đất âm tính năng lượng cùng khoáng vật trường kỳ xâm nhiễm, đã xảy ra biến dị, có thể so với cấp thấp hợp kim. Trương Thiên một chút nhận ra, sắc mặt nghiêm túc, đao kiếm bình thường có thương, cẩn thận.
Cứu người.
Giang Vũ khẽ quát một tiếng, dẫn đầu bọn tới. Hắn hưu quyền nắm chặt, màu đỏ sẫm chu hiếm chi hỏa lần nữa bốc lên, bao trùm cánh tay. Lần này, hắn tận lực khống chế hỏa diễm độ chấn động cùng phạm vi, gắng đạt tới tinh chuẩn đả kích.
Lôi đế đưa tới.
Trương Thiên cũng đồng thời ra tay, kinh lôi kiếm giơ cao, thân kiếm lôi quang đại phóng, kể ra thô to lôi hồ thoát kiếm mà ra, như là ngân xà loạn vũ, đánh vào đàn chuột dày đặc nhất chỗ, trong nháy mắt đem mười mấy con thiết xỉ thử điện cháy đen co quắp. Nhiếp Nguyệt Hành thân ảnh lóe lên, như quỷ mị cắt vào chiến đoàn, trường kiếm múa, kiếm quang như thủy ngân tả mà, tinh chuẩn điểm giết lấy những kia cố gắng từ góc chết công kích Lý Hạo cùng Lâm Tuyết biến dị thử. Kiếm pháp của nàng không chỉ nhanh, với lại cực kỳ sắc bén, rót vào linh lực về sau, thoải mái phá vỡ thiết xỉ thử có thể so với hợp kim da lông phòng ngự. Giang Vũ vọt tới phụ cận, thiêu đốt năm đấm như là trọng tháo, một quyền đem một đầu nhào về phía Lâm Tuyết sau lưng cự hình thiết xỉ thử đánh bay, ngọn lửa nóng bỏng trong nháy mắt đem nó nửa cái thân trên đặc chiến phục đốt trọi. Viêm quyền, đây chính là vì cái gì ta không mặc vào ý đi, không có trang phục năng lực trói buộc chặt hỏa hệ chân nam nhân. Hắn cánh tay trái vung lên, nhất đạo ngưng luyện hỏa tiên rút ra, quét ngã một mảnh đàn chuột. Có ba người gia nhập, chiến cuộc trong nháy mắt thay đổi. Giang Vũ chu hiếm chi hỏa đối với mấy cái này âm tính năng lượng sinh sôi sinh vật khắc chế rõ ràng, Trương Thiên lôi pháp đồng dạng hiệu quả rõ rệt, Nhiếp Nguyệt Hành khoái kiếm đền bù sát thương hiệu suất, Lý Hạo phòng ngự cùng Lâm Tuyết quay rối phối hợp khăng khít. Năm người phối hợp dần dần ăn ý Lý Hạo chủ phòng, tháp thuẫn cùng bức tường ánh sáng ngăn trở chính diện xung kích, Giang Vũ cùng Trương Thiên là chủ công, hỏa diễm cùng lôi đỉnh hòa lẫn, mảng lớn tiêu diệt toàn bộ đàn chuột. Nhiếp Nguyệt Hành cùng Lâm Tuyết thì phụ trách tra lậu bộ huyết, thanh lý cá lọt lưới cùng cố gắng lượn quanh sơ địch nhân. Chiến đấu kịch liệt mà nhất thời. Chương 140, Thử Chi Vương chương 140, Thử Chi Vương tại năm người liên thủ, hung hãn thiết xỉ thử nhóm rất nhanh bị đánh tan, để lại đầy mặt đất cháy đen hoặc tàn khuyết thi thể, nồng đậm mùi cháy khét cùng mùi máu tươi tràn ngập ra.
Hô,
hô. Đa tạ, đại gia hỏa nhóm. Lý Hạo chống đỡ tháp thuẫn, thở hổn hển, cái trán đầy mồ hôi, trên đầu trọc cũng nhiều mấy đạo bị móng chuột vạch ra vết máu. Lâm Tuyết cũng mồ hôi đầm đìa, sắc mặt trắng bệch, không còn nghi ngờ gì nữa, tiêu hao không nhỏ.
Không có sao chứ?
Giang Vũ tản đi trên cánh tay hỏa diễm, ân cần mà hỏi thăm.
Bị thương ngoài da, không có gì đáng ngại.
Lý Hạo khoát qua tay, chỉ hướng phía sau phá nhà, các ngươi mau đến xem, bên trong. Mọi người đi vào gian kia nửa sập gạch phòng. Trong phòng cảnh tượng làm cho người nhìn thấy mà giật mình. Góc tường chất đống không ít mạch cốt, có nhân loại, cũng có động vật, phần lớn tàn khuyết không đầy đủ, hiện đầy gặm cắn dấu vết. Trên mặt đất, trên tường, tung vé đầy sớm đã khô cạn biến thành màu đen vết máu. Trong không khí tràn ngập nồng đậm mùi hôi cùng mùi máu tanh. Trương Thiên ngồi xổm người xuống, kiểm tra mấy cỗ tương đối tươi mới nhân loại hải cốt, sắc mặt trầm thống, nhìn xem xương cốt cùng lưu lại quần áo mảnh vỡ, có thể là lầm vào nơi đây sân dân, hoặc là trước kia thợ mỏ di hải. Giang Vũ trầm mặc nhìn đây hết thảy, nắm đấm không tự giác nắm chặt. Những thứ này sinh vật biến dị không chỉ nguy hiểm, với lại lấy người làm thức ăn, nhất định phải triệt để thanh trừ. Đàn chuột mặc dù bị đánh lui, nhưng đầu nguồn chưa trừ. Những thứ này thiết xỉ thử trí tuệ không cao, như thế có tổ chức mà bây công, phụ cận tất có thử vương hoặc là cường đại hơn đồ vật chỉ huy. Nhiếp Nguyệt Hành tỉnh táo phân tích nói, ánh mắt quét về phía phòng ốc chỗ sâu một cái bị tạp vật nửa đậy, thông hướng dưới đất đen nhánh cửa hang. Kia cửa hang không lớn, chỉ chứa một người xoay người thông qua, không ngừng có âm lãnh khí lưu cùng nhàn nhạt xám trắng sương mù từ đó tuôn ra. Phía dưới này có thể là đường hầm mỏ một bộ phận, hoặc là nơi ở của bọn nó. Trương Thiên đi đến cửa hang một bên, thăm dò nhìn xuống dưới,
bên trong đen kịt một màu, sâu không thấy đáy. Muốn xuống dưới sao? Trương Thiên nhìn về phía Giang Vũ. Giang Vũ do dự một lát, nói, nhiệm vụ yêu cầu dò xét dị thường đầu nguồn. Hang động này năng lượng phản ứng dị thường, rất có thể thông hướng mấu chốt khu vực. Nhưng phía dưới tình huống không rõ, nguy hiểm hệ số rất cao. Ta tốc độ nhanh, cảm giác linh mẫn, ta chưa xuống dưới tìm kiếm đường. Lâm Viết chủ động xin đi, nếu có nguy hiểm, ta ngay lập tức lui ra ngoài. Các ngươi ở phía trên tiếp ứng. Đây không thể nghi ngờ là ổn thỏa nhất phương án. Giang Vũ mặc dù lo lắng, nhưng cũng hiểu rõ Lâm Viết là người chọn lựa thích hợp nhất. Cẩn thận, có bất kỳ không đúng, ngay lập tức phát tín hiệu rút lui, không nên mạo hiểm. Hán chỉnh trọng căn dặn. Yên tâm, ảnh nhận giáo quan khóa ta thế nhưng tối cao phần. Lâm Viết cười cười, kiểm tra một chút cổ tay nọ cùng câu khóa, hít sâu một hơi, thân hình như là linh miêu loại, nhẹ nhàng trượt vào kia đen như mực cửa hàng, đảo mắt liền biến mất ở trong bóng tối. Ngoài cửa hàng, còn lại bốn người nín thở ngưng thần, khẩn trương chờ đợi. Lâm Viết thân ảnh như là dung nhập hắc ám u linh, lặng yên không một tiếng động dọc theo chật hẹp chân đất đường hầm mỏ trượt xuống dưới được. Trong máy bộ đàm chỉ có nàng tận lực thả nhẹ tiếng hít thở, cùng với quần áo ngẫu nhiên ma sát vách động nhỏ bé tiếng sột soạt. Phía trên cửa hang thấu ở dưới vi quang nhanh chóng biến mất, bốn phía lâm vào một mảnh thuần túy hắc ám. Nàng mở ra y phục tác chiến trên mũ giáp nhìn ban đêm hình thức, cảnh tượng trước mắt biến thành đơn điệu xanh lá hình dáng. Động đường cũng không phải là tự nhiên hình thành, có mở hợp quy tắc dấu vết, nhưng không còn nghi ngờ gì nữa lâu ngày không sửa, không ít địa phương có sụp đổ cùng thấm thủy dấu hiệu. Vách động ướt nhẹp, trường chân nhăn cỏ xỉ rêu, không khí âm lãnh ẩm ướt, cùng trên mặt đất những tia thiết xỉ thử trên người mùi không có sai biệt. Càng hướng xuống, âm lãnh năng lượng khí tức cũng càng rõ ràng, nhường nàng làn da có hơi run lên. Nàng giảm xuống tốc độ không nhanh, cực kỳ cẩn thận, thời khắc cảm giác động tĩnh xung quanh. Ước chừng giảm xuống 2-30 mét, độ dốc dần dần trì hoãn, phía trước mơ hồ chuyển đến yếu ớt hình quang. Đồng thời, từng đợt dày đặc, vô số thật nhỏ móng vuốt cạo xoa nham thạch sản sản âm thanh từ phía dưới mơ hồ chuyển đến. Lâm Tuyết trong lòng run lên, động tác càng thêm lưu hòa. Nàng gián vết động, chậm rãi chuyển đến cuối thông đạo, thăm dò hướng ra phía ngoài nhìn lại. Trước mắt rộng mở trong sáng, phía dưới là một cái cực kỳ rộng lớn không gian dưới đất, là đường hầm khai thác sau hình thành to lớn trống rỗng. Đỉnh động cao chừng 10 mấy mét, hiện đây phát sáng u lục sắc cỏ xỉ rêu, chính là yếu ớt hình quang nơi phát ra. Trên vết động, cũng lấm ta lấm tấm mà khảm nạm lấy một ít phát ra đồng dạng hình quang quấn thạch, đem toàn bộ to lớn hang động ánh chiếu được hoàn toàn mông lung quỷ dị u lục. Nhưng mà, càng dẫn nhân chú mục chính là đáy động tình cảnh. Hang động dưới đáy tương đối bằng phẳng, chính giữa có một cái đường kính hẹn 20 mét, sâu không thấy đáy đen nhánh đầm nước, mặt nước như là mực nước. Quay chung quanh đầm nước là lít nha lít nhít, giống như nước thủy triều phun trào hắc ảnh, là thiết xỉ thử. Đến hàng vạn mà tính, thậm chí nhiều hơn thiết xỉ thử tụ tập ở đây. Chúng nó như là binh lính nghiêm chỉnh huấn luyện, xếp thành lỏng lẻo đội ngũ, đang dùng chúng nó cái kia có thể so với hợp kim lợi chảo cùng răng, điên cuồng mà đào móc, cắn nuốt lấy đầm nước chung quanh vách đá cùng mặt đất. Tiếng xào xạc chính là từ đó mà ra. Tại ở gần đầm nước một khối tương đối bằng phẳng trên đá lớn, trưng bày lấy một tấm cùng này môi trường không hợp nhau, cụ nát không chịu nổi ghép ra tự thân ghế lưng cao. Trên ghế, thình lình ngồi một cái người. Vật kia ước chừng có một người cao, thân thể cồng kềnh, làn da là một loại bệnh trạng màu xám trắng, che kín nếp vốn cùng dịch nhợn, bóng loáng không lông. Nó có cùng loại chuột đồng dài nhọn miệng mũi, đôi mắt nhỏ giấu ở nếp vốn trong, lóe ra xảo trá mà tàn nhẫn u lục sắc quang mang. Tứ chi ngắn nhỏ, nhưng móng vuốt dị thường sắc bén to. Nó khoác lên một kiện không biết từ cái kia không may thợ mỏ trên người lột xuống, dính đầy dơ bẩn rách dưới đồ lao động. Hình người dáng người ngồi trên ghế, một cái móng đuốc khoác lên trên lan can, một cái móng khác thì chỉ trỏ trỏ, trong cổ họng phát ra két két tràn ngập uy nghiêm tê mình, đang chỉ huy lấy phía dưới chi kia khổng lồ lao thử quân đoàn. Thử vương. Lâm Tuyết trong lòng hít sâu một hơi, nín thở. Từ quái vật này trên người tán phát ra năng lượng ba động, thình lình đạt đến C cấp, vừa xa những kia phổ thông E cấp thiết sĩ thử. Với lại, quái vật này không còn nghi ngờ gì nữa có không thấp trí tuệ, lại hiểu được thúc đẩy đàn chuột tiến hành có tổ chức công tác. Nó đang đào cái gì? Chương 141, hóa thạch chương 141. Hóa thạch đường hầm chỗ sâu, u lục hình quang chiếu rọi, cảnh tượng này quỷ quyệt làm cho người tê cả da đầu. Lâm Tuyết nín thở, đem thân thể kề sát tại lạnh băng ẩm ướt trên vết động, liên tâm nhảy đều ép đến thấp nhất. Phía dưới, đến hàng vạn mà tính thiết sĩ thử như là nước thủy triều đen kịt rung động, răng nanh cùng lợi chảo cạo xoa nham thạch sản sạt thanh hội tụ thành rợn người tạc âm. Kia phiến màu đen thủy triều trung tâm, con kia hình người chuột đồng loại thử vương cao cứ với rách dưới ghế ra chi thượng, nghiêm chỉnh một bộ dưới đất quân vương tư thế. Nó đang chỉ huy lão thử đào đồ vật. Đào cái gì đâu? Lâm Tuyết trong lòng hoài nghi, ánh mắt theo thử vương móng đuốt chỉ phương hướng nhìn lại. Đó là bên đầm nước duyên tới gần vách đá một chỗ, nơi đó đàn chuột dày đặc nhất, đào móc cũng là gắng sức nhất, đá vụn cùng bùn đất không ngừng bị đào ra, đã tạo thành một cái mấy mét sâu cái hố. Đột nhiên, đào móc đàn chuột đã xảy ra bạo động. Mấy cái thiết sĩ thử dường như đào được cái gì bật cứng, phát ra hương phấn chi chi thanh. Nhiều hơn nữa lao thử mạnh mà qua, lợi chảo cùng kia cứng rắn vật ma sát, lóe ra lẻ kẻ hỏa hoa. Thử vương không còn nghi ngờ gì nữa cũng chú ý tới, nó từ rách ra trên ghế đứng lên, cồng kềnh thân thể chuyển đến cái hố bên dưới, u lục mắt nhỏ trong lóe ra tham lam quan mang. Theo đàn chuột không ngừng thanh lý, vật kia dần dần lộ ra chân dung, đó là một khối to lớn, bất quy tắc hòn đá, mặt ngoài bao trùm lấy dày cộp xỉ vàng cùng ngưng kết vật, ước chừng một người cao, bán nhân rộng. Một khối đá lớn. Lâm Tuyết nhíu mày, nhưng đúng lúc này, đầu nàng nón trụ trong đạt năng lượng máy dò phát ra chấn động nhẹ nhẹ, trên màn hình đại biểu năng lượng cường độ số ghi bắt đầu kịch liệt kéo lên. Thật cao năng lượng phản ứng. Lâm Tuyết trong lòng giật mình, vội vàng điều chỉnh dò xét hình thức. Chỉ thấy khối đá lớn kia tại dò xét tầm mắt bên trong, đang tản ra càng ngày càng mãnh liệt, nóng rực màu đỏ cam quang mang. Năng lượng của nó cường độ trong nháy mắt đều siêu vượt cấp, thậm chí còn tại tiếp tục lên cao. Đây không phải phổ thông thạch đầu a? Lâm Tuyết mở to hai mắt nhìn. Phía dưới, Thử Vương tựa hồ đối với khối này tảng đá lớn cực kỳ trọng thị, tự mình đến xem xét. Nó vung chảo xua tán đi cái hố chung quanh lão thử, chính mình nhảy xuống, đi vào khối cự thạch này trước. Nó rọi ra con kia che kín dịch nhờn cùng nếp vốn xám trắng móng vuốt, cẩn thận phủi nhẹ thạch đầu mặt ngoài đất mặt cùng xỉ vào. Theo bao trùm bật bong ra từng mảng, thạch đầu khuôn mặt thật dần dần hiện lộ. Kia tựa hồ là một khối hóa thạch. Năng lực nhìn thấy mơ hồ, cùng loại nào đó cỡ lớn sinh vật xương cốt kết cấu, nhưng mặt ngoài tính chất cực kỳ đặc thù, bày biện ra một loại ám trầm xích hồng sắc, phản phất ngưng kết dung nham. Thử Vương dùng móng vuốt gõ gõ hóa thạch, phát ra trầm muộn tùng tùng thanh. Sau đó, nó làm ra một cái nhường Lâm Tuyết kinh ngạc cử động, nó nâng lên con kia thô ngắn móng vuốt, trong lòng bàn tay u lục sắc quang mang ngưng tụ, đối với hóa thạch hung hăng một cái tát vô xuống đi. Ầm. Một tiếng vang trầm, u lục quang mang cùng hóa thạch tiếp xúc mấy mắt, dị biến nảy sinh. Khối kia ám trầm xích hồng sắc hóa thạch, phản phất bị một tát này kích hoạt lên. Hóa thạch mặt ngoài những kia mơ hồ xương cốt hoa văn đột nhiên sáng lên, hiện ra phức tạp mà huyền ảo, như là hỏa diễm chạy xuôi loại hỏa hồng sắc đường vân. Một cô nóng rực, dữ dằn, tràn ngập nguyên thủy giá tinh khí tức cầm vàng một phát, như là ngủ say núi lửa bỗng nhiên thức tỉnh. Sát lại gần đây mấy cái thiết sĩ thử vội vàng không kịp chuẩn bị, bị cỗ này đông nhiên bộc phát nóng dực khí tức quét chúng, lập tức phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Chúng nó kia thân có thể so với hợp kim da lông lại bốc lên khói xanh, trở thành than đen sắc, tỏa ra mùi cháy khét, hoảng hốt lo sợ mà lộn nhào lùi lại, nhảy vào trong đầm nước, điên cuồng cào đốt hắc da lông, không còn nghi ngờ gì nữa đối với cỗ này nóng dực khí tức cực kỳ sợ hãi cùng khó chịu. Lâm Tuyết, nguyên lai đen như mực đầm nước là như thế hắc ga, ngay cả chính Thử Vương cũng bị cỗ này đột nhiên bộc phát sóng nhiệt bức đến lùi lại bán bộ. Nhưng nó u lục mắt nhỏ trong chẳng những không có sợ hãi, ngược lại lộ ra thỏa mãn cùng thần sắc hưng phấn. Nó vòng quanh phát sáng hóa thạch dạo qua một vòng, cẩn thận chu đáo lấy phía trên chạy xuôi hỏa hồng đường vân, trong cổ họng phát ra ôi ôi tiếng cười quái dị. Sau đó, tại thiết bị nhìn đêm xanh lá tầm mắt bên trong, Lâm Tuyết nhìn thấy, Thử Vương duỗi ra chân, đối với khối kia tản ra nóng dực khí tức cùng hỏa hồng đường vân hóa thạch, hung hăng một cước đạp tới. Từ ngực, nặng nghề hóa thạch bị đạp lộn mấy vòng, phu phu một tiếng, tiến vào phía sau cái đó đen như mực, sâu không thấy đáy trong đầm nước, tóe lên một mảnh bọt nước. Sợ tới mức ở bên trong hạ nhiệt độ lao thử một cái giật mình, vội vàng né tránh quỷ dị chính là hóa thạch vào nước về sau, mặt ngoài những tia hỏa hồng đường vân quang mang chẳng những không có bị đầm nước dập tắt, ngược lại xuyên thấu qua tĩnh mịch đầm nước, mơ hồ lộ ra màu đỏ sậm vầng sáng, đem kia một mảnh nhỏ thủy vực đều ánh chiếu được một mảnh quỷ dị mông lung, tại trong mông lung lại có mấy đạo quang bó tay hiện hiện, không còn nghi ngờ gì nữa trong đầm nước còn có cái khác hóa thạch. Mà hóa thạch tản ra cố kia nóng dực khí tức, tại vào nước sau dường như cũng bị cực đại ức chế, mặc dù còn có thể cảm giác được, nhưng không còn như vừa nãy như thế khiến người ta ngạt thở. Dần dần yên tĩnh lại. Thử Vương thỏa mãn vô vô mong ước, đối với trung quanh có chút sao động đàn chuột két két mà hí vài tiếng, phản phất tại phân phó cái gì. Lâm Biết tình cờ hiểu sơ một điểm thử ngữ, trong lòng phiên dịch nói, các con yên tâm, đại vương ta trong đều nhớ kỹ các ngươi nỗ lực, thật tốt cản, và hóa thạch đào xong, ta cho các ngươi tìm mẫu đại vương. Đàn chuột rất nhanh bình tĩnh trở lại, tiếp tục trước đó đào móc công tác, tựa hồ tại đầm nước trung quanh tìm kiếm lấy càng nhiều vật tương tự. Mà chính Thử Vương thì nệ bước đắc ý nhịp chân, lại lần nữa ngồi về tấm kia rách ra trên đế, khôi phục dưới đất quân vương phái đoàn. Khối kia hóa thạch không đơn giản. Thử Vương rất xem trọng nó, nhưng lại dường như vô cùng kiên kỵ nó tản ra nhiệt lượng, cho nên đem nó đạp tiến vào trong nước hạ nhiệt độ. Lâm Tuyết tâm tư thay đổi thật nhanh, nhanh chóng phân tích, nơi này xem ra chôn giấu rất nhiều hóa thạch, lẽ nào là cái này đàn chuột dám ở chỗ này tụ tập đào móc nguyên nhân. Nàng không dám ở lâu, cẩn thận dọc theo đường cũ trở về. Đi lên quá trình so tiếp theo lúc càng căng thẳng hơn, sợ kinh động phía dưới đàn chuột. Mãi đến khi lại lần nữa nhìn thấy cửa hang thấu ở dưới sát trời, nghe được phía trên mơ hồ tiếng động, nàng mới thở phào nhẹ nhõm. Chương 142, đã định kế hoạch chương 142. Đã định kế hoạch Lâm Tuyết. Ra sao? Thấy được nàng bình an ra đây, canh giữ ở phía trên Giang Vũ bọn người nhẹ nhàng thở ra, liền tranh thủ nàng lôi ra cửa hang. Lâm Tuyết thở hổn hển mấy cái, nhanh chóng đem phía dưới tình huống nói một lần, trọng điểm miêu tả Thử Vương, lượng lớn đàn chuột, khối kia kỳ dị hóa thạch cùng với hóa thạch vào nước sau dị trạng. C cấp Thử Vương, còn có như vậy nhiều thiết sĩ thử. Lý Hạo nghe xong, hít sâu một hơi, sờ lên đầu trọc, vê đút vào vê đút, này nếu toàn bộ dâng lên, chúng ta này tiểu thân bản cũng không đủ gặp a. Mấu chốt là khối kia hóa thạch. Trương Thiên cau mày, lộ ra thần sắc suy tư. Theo Lâm Tuyết miêu tả, có thể bị kích hoạt, hiện hiện hỏa diễm đường vân, tỏa ra nóng dực khí tức, tại trong đầm nước tại yên tĩnh lại. Này rất như là nào đó thượng cổ hỏa hệ dị thú di hải hóa thạch. Thượng cổ dị thú hóa thạch. Giang Vũ nhìn về phía hắn, Giang Vũ chính thức bước vào dị năng giả thế giới thời gian còn thiếu, không có gia nhập tiềm long trại huấn luyện trước đó, vẻn vẹn hiểu rõ một ít cơ bản thưởng thức, một ít bí ẩn không vì hiểu rõ. Ừm. Trương Thiên gật đầu, giải thích nói, linh khí khôi phục đến nay, các nơi trên thế giới đều phát hiện cùng loại hiện tượng. Rất nhiều nhà bảo tàng địa chất sở nghiên cứu trong cất giữ cổ lao sinh vật hóa thạch, thậm chí một ít dân gian cất giữ kỳ thạch đều kiểm tra ra mãnh liệt năng lượng ba độ. Trải qua nghiên cứu, cơ bản có thể xác định một phần trong đó đúng là thời đại thượng cổ những kia có lực lượng cường đại dị thú linh thực di hải, trải qua 5 tháng dài đằng đẵng hóa thành hóa thạch. Linh khí khôi phục, những thứ này hóa thạch nội bộ còn sót lại dị thú linh thực bản nguyên lực lượng cũng bắt đầu dần dần thức tỉnh. Hắn dừng một chút, tiếp tục nói, cái này hóa thạch rất chân quý, cầm hôm nay cái này hóa thạch mà nói, đối với hỏa hệ dị năng giả mà nói, là tuyệt cao tu liên phụ trợ vận, năng lực chiết xuất hỏa diễm, thậm chí có cơ hội từ đó cảm ngộ đến một ít thượng cổ dị thú năng lực tiên phú. Đối với cái khác thuộc tính dị năng giả, cũng có rất cao giá trị nghiên cứu cùng năng lượng hấp thụ giá trị. Thậm chí, đối với một ít có đặc thù huyết mạch hiện đại dị thú, nếu như có thể hấp thu cùng thuộc tính thượng cổ dị thú hóa thạch năng lượng, có khả năng xúc tiến tự thân huyết mạch tiến hóa, trở nên càng thêm cường đại. Do đó, con kia thử vương thu thập kiểu này hóa thạch, là nghĩ chính mình dùng, hay là Lâm Tuyết hoài nghi, nó không dùng đến. Trương Thiên lắc đầu, thử vương rõ ràng là âm tà thuộc tính sinh vật, cùng hỏa hệ lực lượng tương khắc. Phổ thông thiết sĩ thử đụng vào hóa thạch đều sẽ bị bỏng đến, hắn cũng rõ ràng không thích tiếp xúc hóa thạch. Nó thu thập cái này, càng lớn có thể là nộp lên trên, hoặc là giao dịch. Giao dịch. Giang Vũ ánh mắt ngưng tụ. Đúng. Đừng quên, thử vương có trí tuệ, năng lực thúc đẩy đàn chuột. Nó phía sau, chưa hẳn không có tồn tại càng cường đại hơn, hoặc là cùng mặt khác trí tuệ dị thú, thậm chí một ít nhân loại thế lực có liên hệ. Tiểu này thượng cổ dị thú hóa thạch, vẫn là dùng đường rộng khắp, uy lực mạnh mẽ hỏa hệ, tại trên chợ đen giá trị liên thành. Trương Thiên giọng nói mang theo thâm ý, Giang Vũ trầm mặc một lát, tiêu hóa lấy những tin tức này. Trong cơ thể hắn chu yếm chi hỏa, đang nghe thượng cổ hỏa hệ dị thú hóa thạch lúc, dường như có hơi hơi nhúc nhích một chút, truyền đến một tia mơ hồ cảm ứng. Trương Thiên huynh, ngươi nói trước mấy ngày kinh thành mưa to. Giang Vũ đột nhiên nghĩ đến Lâm Tuyết báo cáo bên trong thâm thủy đàm. Không sai. Trương Thiên hiểu rõ, khu mỏ quặng địa thế chỗ chúng, trước mấy ngày liên tục mưa to, nơi này tất nhiên hội tụ đại lượng nước mưa, tạo thành cái đó thâm thủy đàm. Thiên chi thủy trúc dương, kinh thâm nhập vào dưới đất chuyển hóa làm địa chi thủy trúc âm, vừa vận khắc chế cùng chứa đựng hóa thạch tản ra nóng rực dương khí. Bằng không, lấy khối kia hóa thạch vừa nãy biểu hiện ra năng lượng cường độ, nếu như không có đầm nước áp chế, chỉ sợ này tất cả đường hầm đều sẽ trở thành một cái lò luyện, những kia thiết sĩ thử căn bản không dám tới gần, chớ nói chi là đào móc. Cái này hẳn là nơi đây năng lượng dị thường, nhưng lại không có kịch liệt bộc phát căn bản nguyên nhân, âm dương tạm thời ngăn được. Vậy chúng ta bây giờ làm sao đây? Lý Hạo Cha hỏi phía dưới. Như vậy tiêu hao thiên tử, còn có cái C cấp thử vương, chúng ta 5 người xông vào khẳng định không được. Nhiếp Nguyệt Hành đơn giản nói thẳng, nhiệm vụ mục tiêu là dò xét đồng thời thanh trừ dị thường đầu mượn. Thử vương cùng hóa thạch đều là đầu mượn, không thể xông vào, cũng chỉ có thể chỉ lấy. Giang Vũ ánh mắt đảo qua đồng đội, lại nhìn một chút chiến thuật cứng nhắc thượng cái khác hai cái tiểu đội thông tin đánh dấu, một cái kế hoạch ở trong lòng dần dần thành hình. Hắn chỉ vào cứng nhắc bên trên khu mỏ quặng địa đồ, nhanh chóng nói ra, thử vương có trí tuệ, đàn chuột có tổ chức, nhưng chúng nó mục tiêu chủ yếu hiển nhiên là đào móc nhiều hơn nữa hóa thạch. Chú ý đại bộ phận tập trung ở đầm nước chung quanh. Ta ý nghĩ là, liên hợp vương mãnh cùng Triệu Tinh bọn hắn ngoài ra hai cái tiểu đội. Giang Vũ ngón tay tại trên địa đồ mấy cái lối vào điểm một cái, để bọn hắn chia ra từ khu mỏ quặng phía đông cùng cánh bắc hai cái vứt bỏ vận chuyển đường tắt làm ra động tĩnh lớn, giả bộ tiến công, thu hút đàn chuột chủ lực. Thử vương trí tuệ không thấp, nhưng đối mặt nhiều chỗ bị tập kích, nó tất nhiên phải điều động đàn chuột, chia binh phòng thủ. Hắn nhìn về phía mình đồng đội, ánh mắt kiên định, mà tiểu đội chúng ta, thực lực mạnh nhất. Thừa dịp thử vương điều binh phòng thủ những tiểu đội khác, đàn chuột binh lực phân tán lúc, từ Lâm Tuyết phát hiện cái này cửa hang nhanh chóng chui vào, lao thẳng tới đầm nước. Mục tiêu không phải giết sạch lão thử, mà là chấp hành trận thủ, bằng nhanh nhất tốc độ, liên thủ tiêu diệt thử vương. Đồng thời, đến thử cướp đoạt đã vào nước hoa thạch. Thử vương vừa chết, đàn chuột tất nhiên đại loạn, đến lúc đó cái khác hai cái tiểu đội lại phối hợp trong chúng ta ngoại giác công, thanh lý còn thừa đàn chuột đều dễ nhiều. Trạm thủ hành động. Nhất Nguyệt Hành trầm ngâm, ngón tay vô thức đánh vào kiếm, mạo hiểm rất cao. Lỡ như thử vương không có lên làm, chia binh phòng ngự, hoặc là phân đi ra thiết sĩ thử trước giờ quay về, chúng ta liền biết lâm vào chúng đây. Cho nên thời cơ cùng phối hợp cực kỳ trọng yếu. Giang Vũ nói, chúng ta cần cùng vương mãnh, Triệu Tinh bọn hắn ước định cẩn thận thống nhất hành động thời gian, đồng thời muốn để bọn hắn đem tiếng động náo loạn đến cũng đủ lớn, chân chính thu hút thử vương chú ý, buộc nó không thể không chia binh. Ngoài ra, chúng ta xuống dưới về sau, hành động nhất định phải nhanh, tuyệt đối không ham chiến, một kích tức lui. Ta cảm thấy có thể thực hiện. Lý Hạ Huy vũ một chút nằm đấm, ôm bụng nói, làm chẳng thủ, kích thế. Dù sao cũng so cứng rắn lao thử mạnh. Ta đồng ý. Nhất Nguyệt Hành lời ít ý nhiều. Ta cũng cảm thấy có thể thử một chút. Lâm Tuyết gật đầu, phía dưới địa hình ta quen thuộc một ít, có thể dẫn đường. Thấy mọi người đều đồng ý, Giang Vũ không do dự nữa, ngay lập tức thông qua chiến thuật cứng nhắc, tiếp thông ngoài ra hai cái tiểu đội tần số truyền tin, đem hiện nay dò xét đến tình huống cùng mình kế hoạch ngắn gọn mà nói một lần. Thông tin đầu kia trầm mặc một lát, lập tức chuyển đến đáp lại. C cấp thử vương, thượng cổ dị thú hoa thạch. Ai ra, ta nói bên này vì sao đều không có, chỉ nhìn thấy con chuột. Dọ vương mánh mang theo hưng phấn cùng một vẻ khẩn trương, được. Giả vờ tiến công bao tại trên người chúng ta, bảo đảm đem tiếng động khiến cho vang động trời, đem con chuột nhóm đều thu hút đến. Chúng ta bên này cũng không thành vấn đề. Giọng Triệu Tinh tương đối trầm ổn, cánh bắc đường tắt địa đồ đã xác nhận, chúng ta sẽ đúng giờ phát động. Các ngươi cẩn thận, trạm thủ hành động mạo hiểm cực cao, nếu có biến cố, lập tức cầu viện. Đã hiểu. Đa tạ. Giang Vũ kết thúc thông tin, nhìn về phía các đội hữu. Hành động thời gian định tại nửa giờ sau. Mọi người nắm chặt thời gian nghỉ ngơi, điều chỉnh trạng thái, kiểm tra trang bị. Mọi người gật đầu, riêng phần mình tản ra, ngồi dựa vào góc tường hoặc phế tích một bên, yên lặng điều chỉnh hô hấp, lau vũ khí, đem trạng thái điều chỉnh đến tốt nhất. Giang Vũ ngồi dựa vào một đoạn tàn dưới tường, nhắm mắt lại. Thể nội cố kia ngọn lửa màu đỏ sẫm lặng lặng tiêu đốt, truyền lại ra trầm ổn, vận sức chờ phát động chiến ý lần đầu tiên thực chiến có thể thành công hay không, nửa giờ sau, đáp án liền biết công bố. Hắn nắm chặt quyền, giáp tay lạnh bước, lòng bàn tay lại phảng phất có hỏa diễm đang chạy, cực nóng, nóng hổi. Chương 143, trạm thủ chương 143, trạm thủ nửa giờ thời gian nghỉ ngơi, đang khẩn trương mà đè nén trong khi chờ đợi chậm chạp trôi qua. Vứt bỏ thợ mỏ khu sinh hoạt tường đổ ở giữa, Lâm Tuyết đi đầu xuống dưới giám thị, Giang Vũ bốn người riêng phần mình chiếm cứ vị trí có lợi, tùy thời chuẩn bị hành động. Tần số truyền tin trong hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có nhỏ xíu dòng điện tạc âm. Tất cả mọi người đang chờ đợi thời gian ước định. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Lúc đó trung chỉ hướng dự định thời khắc trong nháy mắt, oeng, ầm, phanh phanh phanh. Khu mỏ quặng phía đông cùng cánh bắc phương hướng, gần như đồng thời truyền đến tiếng nổ mạnh to lớn cùng dày đặc tiếng súng. Đúng lúc này, là vô số thiết sĩ tử chấn kinh đi sau ra, sóng biển dâng bén nhọn chi chi âm thanh, đọng lại thành một mảnh, tràn đầy hỗn loạn cùng nổi giận. Giả vờ tiến công bắt đầu. Vương Mạnh cùng Triệu Tinh tiểu đội dựa theo kế hoạch, đúng giờ tại dự định địa điểm phát động thanh thế thật lớn công kích, thành công mà chế tạo to lớn hỗn loạn. Ngay tại lúc này, Giang Vũ đột nhiên mở mắt, trong mắt tinh quang lóe lên, quát khẽ nói: "Dường như tại hắn lên tiếng đồng thời, phía dưới bọn hắn một mực giám thị cái đó chỗ cửa hang, chuyến gia thử Vương gấp rút mà phẫn nộ tê mình. Đàn chuột bị dẫn động. Số lượng so dự đoán còn nhiều." Lâm Tuyết lòng đất đường hầm đại sảnh giám thị đàn chuột động tĩnh, gấp rút thông qua máy truyền tin nói, sắc mặt có chút trắng bệnh. Cho dù sớm có chuẩn bị tâm lý, tận mắt thấy này vạn thử lao nhanh cảnh tượng, vẫn như cũng làm người sợ hãi. Đại lượng thiết sĩ thử như là dòng lũ đen ngòm, chen chúc mà đi, mang theo quần quật bụi mù, chia làm vài luồng, hướng phía đường hầm trong nổ tung cùng tiếng súng phương hướng chạy như điên. Đàn chuột di động lúc cạo xoa đường hầm sàn sạt tiếng điếc tai nhức óc, phản phất tất cả lòng đất đều đang run rẩy. "Đi!" Giang Vũ không có do dự, một ngựa đi đầu, phóng tới cái đó cửa hang. Hai tay hơi cong, ngọn lửa màu đỏ sẫm tại lòng bàn tay như ẩn như hiện, vừa cung cấp yếu ớt chiếu sáng, cũng tùy thời chuẩn bị ứng đối đột phát tập kích. Trương Thiên cùng Nhiếp Nguyệt Hành cũng theo thứ tự trượt vào, Lý Hạo cuối cùng nhất bước vào, chuyến về quá trình so Lâm Tuyết lần đầu tiên lúc nhanh mấy lần. Bốn người người như là nghiêm chỉnh huấn luyện đội đặc nhiệm, tại chật hẹp trơn lướt đường hầm mỏ trong nhanh chóng mà yên tĩnh di động. Rất nhanh, phía trước xuất hiện u lục sắc hình quang, cùng với phía dưới trống trải hang động truyền đến, hơi có vẻ thưa thớt rất nhiều tiếng đào móc cùng tê mình. Lần nữa đi vào cái đó nằm ở hang động bên cạnh phía trên ẩn nấp tiểu nền tảng, Giang Vũ bọn hắn cùng Lâm Tuyết tụ hợp, năm người đè thấp thân hình, nhìn xuống dưới. Tình huống cùng Lâm Tuyết trước đó điều tra lúc đã lớn không giống nhau. Nguyên bản lít nha lít nhít, dường như phủ kín hang động dưới đáy thiết sĩ thử nhóm, giờ phút này chỉ còn lại có ước chừng 1/3, ước chừng còn có 2-3 ngàn chỉ, thưa thớt không ít. Đại bộ phận đàn chuột không còn nghi ngờ gì nữa đã bị đông, bắt hai bên giả vờ tiến công thu hút đi. Con kia C cấp thử vương, giờ phút này chính nôn nóng bất an tại vua của nó tọa, tấm kia rách ra ghế tới trước về giả bước. Nó thỉnh thoảng đối với đông, bắt hai cái phương hướng phát ra phẫn nộ tê mình, đang thúc giục gấp rút, giận mắng: "Lâm Tuyết, mang quá, không phiên dịch, qua không được thở." U lục mắt nhỏ trong tràn đầy bị mạo phạm nổi giận cùng lo nghĩ. Nó dường như đã nhận ra không thích hợp, nhưng lại không cách nào hoàn toàn xác định. Bên đầm nước, đào móc công tác cũng không hoàn toàn đình chỉ, vẫn có mấy trăm con thiết sĩ thử tại tiếp tục đào móc, nhưng hiệu suất rõ ràng giảm xuống, thỉnh thoảng cảnh giác ngẩng đầu nhìn về phía truyền đến tiếng nổ phương hướng. Những kia ẩn chứa thượng cổ hỏa hệ dị thú lực lượng xích hồng hóa thạch, vẫn như cũ lặng lặng mà nằm ở tĩnh mịch đáy đầm. Thử vương quả nhiên lưu lại một tay, không có đem tất cả binh lực đều điều đi. Trương Thiên truyền âm nói, âm thanh nghiêm trọng, còn lại số lượng vẫn như cũ vượt xa chúng ta, với lại nó dường như có chỗ cảnh giác. Kế hoạch không thay đổi. Giang Vũ ánh mắt sắc bén, gắt gao khóa chặt phía dưới dạo bước thử vương, mục tiêu thử vương. Lâm Tuyết, dùng ngươi câu khóa cùng tốc độ, trước tiên cuốn lấy nó, hạn chế hắn di động. Lý Hạo, chính diện va chạm, thu hút hỏa lực, chế tạo cơ hội. Trương Thiên Minh, Niếp Cô Nương, theo ta cùng nhau, phát động một kích mạnh nhất, cần phải trong nháy mắt trọng thương thậm chí tiêu diệt nó. Đắc thủ về sau, Lâm Tuyết nếm thử vớt hóa thạch, những người khác kiểm hộ, ngay lập tức từ đường cũ rút lui. Hiểu chưa? Đã hiểu. Bốn người thấp giọng đồng ý 3, 2, 1. Động thủ. Giang Vũ trong lòng đếm thầm. Tại thử vương lại một lần bực bội xoay người, đưa lưng về phía tiểu nền tảng phương hướng nháy mắt, như là săn mồi báo săn, đột nhiên từ nhỏ trên bình đài nhảy xuống. Người giữa không trung, trên hai tay đỏ sẫm hỏa diễm ầm vang một phát, hóa thành hai cái gầm gừ đỏ sẫm hỏa long, mang theo thiêu cháy tất cả ngang ngược khí tức, lao thẳng tới thử vương hậu tâm. Lần này, hắn không có chút nào giữ lại, C cấp chu hiếm chi hỏa toàn lực bộc phát, nhiệt độ nóng bỏng nhường không khí bặm mẻo, những nơi đi qua, ngay cả trong không khí xám trắng sương mù đều bị trong nháy mắt bốc hơi. Dường như tại Giang Vũ nhảy ra đồng thời, Lâm Tuyết thân ảnh như quỷ mị từ nền tảng khác một bên lóe ra. Nàng không có trực tiếp công kích, mà là cổ tay rung lên, đặc chế hợp kim câu khóa mang theo bén nhọn tiếng xé gió, tinh chuẩn bắn về phía thử vương thâu ngắn tứ chi cùng cái cổ, không cầu đả thương địch thủ, chỉ cầu quấy nhiễu cùng trói buộc. Hống. Thử vương tại Giang Vũ nhảy ra trong nháy mắt đều đã nhận ra nguy cơ chí mạng. Nó phát ra một tiếng vừa kinh vừa sợ gào thét, công kênh thân thể lấy không thể tưởng tượng nổi nhanh nhẹn hướng bên cạnh quay cuồng, cố gắng né tránh phía sau đánh tới hỏa diễm cùng câu khóa. Đồng thời, trên người nó màu xám trắng làn da trong nháy mắt cứng lại, nổi lên như kim loại sáng bóng, một cỗ nồng đậm âm tà khí tức bộc phát ra, hình thành một tầng ảm đạm hộ thể ánh sáng xám. Nhưng mà Giang Vũ hỏa diễm tới quá nhanh quá mạnh, mặc dù thử vương phản ứng cực nhanh tránh đi yếu hại, nhưng một cái đỏ sầm hỏa long vẫn đang quẹt vào vai trái của nó cùng bộ phận sau lưng. Suy, dẫn người thiêu đốt tiếng vang lên, chu yếm chi hỏa chí dương đến bạo hung lệ khí tức đối đầu thử vương âm tà hộ thể ánh sáng xám, sản sinh kịch liệt năng lượng yên diệt. Thử vương vai trái cùng sau lưng cứng lại, làn da trong nháy mắt cháy đen vỡ tan, toát ra đại cổ khói xanh, phát ra gây mùi khét lẹt. Nó phát ra một tiếng thống khổ kêu to, trong mắt tràn đầy kinh ngạc cùng nổi giận. Ngọn lửa này uy lực vừa xa nó dự đoán. An ra ra một thuẫn Lý Hạo gầm thét như là đất bằng kinh lôi. Hắn theo sát Giang Vũ từ trên bình đài nhảy xuống, chỉ chẳng qua hắn là trực tiếp nhảy hướng Thử Vương phía trước mặt đất, lúc rơi xuống đất phát ra hoành một tiếng vang trầm, bụi mù nổi lên bốn phía. Hắn không quan tâm, hai tay cơ thể sôi sục, hào quang màu vàng đất tại tháp thuẫn thượng lấp lánh, như là một đầu phát của Man Yêu, vừa nhanh vừa mạnh treo lên tấm chắn, hướng phía thân hình bất ổn Thử Vương hung hăng đánh tới. Thử Vương vừa sợ vừa giận, đối mặt Lý Hạo này thế không thể đỡ va chạm, nó không dám đón đỡ, đành phải lần nữa hướng bên cạnh hậu phương nhanh chóng tối lui. Nhưng cái này lui, tình cờ đã rơi vào Nhiếp Nguyệt Hành xúc thế đã lâu phạm vi công kích. Sùng Minh lưu quang, Nhiếp Nguyệt Hành thân ảnh trong nháy mắt xuất hiện tại Thử Vương bên cạnh hậu phương. Trường kiếm trong tay của nàng chẳng biết lúc nào đã ra khỏi vỏ, thân kiếm sáng như tuyết, không thấy mảy may quang hoa tiết ra ngoài, chỉ có mũi kiếm một điểm hàn mang, ngưng tụ cực hạn sắc bén cùng lực xuyên thấu, nhanh như thiểm điện loại, đâm về Thử Vương bởi vì tránh né Lý Hạo va chạm mà lộ ra phía bên phải dưới xương sườn đứng không. Chỗ nào? Sám trắng cứng lại làn ra tại chu hiếm chi hỏa thiêu đốt dưới, đã xuất hiện vết rách. Thử Vương cảm nhận được uy hiếp chí mạng, nó mong muốn quay người phòng ngự, nhưng Lâm Tuyết bắn ra hợp kim câu khóa đã giống như rắn độc quấn lên đùi phải của nó cùng cánh tay trái, mặc dù bị nó lực lượng cường đại trong nháy mắt banh đoạn mất tận mấy cái, nhưng cũng thành công chỉ trệ động tác. Phốc phốc. Nhất Nguyệt Hành trường kiếm như là dao nóng rừng dầu, vô cùng tinh chuẩn đâm vào Thử Vương dưới xương sườn làn ra vết rách. Trên thân kiếm rót vào bén nhọn kiếm khí ầm vang bộc phát, tại Thử Vương thể nội tàn sát bừa bãi. Thử Vương phát ra một tiếng thê lương tới cực điểm rú thảm. Sườn phải trong nháy mắt bị tạc khai một cái lô máu lớn bằng miệng chén, màu xám trắng sền sệt huyết dịch cùng thịt vụn phun tung tóe mà ra. Cửu Thiên Lôi Bộ, hiển hóa chu tà, giọng Trương Thiên như là lôi âm, trong huyệt động nổ vang. Hắn đứng ở tiểu nền tảng biên giới, kinh lôi kiếm giơ cao khỏi đầu, trên thân kiếm, chói mắt lôi quang điên cuồng hội tụ, phát ra đinh thái nhức góc đôm đốp tiếng vang, đem toàn bộ hang động ánh chiếu được hoàn toàn trắng bệ. Hắn tụ lực đã lâu, giờ phút này cuối cùng ra tay. Chém. Theo hắn quát to một tiếng, nhất đạo cơ thùng nước, lộc lấy lôi trụ, như là thiên phạt chi kiếm, xé rách không khí, mang theo tịnh hóa tất cả tà túy huy hoàng thiên uy, hướng phía vừa mới thụ trọng thương, động tác cứng ngắc Thử Vương chém bổ xuống đầu. Lôi trụ chưa đến, kia kinh khủng lôi đình uy áp đã để trong huyệt động còn sót lại tất cả thiết sĩ thử run lẩy bẩy, nằm sấp dưới đất, ngay cả kia đen nhánh đầm nước đều nổi lên kịch liệt gợn sóng. Thử Vương trong mắt cuối cùng lộ ra vẻ tuyệt vọng. Nó miễn cưỡng nâng lên hoàn hảo bằng trái, ngưng tụ lại còn sót lại xám trắng tà quang, cố gắng ngăn cản. Oeng! Lôi trụ không hề sức tưởng tượng mà bổ vào Thử Vương trên người, chói mắt lôi quang trong nháy mắt đem nó nuốt hết. Đinh hai nhức óc tiếng nổ vang lên. Cùng bạo lôi đỉnh chi lực cùng âm tà ánh sáng sáng kịch liệt đụng nhau, tiến diệt. Thử Vương chỗ mặt đất bị tạc ra một cái mấy mét sâu hố to, đá vụn văng khắp nơi, bụi mù tràn ngập. Lôi quang chậm rãi tản đi. Đáy hố, Thử Vương kia cồng kềnh thân thể cháy đen một mảnh, bốc lên lũ lũ khói xanh, không lúc đích. Trên người nó vật rách dưới đồ lao động sớm đã hóa thành cho bụi, vai trái, sau lưng cháy đen tối giữa, sườn phải một cái kinh khủng huyết động, chí mạng nhất là đỉnh đầu, bị lôi đỉnh trực tiếp trúng đích, xương đầu vỡ vụn, đỏ bạch chảy xuôi một chỗ, đã chết đến mức không thể chết thêm. C cấp Thử Vương, tại năm người tỉ mỉ bày ra, ăn ý khăng khít liên thủ tập kích dưới, mất mạng. Thành công. Lâm Tuyết trên mặt lộ ra nét mừng, thân hình lóe lên, đều hướng phía bên đầm nước phóng đi, trên cổ tay câu khóa lần nữa bắn ra, mục tiêu nhắm thẳng vào đáy đầm những kia màu đỏ sầm hóa thạch. Nhưng mà, ngay tại Thử Vương mất mạng, những người khác tiêu diệt toàn bộ chết đầu lĩnh, hỗn loạn còn sót lại thiết sĩ thử nhóm lúc, dị biến, tái khởi. Chương 143, lão thử nhân ngự thử sư chương 143, lão thử nhân ngự thử sư thành công. Lâm Tuyết tiếng hoan hô trong huyệt động quanh quẩn, thân hình như điện, bắn về phía đầm nước dây thừng có móc banh được thẳng tắp. Tại đây thắng lợi vui sướng tràn ngập ra nháy mắt, kiệt kiệt kiệt. Phế vật, quả nhiên là phế vật. Một cái thâm trầm, mang theo kim loại ma sát loại cảm nhận âm thanh, đột ngột từ bọn hắn lúc đến cái kia đường hầm mỏ lối vào truyền đến. Tiếng cười khàn giọng khó nghe, tại trống trải trong huyệt động quanh quẩn, tràn đầy trêu tức, đùa cợt, lạnh băng sát ý tất cả mọi người sợ hãi cả kinh, đột nhiên quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy bọn hắn lúc đến lối vào chỗ, chẳng biết lúc nào, lại lặng yên đứng vững cả người khoác rộng lớn hắc bào thân ảnh. Áo bào đen đưa hắn thân thể hoàn toàn bao phủ, ngay cả khuôn mặt cũng giấu ở thật sâu mũ trùm âm ảnh phía dưới, chỉ có hai giờ u lục sắc. Như quỷ hỏa quan mang, tại trong bóng tối lấp lóe, chính lạnh lùng nhìn chăm chú bọn hắn. Người áo đen tựa hồ đối với đầy đất bừa bộn, Thử Vương cháy đen thi thể không thèm để ý chút nào, hắn chậm rãi về phía trước bước đi thong thả hai bước, tư thế nhàn nhã được phảng phất tại nhà mình hậu hoa viên tản bộ. Thiết sĩ Thử Vương, hừ, hao phí bản tọa như vậy nhiều âm linh thạch cùng tinh lực bồi dưỡng, kết quả ngay cả mấy cái hôi sữa chưa cản tiểu ba nhi đều không thu thập được. Người áo đen lắc đầu, trong giọng nói mang theo không che giấu chút nào thất vọng cùng kinh miệt, thực sự là lãng phí thời gian. Ánh mắt của hắn đảo qua trận địa sẵn sàng đón quân địch, như Lâm đại địch Giang Vũ năm người, tại trên người Giang Vũ kia chưa hoàn toàn dập tắt đỏ sầm hỏa diễm thượng dừng lại một cái chớp mắt, U Lục Quỷ Hỏa có hơi hơi nhúc nhích một chút. Cục đối sách đám tiểu tệ tử, tuổi không lớn lắm, lá gan cũng không nhỏ, dám đến hư bản tọa chuyện tốt. Người áo đen cười lạnh một tiếng, chậm rãi giơ lên bị áo bào đen bao trùm tay phải. Theo hắn đưa tay động tác, một cỗ xa so với Thử Vương càng thêm âm lãnh uy ẩm vàng giáng lâm. Này uy áp thình lình đạt đến bệ cấp cánh cửa. Tất nhiên đến, vậy liền đều lưu lại đi. Với bạn, bản tọa bà bối, cũng nên mở một chút ăn mặt. Hắn lời còn chưa dứt, phía sau đường hầm mộ trong bóng tối, đột nhiên thoát ra nhất đạo to lớn bóng xám. Kia bóng xám tốc độ cực nhanh, lúc rơi xuống đất phát ra trầm muộn đông một tiếng, chấn động đến mặt đất khẽ run lên. Mọi người định thần nhìn lại, đều bị kinh ngạc. Đó là một đầu hình thể có thể so với châu nước, cơ thể cầu kết cự hình lão thử. Nhưng cùng thiết sĩ thử khác nhau, cái này cự thử toàn thân da lông hiện ra một loại ảm đạm đồng màu đỏ, bóng loáng tỏa sáng. Làm người khác chú ý nhất là nó kia một đôi chân trước, dị thường thô to phát đạt, móng tay dài đến nửa mét, uốn lượn như câu, lóe ra lạnh bằng kim loại sáng bóng. Trong miệng nó nhỏ xuống lấy tanh hôi nước miếng, một đôi xích hồng mắt nhỏ trong tràn đầy cuồng bạo sát lục dục vọng, gắt gao tập trung vào Giang Vũ đám người, tản ra năng lượng ba động, là bê cấp. Đồng chào thử. Trương Thiên sắc mặt trong nháy mắt trở nên vô cùng khó coi, mình đồng ra sát, lực lớn vô cùng, chào có kịch độc, trưởng thành chính là C cấp, cái này lại đạt đến B. Thân xuyên áo bào đen, kiệt kiệt cười, tự xưng bản tọa, thích bắt trước tiểu tiêu đùa lửa ký phản phái trưởng lão. Ngươi là Phương Bắc Thảo Nguyên cục đối sách truy nã B cấp ngự thú sư, lão thử nhân bản lệ. Hừ, ngươi mới là lão thử nhân. Người áo đen dường như bị xưng hô thế này chọc giận, mũ trùm ở dưới u lục quỷ hỏa đột nhiên hừng hực mấy phần, âm thanh mang theo tức giận, bản tọa là ngự thử sư ngự thử đại sư bản lệ. Bất quá, nếu biết bản tọa danh hảo, bản tọa tâm tình cũng tệ, có thể cho ngươi lưu cái toàn bộ thi. Hắn sừng sững cười một tiếng, chỉ hướng Giang Vũ năm người, đồng chào, cùng những thằng mắt con này và hảo hảo chơi đùa. Cái đó đùa lửa tiểu tử, để lại người sống, ta yêu thích trên người hắn hỏa. Cái khác, tùy ngươi xử trí, kiệt kiệt kiệt. Được xưng là đồng chào cự thử phát ra một tiếng hưng phấn tê mình, sau chi đột nhiên đập mà, khổng lồ nặng nề thân thể lại bộc phát ra tốc độ kinh người, hóa thành nhất đạo màu xám tàn ảnh, mang theo gió canh, lao thẳng tới đứng ở phía trước nhất, Lý Hạo. Nó kia đối kinh khủng xích đồng cự chảo cao cao giơ lên, xé rách không khí, phát ra tiếng rít thê lương, vào đầu bổ xuống. Ngăn trở. Lý Hạo đồng tử đột nhiên co lại, nổi giận gầm lên một tiếng, không dám có chút giữ lại, toàn thân hào quang màu vàng đất điên cuồng tràn vào tháp thuẫn, thuẫn mặt phủ văn trong nháy mắt sáng đến cực hạn, hình thành một mặt dày đặc thổ hoàng sắc bức tường ánh sáng, ngăn tại trước người. Đang chói hai tới cực điểm tiếng kim loại va chạm vang vọng hang động, chấn người màng nhĩ đau nhức, kia lửa tung tóe. Lý Hạo chỉ cảm thấy một cỗ không thể chống cự cự lực từ trên tâm chắn truyền đến, như là bị một cỗ cao tốc hành xử xe tải chính diện đụng trúng. Hắn kêu lên một tiếng đau đớn, hai tay kịch liệt đau nhức run lên, dưới chân bạch 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 liền lùi lại bảy bước, mỗi một bước đều tại cứng rắn trên mặt đất lưu lại dấu chân thật sâu, khóe miệng tràn ra một tia tiên huyết. Mặt kia kiên cố tháp thuẫn bên trên, thình lình lưu lại tứ đạo thật sâu, nhìn thấy mà giật mình bất cảo. Bức tường ánh sáng trong nháy mắt tảm đạm, lung lay sắp đổ. B cấp lực lượng, thật là khủng khiếp. Lôi pháp kỳ lân. Trương Thiên quát chói hai ra tay, kinh lôi kiếm huy động liên tục, kể ra thô to lôi hổ giao thoa thành lưới, đánh phía đồng trảo thử. Nhưng mà, lôi điện bổ vào đồng trảo thử kia đồng màu đỏ da lông bên trên, chỉ để lại một chút cháy đen dấu vết, phòng ngự của nó đồng dạng kinh người nhất nguyệt hành thân ảnh chớp động, trường kiếm hóa thành điểm điểm hàn tinh, đâm về đồng trảo thử tương đối yếu ớt con mắt, cổ họng cắt chỗ hiểm. Nhưng đồng trảo thử phản ứng nhanh đến mức thái quá, cự đầu bay xuống, dùng kia đối xích đồng cự trảo hoặc trầm trọng đầu lâu ngạnh kháng kiếm kích, phát ra đinh đinh đang đang giòn vang, tia lửa bắn ra. Nhất nguyệt hành kiếm chỉ có thể miễn cưỡng phá vỡ ra, khó mà xâm nhập. Lâm Biết cố gắng dùng câu khóa cùng cổ tay nọ quấy rối, nhưng nọ tiến bắn tại đồng trảo thử trên người như là gãi ngứa, câu khóa tức thì bị tùy tiện kéo đứt. Giang Vũ gầm nhẹ một tiếng, đỏ sẫm hỏa diễm lần nữa bốc lên, một quyền hung hăng nện ở đồng trảo thử bên eo. Hỏa diễm bạo liệt, thiêu đốt ra một mảnh cháy đen, nhưng đồng trảo thử chỉ là đau đến kít một tiếng, trở tay một trảo quét tới, tốc độ nhanh đến Giang Vũ chỉ tới kịp hai tay giao nhau đó đỡ. Ầm. Giang Vũ như là bị công thành nện gõ trong, cả người bay rất ra ngoài mười mấy mét, nặng nghề đâm vào trên vách đá, cổ họng ngọt ngọt, suýt nữa thổ huyết. Giáp tay thượng xuất hiện rõ ràng vết rách, hoàn toàn không phải là đối thủ. Thực lực chênh lệch thật lớn, để bọn hắn công kích có vẻ yếu ớt. Chương 144, Giang Vũ phá B chương 144, Giang Vũ phá B đồng trảo thử phản phất một cỗ mạnh mẽ đâm tới tạ, lực lớn vô cùng, phòng ngự kinh người, tốc độ còn không chậm, tại bọn họ trong 5 người ở giữa tàn sát bừa bãi, như là miêu hí lao thử. Lý Hạo phòng ngự lần lượt bị đánh tan, Trương Thiên lôi pháp hiệu quả không cao, nhất nguyệt hành khoái kiếm khó mà phá phòng, Lâm Tuyết quấy rối không quan hệ đau khổ, Giang Vũ hỏa diễm mặc dù năng lực tạo thành một ít sát thương, nhưng không cách nào chí mạng. Ngược lại khơi dậy đồng trảo thử hung tính, chiến đấu hiện ra nghiêng về một bên cái bấy thế. Ngắn ngủi mấy phút sau, năm người đã là người người mang thương, Lý Hạo tháp thuẫn gần như báo hỏng, khoe miệng chảy máu, Trương Thiên y phục tắt chiến phá toái, khí tức hỗn loạn, Nhiếp Nguyệt Hành cầm kiếm thủ nứt gan bàn tay, máu me đồng địa, Lâm Tuyết sắc mặt tái nhợt, tránh né được hiểm tượng hoàn sinh, Giang Vũ càng là hơn nội phủ chấn động, hai tay run lên, hỏa diễm đều ảm đạm rồi mấy phần. Kiệt kiệt kiệt, không sai không sai, năng lực cùng bản tọa đồng trảo vượt qua như thế nhiều chiêu, tại cục đối sách người trẻ tuổi trong cũng coi như tinh nhuệ. Lão thử nhân bạt lệ chẳng biết lúc nào đã thản nhiên ngồi ở tấm kia nguyên bản thuộc về thử vương rách ra trên đế, nghiêng chân, dù bận vẫn ung dung mà quan chiến, giọng nói tràn đầy trêu tức, cục đối sách là không có ai sao, đều không có trông thấy các ngươi hộ đạo giả, lại để các ngươi một mình ra đây hành động. Hắn dừng một chút, âm thanh đột nhiên chuyển sang lạnh lẽo, mang theo khắc cốt hận ý, vừa bạn, thù mới nợ cũ cùng tính một lượng, bị cục đối sách như đuổi con thỏ giống nhau đuổi như thế lâu, hôm nay, chưa hết thu chút lợi tức. Đồng chảo, đừng bùa, mau chóng giải quyết bọn hắn, cái đó đùa lửa tiểu tử, đánh gãy tứ chi mang tới. Đồng chảo thử trong mắt hung quang tăng vọt, công kích càng ngày càng bén nhọn của bạo, áp lực đột ngột tăng. Lý Hạo bị một chảo đập vào ngực, mặc dù có còn sót lại quang thuẫn cùng y phục tác chiến ngăn cản, vẫn như cũ xương sườn đứt gãy, thổ huyết bay ngược. Trương Thiên vì hiểm hộ Lý Hạo, đón đỡ một cái đuôi quét, bị đánh được lảo đảo lùi lại, kinh lôi kiếm đều kém chút vào tay. Nhiếp Nguyệt Hành cùng Lâm Tuyết Tức thì bị bức đến liên tục lùi lại, hiểm tượng hoàn sinh. Giang Vũ nhìn đồng đội liên tiếp bị thương, trong lòng lo lắng như lửa đốt, một cỗ cảm giác bất lực cùng lửa giận xen lẫn thiêu đốt. Lẽ nào hôm nay thật muốn toàn quân bị diệt ở chỗ này? Không, tuyệt không thể. Ánh mắt của hắn không tự chủ được nhìn về phía trong huyệt động cái đó đen nhánh đầm nước. Đáy đầm, những kia xích hồng sắc hóa thạch lặng lặng tản ra mông lung vầng sáng. Trương Thiên ở trong đầu hắn tiếng vọng thượng cổ hỏa hệ dị thú hóa thạch. Với hỏa hệ dị năng giả là tuyệt cao tu liên phụ trợ vật, năng lực chiết xuất hỏa diễm, thậm chí có cơ hội hiểu được cổ dị thú năng lực thiên phú. Một cái điên cuồng mà mạo hiểm suy nghĩ, như là dã hỏa loại trong lòng hắn dấy lên. Giang Vũ trong mắt tàn khốc lóe lên, thể nội còn sót lại chu hiếm chi hỏa ẩm vàng bộc phát, toàn bộ hội tụ với hai chân. Hắn như đạn tháo, chủ động hướng phía đồng trảo thử vọt mạnh đi qua. Đồng trảo thử không còn nghi ngờ gì nữa, không ngờ tới cái này con mồi còn dám chủ động đưa tới cửa, nao nao. Chính là cái này giật mình công phu, Giang Vũ đã vọt tới trước mặt nó, thiêu đốt lên tàn diễm nằm đấm, hung hăng đánh tới hướng mặt của nó. Đồng trảo thử khinh thường gào rít một tiếng, tùy ý nâng lên một đầu thanh đồng cự trảo đánh tới. Nhưng mà, Giang Vũ một quyền này căn bản chính là hư chiêu, tại nắm đấm sắp cùng cự trảo va chạm mấy mắt, thân thể của hắn đột nhiên bật mèo, hiểm lại càng hiểm mà tránh đi trảo kích, đồng thời tại trợ đồng trảo thử đánh ra mang tới khủng bố phong áp cùng mình lực lượng, thân thể như là diều bị đứt dây, lấy một loại so lúc đến tốc độ nhanh hơn, hướng phía bên cạnh hậu phương đen nhánh đầm nước ném đi mà đi. Phù phù, bọt nước văng khắp nơi. Giang Vũ thân ảnh trong nháy mắt chui vào tĩnh mịch lạnh buốt trong đầm nước, biến mất tại mọi người trong tầm mắt. Giang Vũ, Giang huynh đệ. Trên bờ bốn người kinh hãi muốn tuyệt, kia đầm nước sâu không thấy đáy, âm hàn vô cùng, hắn xuống dưới chẳng phải là tuyệt lộ. Ừm, tự sát. Đào bất đi bản tọa độc thủ. Ngự thử sư hơi sững sờ, lập tức cười nhạo, đáng tiếc kia thân không tệ hỏa hệ dị năng, bản tọa vẫn muốn ngược sát tiểu này đùa lửa thiên tài. Đồng Trảo, đem còn lại mấy cái này giải quyết hết. Đồng Trảo thử tê minh một tiếng, muốn quay người tiếp tục công kích đã là cường nọ chi mặt Lý Hạ bốn người. Nhưng mà, đúng lúc này, ung ung. Đen nhánh đầm nước, đột nhiên như là đốt lên loa, kịch liệt quay cuồng, sôi trào lên, tất cả đầm nước đều đang điên cuồng phun trào. Đúng lúc này, làm người sợ hai biến hóa đã xảy ra. Đầm nước chỗ sâu, kia mấy khối vốn chỉ là tỏa ra mông lung ánh sáng màu đỏ xích hồng sắc hóa thạch, phản phất bị đầu nhập vào cốt dầu đá lạnh, đột nhiên bộc phát ra hào quang nóng ánh xích hồng, kim hồng, đỏ đậm. Các loại nóng rực sắc thái sen lẫn dâng lên, đem đen nhánh đầm nước trong nháy mắt ánh chiếu được một mảnh đỏ bừng, đáy đầm giấy lên một hồi phần thiên hỏa hoạn. Khủng bố tới cực điểm nóng rực khí tức, như là bị đè nén vạn năm núi lửa, ầm vang một phát. Cho dù cách trầm trọng đầm nước, trên bờ mọi người cũng có thể cảm nhận được cỗ kia phảng phất muốn dung kim hóa thiết đáng sợ nhiệt độ cao. Trong huyệt động nhiệt độ tại kịch liệt kéo lên, nước trong không khí bị trong nháy mắt bốc hơi, phát ra suy suy tiếng vang. Những kia u lục sắc hình quang cỏ xỉ rêu cùng khoáng thạch, tại đây nóng rực ánh sáng màu đỏ chiếu xuống, nhanh chóng khô héo, ảm đạm. Thế nào chuyện? Ngự thử sư đột nhiên từ cái ghế rách thượng đứng lên, mũ trùm ở dưới u lục quỷ hỏa nhảy lên kịch liệt, âm thanh mang theo kinh nghi. Đồng Trảo thử cũng cảm nhận được bản năng e ngại, bất an gầm nhẹ, chậm rãi lùi lại. Oeng! Một tiếng trầm muộn tiếng vang từ đáy đầm truyền đến, tất cả đầm nước đột nhiên hướng lên hở ra. Sau một khắc, nhất đạo hừng hực vô cùng, đường kính vượt qua 3 mét xích hồng sắc hỏa trụ, như là gầm gừ hỏa long, đột nhiên từ đầm tâm phóng lên tận trời, bay thẳng đỉnh đầu. Hỏa trụ trong, mơ hồ có thể thấy được một trình người hình dáng, đang bị vô tận nóng rực xích hồng năng lượng bao vây, cọ rửa, rót vào. Chính là Giang Vũ. A! Một tiếng thống khổ đến cực hạn, ẩn chứa ý chí bất khuất gào thét, từ trong cột lửa truyền ra, vang vọng hang động. Trên bờ, Lý Hạo bốn người trợn mắt há hốc mồm mà nhìn này thần tích loại một màn, quên đi vết thương trên người đau nhức. Ngự thử sư càng là hơn la thất thanh, không thể nào. Hắn ở đây hấp thụ những kia hóa thạch bản nguyên hỏa năng, muốn chết sao? Phổ thông C cấp dị năng giả thân thể thế nào có thể chịu được thượng cổ dị thú cuồng bạo hỏa nguyên? Nhưng sự thực đang ở trước mắt. Trong cột lửa thân ảnh, khí tức đang lấy một loại tốc độ khủng khiếp điên cuồng kéo lên. C cấp, C kỳ. Sau đó, thế như trẻ che mà, ngang nhiên xông phá đạo kia vô hình hàng rào. B cấp, một cỗ hoàn toàn mới, nóng bỏng, ngang ngược, tràn đầy cổ lão hung hãn khí tức áp, như gió bao từ trong cột lửa quét sạch ra, hung hăng đâm vào ngự thử sư cùng đồng trảo thử trên người. Giang giác. Hỏa trụ chậm rãi tiêu tán, thu lại. Một thân ảnh như là dục hỏa trùng sinh vượng hoàng, nhẹ nhàng trôi nổi tại vẫn như cũ quần quật lấy xích hồng năng lượng đầm nước vùng trời. Là Giang Vũ. Trên người hắn y phục tác chiến sớm đã tại kinh khủng nhiệt độ cao trong hóa thành tro, mặt ngoài thân thể bao trùm lấy một tầng ngưng thực như thể lòng áo giáp loại ngọn lửa màu đỏ sậm, trong ngọn lửa mơ hồ có kim sắc cổ lão đường vân lưu chuyển. Hắn nguyên bản có chút thon gầy thân thể, giờ phút này có vẻ điêu luyện thẳng tắp, cơ thể đường cong trôi chảy mà tràn ngập bạo tạc tính chất lực lượng. Một đôi mắt đã biến thành thuần túy kim hồng sắc, như là hai vòng tiêu đốt mặt trời nhỏ, lạnh như băng nhìn chăm chú phía dưới ngự thử sư cùng đồng trảo thử, không chứa mảy may nhân loại tình cảm, chỉ có vô tận uy nghiêm cùng sát ý. Hắn chậm rãi nâng tay phải lên, lòng bàn tay hướng lên, một đoàn sâu thẳm như máu, trung tâm lại hiện ra ngọn lửa màu vàng sậm lặng lặng tiêu đốt, không khí chung quanh bặm mèo, yên diệt. Hiện tại, Giang Vũ mở miệng, âm thanh phảng phất mang theo hỏa diễm tiêu đốt sau khàn khàn cùng tiếng kim loại rung, tại nóng rực trong huyệt động quanh quẩn, tới phía ta. Vừa dứt lời trong nháy mắt, hắn thân ảnh bỗng nhiên biến mất. Sau một khắc, đã xuất hiện tại đồng trảo thử khổng lồ trên đồi phương, thiêu đốt lên ám kim huyết diễm hữu quyền, mang theo nghiền nát tất cả lực lượng kinh khủng cùng đốt sạch vạn vật cực hạn nhiệt độ cao, hung hăng nện xuống. Quyền chưa đến, cái kia đang sợ quyền ép cùng nhiệt độ cao, đã để đồng trảo thử đỉnh đầu đồng màu đỏ da lông phát ra suy suy thiêu đốt âm thanh, dâng lên khói xanh. Ngự thử sư đồng tử đột nhiên co lại, khàn giọng thét lên, "Đồng trảo, mau tránh!" Vâng. Tiếng nổ kinh thiên động địa, bao phủ hắn gào thét. Chương 145, ám kim chân phải chương 145. Ám kim chân phải tiếng nổ kinh thiên động địa tại trống trải đường hầm trong đại sảnh quanh quẩn, chấn động đến đá vụn rì rào rơi xuống. Hào quang màu đỏ thắm cùng bụi mù chậm rãi tàn đi. Cái hố trung tâm, đồng trảo thử cái kia khổng lồ giống như núi nhỏ thân thể, không không nhúc nhích ngồi phịch ở chỗ nào. Nó kia vẫn lấy làm kiêu ngạo, có thể kháng lôi đỉnh xích đồng sắt đầu, giờ phút này lấy một cái quỷ dị góc độ vai tà, tất cả đầu lâu trên đỉnh đầu vị trí, thình lình lom xuống xuống dưới một cái có thể thấy rõ ràng quyền ấn, sâu đạt vài tấc, trung quanh cháy đen một mảnh, xương đầu rõ ràng vỡ vụn. Ngọn lửa màu đỏ sậm còn đang ở vết thương biên giới suy suy mà thiêu đốt lấy, tỏa ra khét lẹt. Nguyên bản tràn ngập ngang ngược sát lục dục vọng xích hồng đôi mắt nhỏ, đã triệt để mất đi hào quang, chỉ còn lại tinh mịch. B cấp đồng trảo thử, lại bị Giang Vũ một quyền, sinh sinh đánh nát xương đầu, mất mạng tại chỗ. Yên tĩnh như chết, tràn ngập tại tất cả hang động. Lý Hạo, Trương Thiên, Nhiếp Nguyệt Hành, Lâm Tuyết bốn người, trợn mắt há hốc mồm mà nhìn cố kia to lớn thử thi, lại nhìn về phía nhẹ nhàng trôi nổi giữa không trung, quanh thân thiêu đốt lên ám kim vết diễm, phản phất hỏa diễm thần chỉ loại Giang Vũ, trong lúc nhất thời mất đi tất cả ngôn ngữ. Mới vừa rồi còn bị quái vật này đuổi đến chật vật không chịu nổi, hiểm tử hoàn sinh, trong nháy mắt, nó liền thành Giang Vũ quyền ở dưới một bộ tiêu thi. Trước đây sau độ tương phản, có lẽ quá qua rung động. Đồng chảo. Ngự thử sư giọng bật lệ mang theo run rẩy, từ tấm kia rách ra trên ghế chuyển đến. Hắn đằng mà một chút đứng lên, mũ trùm ở dưới u lục quỷ hỏa điên cuồng luận động, gắt gao nhìn chằm chằm Giang Vũ, lại nhìn một chút chính mình trong nháy mắt kia chết bất đắc kỳ tử đắc lực chiến thú, thấy lạnh cả người hỗn hợp có vô biên nổi giận, trong nháy mắt quét sạch hắn toàn thân. Ngươi dám giết ta đồng chảo? Giọng bật lệ trở nên sắc nhọn chói tai, tràn đầy không dám tin cùng cuồng loạn, đó là bản tọa tốn vô số tâm huyết mới bồi dưỡng đến bê cấp bà bối. Ngươi tên hỗn đản này. Hắn đột nhiên xốc lên trên đầu mũ trùm, lộ ra một tấm cô gầy, vàng như nến, trường một cái hẻm rượu mũi cùng một đôi hai chiêu phong xấu xí gương mặt. Giờ phút này, gương mặt này thượng vì cực hạn phẫn nộ mà bặm mẹo, u lục mắt nhỏ gắt gao nhìn chằm chằm Giang Vũ. Rất tốt. Cục đối sách thằng con hoang, ngươi triệt để chọc giận bản tọa. Bạt lệ cắn răng nghiến lợi, âm thanh như là từ trong cổ họng gạt ra, trước đây chỉ nghĩ ngắt lời ngươi tứ chi mang về chậm rãi bào chế, hiện tại, bản tọa muốn ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong. Lời còn chưa dứt, hắn đột nhiên cắn nát chính mình ngón cái tay phải, đem dị ra tiên huyết nhanh chóng bôi ở trán mình cùng trên hai mắt, trong miệng nói lẩm bẩm, phát ra liên tiếp gấp rút, cổ quái, tràn ngập tà dị cảm âm tiết. Theo hắn chú ngữ, trên mặt hắn màu máu nhanh chóng rút đi, trở nên trắng bệch như tờ giấy, mà cặp kia bị tiên huyết bôi lên qua u lục con mắt, lại đột nhiên bộc phát ra chói mắt lục quang. Chi chi. Cùng lúc đó, trên người hắn vật hắc bảo thùng thình không rõ mà bay, phồng lên lên. Thân thể hắn bắt đầu phát sinh quỷ dị biến hóa, làn da mặt ngoài hiện ra màu xám đen ngắn cứng rắn hảo, lỗ tai càng biến đổi thêm dài nhọn, cái mũi về phía trước nô lên, răng cửa dài ra lộ ra ngoài, một cái thô to, che kín hình cái vòng lần phiến màu xám đen đuôi dài, từ hắn đuôi xương cụt chỗ rũ ra, linh hoạt vung đẩy. Lao thử nhân, đây mới là cục đối sách đem hắn mệnh danh là lao thử nhân tồn tại. Hắn tu liên tà công, đã sớm đem tự thân cùng loài chuột dị thú huyết mạch chiều sâu dung hợp, người không ra người, thử không thử. Ngự thử bí pháp người thử hợp nhất. Giọng bát lệ cũng biến thành khàn giọng khó nghe, mang theo chi chi tà âm, hắn cong người lên thể, mười ngón móng tay thăng gọn, trở nên đen nhánh sắc bén, trong mắt lục quang phun ra nuốt vào, đây là các ngươi bức ta đó. Mở mang kiến thức một chút, bản tọa lực lượng chân chính. Nhưng mà, đối mặt hắn này bề ngoài đáng sợ, khí thế hung hăng biến thân, giữa không trung Giang Vũ, cặp kia thiêu đốt kim hồng sắc đôi mắt, nhưng như cũng lạnh băng lạnh lùng, không có chút nào ba động. Hắn chậm rãi, như là dẫm đạp vô hình cầu thang, từ giữa không trung từng bước một đi xuống, rơi trên mặt đất. Mỗi một bước rơi xuống, dưới chân bị nhiệt độ cao thiêu đốt được đỏ lên mặt đất, đều sẽ lưu lại một rõ ràng, phả ra khói xanh dấu chân. Nói nhảm, thật nhiều. Giang Vũ mở miệng, âm thanh vẫn như cũ khàn khàn, lại mang theo một loại ở trên cao nhìn xuống hờ hững. Hắn tinh hồng con mắt gắt gao nhìn chằm chằm Giang Vũ, lại đảo qua Lý Hạo đám người, tràn đầy oán độc, "Hôm nay, các ngươi đừng mơ có ai sống. Ta muốn đem các ngươi hết thảy xé nát, dùng để đút ta bảo bối." Lời hung ác phóng xong, trên người hắn xám đen tà khí đột nhiên bừa tăng, làm bộ muốn lao vào. Nhưng mà, ngay tại Giang Vũ ngưng thần đề phòng, chuẩn bị nên đón này tà công đại thành lao thử nhân điên cuồng công kích ngay mắt, bắt lệ kêu bành trướng thân thể lại đột nhiên hướng bên cạnh hậu phương, bọn hắn lúc đến cái đó đường hầm mỏ phía lối vào, điện xạ mà đi. Tốc độ nhanh đến chỉ ở tại chỗ lưu lại một đạo mơ hồ tàn ảnh. Hắn lại muốn chạy. Bất thình lình chuyển hướng, làm cho tất cả mọi người đều sửng sốt một chút. Mới vừa rồi còn khí thế hùng hổ, biến thân nói dọa, một bộ muốn đánh nhau chết sống dáng vẻ, đảo mắt liền chạy mất dạng. Không có kinh thiên động địa thanh thế, chỉ là đơn giản bước ra một bước. Hiu. Giang Vũ thân ảnh trong nháy mắt từ biến mất tại chỗ, sau một khắc, dây lát hiện tại đường hầm mỏ cửa vào phía trước, ngăn ở bạt lệ đảo vòng con đường bên trên. Hắn không có sử dụng sức tưởng tượng kỹ xảo, chỉ là đơn giản trực tiếp thiêu đốt lên ám kim huyết diễm chân phải, chiến phủ loại hung hăng bên cạnh đạp mà ra, thẳng đến bạt lệ kia dị dạng phần bụng. Cái gì? Bạt lệ sợ tới mức hồn phi phách tán, hắn căn bản không thấy rõ Giang Vũ là thế nào đến. Trong lúc đội vã chỉ tới kịp đem hai tay giao nhau che ở trước người, xám đen tà khí điên cuồng ngưng tụ, hô to, khứa thiết. Mẹ! Bạt lệ con mắt trong nháy mắt lồi ra, miệng há lớn, phun ra một ngụm hỗn tạp dịch vị cùng bọt máu chất bẩn. Kịch liệt đau nhức nhường toàn thân hắn khí lực trong nháy mắt bị rút sạch, người thử hợp nhất trạng thái đều duy trì không ở, trên người lồng cứng nhanh chóng rút đi, nô lên miệng mũi cũng khôi phục nguyên trạng. Hắn như là đun sôi tôm bự loại cuộn mình lên, hai tay gắt gao che phần bụng, cả người bị cái này nhớ lên gối đính đến hai chân cách mặt đất, hướng sau bay rất ra ngoài. Nhưng hắn không thể bay xa, vì tại hắn bay ngược quỹ đạo bên trên, Giang Vũ chẳng biết lúc nào đã xuất hiện ở hắn phía sau, đã chờ từ sớm ở chỗ nào. Tiếp theo, Giang Vũ giơ chân lên, đối với bạt lệ mân mê cái mông, không chút lưu tình, chặt chẽ vững vàng mà đập lên. Ầm. A nha. Một tiếng vang trầm nương theo lấy rú thảm. Bạt Lệ như là bị đá phi bóng ra, lấy so với trước lúc tốc độ nhanh hơn, lại đường cũ bay trở về, mặt hướng xuống, chặt chẽ vững vàng mà ngã chó đất cước, trượt ra đi đến mấy mét, trên mặt đất cày ra nhất đạo dấu vết, vừa vặn đứng tại Lý Hạo trước mặt bọn hắn cách đó không xa. Khu khu. Mẹ. Bạt Lệ dãy rủa lấy mong muốn đứng lên, nhưng bụng dưới kịch liệt đau nhức cùng phía sau đòn nghiêm trọng làm cho hắn toàn thân xương cốt như tan ra thành từng mảnh, thử mấy lần đều không có thành công, chỉ có thể chật vật nằm rạp trên mặt đất, như đầu sắp chết dã cầu loại thở dốc, nôn khan. Giang Vũ thân ảnh lần nữa giống như quỷ mị, chậm rãi đi tới trước mặt hắn, từ trên cao nhìn xuống hắn. Tia kim hồng sắc đôi mắt, lạnh băng được không có một tia nhiệt độ. Chương 146, áp chụp đăng tràng chương 146, áp chụp đăng tràng tha tha mạng. Anh hùng. Gia gia. Tổ tông. Tha cho ta đi. Bạt Lệ triệt để sợ vỡ mật, cái gì bê cấp tội phạm truy nã tôn nghiêm, cái gì ngự thử sư tiêu ngạo, tất cả đều bị ném đến tận lên 9 tầng mây. Hắn nước mắt chảy ngang, hai tay chống mà, vất vả ngẩng đầu, đối với Giang Vũ cuốn quýt dập đầu, ta sai rồi, ta thật sự hiểu rõ sai lầm rồi, ta không nên đánh ngài chủ ý, ta thay đổi triệt để. Ta làm lại cuộc đời, ta đầu án tự thú. Ta có quan trọng tình báo, gần đây kinh thành một ít dị thường, có người tìm ta đảo hỏa hệ hóa thạch. Chỉ cần ngươi thả qua ta, ta tất cả đều kể ngươi nghe, ta biết rất nhiều bí mật, đối với các ngươi cục đối sách nhất định hữu dụng. Hắn nói năng lộn xộn, liều mình cầu xin tha thứ, chỉ muốn bảo vệ ở đầu này mạng nhỏ. Giang Vũ mặt không thay đổi nhìn hắn, chậm rãi giơ lên thiêu đốt lên ám kim huyết diễm hữu quyền. Trên nắm tay hỏa diễm có hơi nhảy nhót, tản ra khí tức hủy diệt. Bạt Lệ tâm chìm đến đáy cốc, trong mắt tràn đầy tuyệt vọng. Nhưng mà, ngay tại Giang Vũ năm đấm sắp rơi xuống trong nháy mắt thân thể của hắn run lên bần bật. Phúc. Không hề trưng triệu mà, Giang Vũ đột nhiên phun ra một miệng lớn màu đỏ sậm, xen lẫn lẻ tẻ kim sắc hỏa tinh tiên huyết. Hắn bên ngoài thân ngưng thực như áo giáp ám kim huyết diễm, như làn nến tàn trong gió loại kịch liệt lắc lư, minh diệt, sau đó phốc một tiếng, dập tắt, tiêu tán, chỉ còn lại lẻ tẻ mấy giờ ngọn lửa tại trên da lấp loé. Trong mắt của hắn kim hồng sắc quang mang, giống như nước thủy triều nhanh chóng rút đi, khôi phục nguyên bản màu đen, nhưng ánh mắt lại tràn đầy mờ mịt cùng cực hạn mệt mỏi. Trên mặt hắn màu máu trong nháy mắt chút bỏ hết, trở nên so giấy còn trắng, thân thể quơ quơ, như là bị rút đi tất cả xương cốt cùng khí lực, thẳng tắp mà hướng sau ngã xuống. Giang Vũ, Giang huynh đệ, Lý Hạo bốn người kinh hãi một phần, không để ý tới thương thế, vội vàng xông lên phía trước, tại Giang Vũ sắp té ngã trên đất trước đó, hiểm hiểm mà đỡ lấy hắn. Vào tay chỗ một mảnh nóng hổi, Giang Vũ độ ấm thân thể cao đến dọa người, nhưng khí tức lại yếu ớt hỗn loạn, rõ ràng là tận lực hôn mê, với lại thể nội năng lượng cực kỳ hỗn loạn, hiển nhiên là trước đó cưỡng ép hấp thụ hóa thạch năng lượng, cưỡng ép tăng lên tới B cấp mang tới khủng bố phản vệ. Ha ha, ha ha ha. Khu khu. Nguyên bản tuyệt vọng chờ chết Bạt Lệ, đầu tiên là sững sờ, lập tức mừng như điên xông lên đầu, nhịn không được cười ha ha, nhưng cười một tiếng đều khiên động phần bụng tương thế, lại kịch liệt ho khan. Hắn dậy rồi lấy, dùng cả tay chân mà từ dưới đất bò dậy, mặc dù chật vật, nhưng trong mắt đã lại lần nữa dấy lên hung quang cùng đắc ý mẹ nó. Hù chết lão tử. Bạt Lệ quệt miệng rắc bọt máu, lòng vẫn còn sợ hãi nhìn thoáng qua hôn mê Giang Vũ, lại nhìn một chút vị hắn, đồng dạng thương thế không nhẹ, khí tức vẻ bại Lý Hạo bốn người, trên mặt lộ ra nụ cười dữ tợn, nguyên lai là cái ngân dạng lạp đầu thường, cưỡng ép tăng lên tới B cấp, căn cơ bất ổn, lực lượng phản vệ đi. Ha 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 ha. Trời không quên ta Bạt Lệ. Hắn bẻ bẻ cổ, phát ra rắc tiếng vang, mặc dù thương thế không nhẹ, nhưng đối phó với mấy cái cường nọ chi mạt C cấp D cấp tiểu quỷ, hắn tự hỏi hay là dư giả. Thằng con hoang, vừa nãy đánh lão tử đánh cho vô cùng thoải mái đúng không? Bạt Lệ từng bước một hướng phía bị Lý Hạo bọn hắn bảo hộ ở giữa, hôn mê Giang Vũ đi đến, ánh mắt toán độc, hiện tại, cái kia ra già tà thu lợi tức. Trước giết chết ngươi cái thai hòa này, lại đem còn lại mấy cái này chậm rãi đùa chơi chết. Ngươi dám? Lý Hạo nổi giận gầm lên một tiếng, đem hôn mê Giang Vũ giao cho phía sau Lâm Tuyết, chính mình dáng chống đỡ lấy giơ lên mặt kia che kín vết rách thấp thuẫn, ngăn tại phía trước. Trương Thiên cùng Nhiếp Nguyệt Hành cũng cắn răng tiến lên, mặc dù cầm kiếm thủ đều đang run rẩy, nhưng ánh mắt quyết tuyệt. Cút đi, một đám tàn phế. Bạt Lệ khinh thường gắt một cái, thân hình lóe lên, tốc độ nhanh đến mang ra tàn ảnh. Một cước hung hăng đá vào Lý Hạo tháp thuẫn bên trên. Keng. Vốn là sắp phá nát tháp thuẫn rốt cuộc không chịu nổi, âm vang nổ tung thành vô số mảnh vỡ. Lý Hạo rên lên một tiếng thê thảm, bị cự lực lần nữa đập bay, đâm vào trên vách đá, trượt xuống, nhất thời không cách nào đứng dậy. Bạt Lệ nhìn cũng không nhìn Lý Hạo, đưa tay đều hướng phía bị Lâm Tuyết cùng Trương Tiên, Nhiếp Nguyệt Hành bảo hộ ở phía sau Giang Vũ chụp tới. Vũ chỉ thành trảo, thẳng đến Giang Vũ cổ họng. Hắn muốn trước bóp gãy cái này mang đến cho hắn vô tận sợ hãi cùng nhục nhã tiểu tử cổ. Trương Thiên cùng Nhiếp Nguyệt Hành đồng thời ra tay, kinh lôi kiếm cùng trường kiếm đâm về Bạt Lệ cổ tay cùng lồng ngực, nhưng trọng thương phía dưới, tốc độ lực lượng đại giảm, bị Bạt Lệ tùy tiện vung trào đẩy ra. Lâm Tiết nghĩ kéo lấy Giang Vũ lùi lại, nhưng vốn là bị thương không nhẹ, mang theo Giang Vũ tốc độ trở nên chậm rất nhiều. Mắt thấy con kia khô gầy, dính đầy vết máu mắm ướt, muốn chạm đến Giang Vũ yếu ớt cái cổ, thời khắc ngàn cân treo sợi tóc. Một đầu thon dài, trắng xanh, khớp xương rõ ràng thủ, từ hư vô trong bóng tối mọc ra, lặng yên không một tiếng động, nhưng lại vô cùng tinh chuẩn, cầm Bạt Lệ con kia vươn về trước cổ tay. Động tác thoải mái tùy ý, như là cầm một cái nhanh cây. Bạt Lệ vọt tới trước tình thế đột nhiên đình trệ, phản phất đụng phải lấp kín bức tường vô hình. Hắn ngạc nhiên quay đầu, nhìn về phía cái này đột nhiên xuất hiện thủ chủ nhân. Chẳng biết lúc nào, tại Giang Vũ bên cạnh thân, kia phiến nguyên bản không hề có gì trong bóng tối, nhất đạo cao thân ảnh mạnh mẽ rắn rỏi, như là tranh thủy mặc trong bó tay nhiễm mà ra, lặng yên hiện hiện. Hắn mặc một thân khiêm tốn màu xám đậm y phục tác chiến, bên ngoài tùy ý phủ lấy một kiện màu đen bằng da áo gió, và áo rủ xuống, dường như cùng âm ảnh hòa làm một thể.
khuôn mặt bị màu đen mũ trùm che khuất trên nửa khuôn mặt, chỉ lộ ra đường cong duyên dáng cằm cùng một đôi bình tĩnh đến làm người sợ hãi đôi mắt thâm thúy, là ảnh nhận giáo quan. Hắn phảng phất một mực đều đứng, chỉ là không người phát giác. Ngươi, Bát Lễ đồng tử đột nhiên co lại, trái tim như là bị một đầu bàn tay vô hình hung hăng nắm lấy. Hắn căn bản không có cảm giác đến người này là thời điểm nào xuất hiện, thậm chí không có cảm giác đến bất kỳ năng lượng ba động, thật giống như bản thân hắn chính là âm ảnh một bộ phận. Ảnh nhận giáo quan ánh mắt bình tĩnh rơi vào Bát Lễ tấm kia bởi vì kinh hãi mà vặn bẹo trên mặt, sau đó chậm rãi rời xuống, rơi vào cái kia chỉ bị chính mình cầm trên cổ tay. Thanh âm của hắn vang lên, không cao, thậm chí có chút bình thản, rõ ràng truyền vào trong thai của mỗi người, tại tĩnh mịch trong huyệt động quanh quẩn, dám đụng đến ta học sinh. Vừa dứt lời trong nháy mắt, cũng không thấy hắn làm sao động tác, chỉ là cầm Bát Lễ cổ tay ngũ chỉ, nhẹ nhàng sờ. Răng rắc. Một tiếng thanh thúy, giận người tiếng xương nứt vang lên. A. Bát Lễ phát ra một tiếng như giết heo kêu thê lương thảm thiết, cổ tay lấy một góc độ quái lạ giật dẻo mà rủ xuống đi, xương cổ tay bị trong nháy mắt bóp nát. Kịch liệt đau nhức còn chưa hoàn toàn truyền đạt đến đại não, Bát Lễ đều cảm thấy một cỗ không cách nào kháng cự, lạnh băng thấu xương lực lượng kinh khủng, theo con kia bị bóp nát cổ tay, như là lạnh băng như độc xà, trong nháy mắt chui vào trong cơ thể của hắn, bẻ gãy nghiền nát mà vỡ tung hắn bốn đều hỗn loạn năng lượng phòng ngự, đông kết hắn năng lực hành động, thậm chí đông kết hắn tư duy. Trong mắt của hắn thế giới, trong nháy mắt bị bóng tối vô tận cùng lạnh băng thôn vệ. Ảnh nhận giáo quan buông lòng tay ra, Bát Lễ thân thể như là bị rút đi linh hồn con rối, hai mắt trắng dã, miệng sùi bọt mép, thẳng tắp hướng sau ngã xuống, phù phù một tiếng đập xuống đất, triệt để mất đi ý thức, chỉ còn lại thân thể còn đang ở vô thức có hơi co quắp. Từ Ảnh nhận xuất hiện đến hắn bóp nát Bát Lễ cổ tay, đem nó chấn choáng, tất cả quá trình chẳng qua một hai giây, nhanh đến mức làm cho người phản ứng không kịp. Ảnh nhận giáo quan thậm chí không có nhìn nhiều ngã xuống đất Bát Lễ một chút, phản phất chỉ là tiện tay chụp chết một đầu ong ong kêu con rồi. Hắn xoay người nhìn về phía bị Lâm Tuyết bị hôn mê bất tỉnh, khí tức hỗn loạn giang vũ, cặp kia bình tĩnh trong đôi mắt dường như hiện lên nhỏ bé ba động. Các ngươi làm rất tốt, dẫn hắn trở về. Ảnh nhận thanh âm của huấn luyện viên vẫn như cũ bình thản, nghe không ra tâm tình, tô giáo quan đang chờ. Nói xong, thân ảnh của hắn như cùng hắn lúc đến một dạng, lặng yên không một tiếng động, lại lần nữa dung nhập hang động âm ảnh trong, biến mất không thấy gì nữa, phảng phất chưa bao giờ xuất hiện qua. Chỉ để lại trong huyệt động, tiếp sau quãng đời còn lại, trận mắt hốc mồm bốn người, vô số cổ thử thi, một cái hôn mê tội phạm truy nã, cùng với vẫn tại trong hôn mê, thể nội năng lượng như sôi thủy loại bước lên giang vũ. Chương 148, Bùi đại nhân sợ phơi. Chương 148, Bùi đại nhân sợ phơi. Bóng đêm như mực, đậm đặc được tàn công ra. Kinh thành Bắc Ngoại Ô, bát phòng Tử Sơn. Núi hoang rừng vắng, bóng cây lay động, cú vỏ ngẫu nhiên phát ra một hai tiếng thê lương tiếng gáy, tăng thêm mấy phần âm trầm. Không có ánh trăng, thưa thớt chấm nhỏ quang mang yếu ớt, miễn cưỡng phát họa ra gập ghềnh đường núi lạnh tử. Gió đêm vòng qua núi rừng, phát ra như nước nợ tiếng vang, cuốn lên lá khô cùng bụi đất, mang theo trong núi đặc hữu ẩm thấp hàn khí. Tam đạo thân ảnh chính dọc theo một cái cơ hồ bị cỏ hoang bao phủ đường mòn, hướng về trên núi tiến lên. Dẫn đầu chính là Sơn Miêu, hắn đánh lấy đèn tin, trùng sáng tại trong hắc ám cắt chém ra một cái chợt hẹp con đường ánh sáng, cảnh giác quét mắt xung quanh. Hắn nhịn không được nhỏ giọng thầm thì, âm thanh tại yên tĩnh trong núi rừng đặc biệt rõ ràng, "Bùi tiên sinh, ta nói, chúng ta vì sao mỗi lần đều là hơn nửa đêm đến dò xét ta? Này sơn đen mà hắc, lại là núi hoang lại là mộ cũ. Tới ban ngày không được sao?" Theo sát tại hắn phía sau chính là Linh Tịch Cách Cách. Nàng hiện tại là hồn thể trạng thái, tung bay ở giữa không trung, không cần đi đường, có vẻ mười phần nhàn nhã. Nghe được Sơn Miêu trầm biếm, nàng ngay lập tức bay tới Bùi Dạ Hàn bên cạnh, mặt quỷ thượng nổi lên say mê đỏ ửng, mặc dù mặt quỷ hồng không hồng người khác cũng nhìn không rõ ràng, dùng khúc cả gì a loại giọng nói ra, ngươi đây liền không hiểu được đi, Sơn Miêu. Bùi đại nhân nhất định là thương cảm ta cái này nhược nữ tử. A không, thiếu nữ quỷ. Ban ngày dương khí thịnh, ta hồn thể khó chịu, Bùi đại nhân vì chăm sóc ta, mới cố ý tuyển tại trong đêm lên núi. À, trong nóng ngoài lạnh Bùi đại nhân, luôn luôn nhìn từ bề ngoài lạnh lùng xa cách, cứ người với ở ngoài ngàn dặm, kỳ thực nội tâm nhất định là thơm thơm mềm mềm, nu nu chít chít, ôn nhu quan tâm, tốt bụng tỉ mỉ đại ấm nam. Đi ở phía trước Bùi Dạ Hàn bước chân mấy không thể xem xét mà dừng một chút, ngay cả bóng lưng tựa hồ cũng cứng ngắc lại một giây. Hắn vẫn như cũ mặc kia thân mang tính tiêu chí ám tử sắc áo khoác dài, và áo tại trong gió đêm có hơi phất động. Hắn không quay đầu lại, cũng không có để ý tới Linh Tịch Lưu Mê phát biểu, chỉ là dùng cái kia đặc hữu, thanh lãnh bình thản giọng nói, phun ra hai chữ, sợ phơi. Sơn Miêu nghẹn lại. Linh Tịch khúc gạ gì ả im bặt mà dừng, mặt quỷ bên trên đỏ ửng trong nháy mắt rút đi, biến thành ngai trệ. Thơm thơm mềm mềm. Đại ấm nam. Sợ. Phơi. Lý do này giản dị đến làm cho nàng tất cả não bộ đều nát một chỗ. Sơn Miêu khỏe miệng giật một cái, quyết định câm miệng, thành thành thật thật dẫn đường. Được rồi, ngài xoáy ngài có lý, sợ phơi liền sợ phơi đi. Tại Linh Tịch chỉ dẫn dưới, ba người rất mau tới đến giữa sườn núi một chỗ càng thêm hoang vắng cái bóng trên núi. Nơi này loạn thạch đá lởm chởm, cỏ hoang đến eo, vài quặng cái cổ siêu vẹo cây già giang ra chặt cây, ở trong màn đêm như là dương nhanh múa vớt quỷ ảnh. Mặt đất chỉ có một ít còn sót lại gạch vỡ vô dụng nói, cùng với một cái bị bùn đất cùng thực vật bộ rễ lấp đầy hố cạn, sớm đã nhìn không ra mộ thất bộ dáng. Năm tháng cùng tự nhiên lực lượng, tuy tiện xóa đi trăm năm trước dấu vết. Nếu không phải Linh Tịch bật ra, căn bản nhìn không ra nơi này đã từng là tọa mộ huyệt. Chính là chỗ này. Mẹ ta mộ. Giọng Linh Tịch trầm thấp xuống dưới, mang theo bi thương nồng đậm. Nàng bay tới đống kia loạn thạch trước, huyết hồng quỷ nhãn trung lưu lộ ra đau thương, năm đó liền bị qua loa chôn ở chỗ này. Ta tìm thấy lúc, mộ liền đã sập, bên trong là trống không.
Bùi Dạ Hàn tại trước mộ đứng ngững, ánh mắt bình tĩnh đảo qua phiến khu vực này. Hắn nâng tay phải lên, ngũ chỉ có hơi mở ra, lòng bàn tay xuống dưới, đối với đống kia sụp đổ loạn thạch cùng bùn đất. Hắn nhắm mắt lại. Trong chốc lát, Sơn Miêu cảm thấy không khí chung quanh dường như có hơi ngưng trệ một chút. Một loại khó nói lên lời, lạnh băng mà sâu thẳm khí tức, lấy Bùi Dạ Hàn làm trung tâm, lặng yên không một tiếng động tràn ngập ra. Đó là một loại cực hạn tĩnh cùng thấu hình như cả người hắn dung nhập chung quanh hắc ám, đã trở thành cảm giác một bộ phận. Tại Bùi Dạ Hàn cảm giác trong thế giới, cảnh tượng trước mắt hoàn toàn khác biệt. Vô số sắc thái khác nhau, mạnh yếu không đồng nhất điểm sáng cùng sợi tơ, như là tinh hải loại hiện ra tại trong tầm mắt của hắn. Đó là lưu lại linh lực dấu vết, thảo mộc sinh cơ tán phát xanh nhạt quan điểm, thổ nhưỡng trong lắng đọng màu vàng đất khí tức, trong gió đêm lưu chuyển yếu ớt khí lưu, cô hồn dã quỷ lưu lại ấn ký cùng với một ít càng thêm ảm đạm, mỏng manh, gần như sắp tiêu tán màu xám trắng quang trận. Đó chính là trải qua thời gian dài, có thể thuộc về Bạch Thanh Vân tàn hồn đã từng hoạt động lưu lại, vẽ nhất mặt linh lực ấn ký. Nhưng những thứ này ấn ký quá nhạt, quá tán, niên đại quá xa xưa. Khác nhau với Giang Ngọc trong mộ tương đối mới mẻ lại bảo tồn còn tốt cho xương, nơi này dấu vết trải qua trăm năm mưa gió, động đất lún, sớm đã phá toái không chịu nổi, khó mà chắp vá ra hữu hiệu thông tin. Bùi Dạ Hàn không có cưỡng cầu, trong dự liệu, bản thân hắn chính là đến tìm vận may. Hắn chậm rãi, đem cảm giác của mình như là thủy ngân quần quần trên mặt đất loại, hướng về bốn phía rộng lớn hơn phạm vi trải rộng ra, lan tràn. Cảm giác gợn sóng lặng yên không một tiếng động lướt qua thảm mục, nham thạch, dòng nước, dù đáng điếu đất tàn hồn thậm chí càng sâu dưới đất. Bát phòng Tử Sơn cũng không tính đặc biệt lớn, tại toàn lực của hắn cảm giác dưới, cả tòa núi linh khí lưu động cùng dị thường năng lượng trọng yếu, dần dần tại trong đầu hắn hình thành một bức mơ hồ đồ phổ. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Sơn Miêu nín thở ngưng thần, cảnh giác nhìn chăm chú bốn phía. Linh Tịch thì hai tay nâng tâm, tung bay ở Bùi Dạ Hàn bên cạnh hậu phương, huyết hồng quỷ nhãn không nháy mắt theo dõi hắn nhắm mắt ngưng thần bên mặt, tái nhợt mặt quỷ thượng lần nữa nổi lên khả nghi đỏ ửng, nhỏ giọng thầm thì, chăm chỉ làm việc Bùi đại nhân. Cũng tốt xoáy a. Này chuyên chú ánh mắt, này hoàn mỹ cảm tuyến. A, ta chết đi, mặc dù đã sớm chết. Sơn Miêu nghe được khóe miệng nghiêng một cái, nhịn không được thấp giọng nói, cách cách, ngài năng lực yên tĩnh một lát sao? Bùi tiên sinh đang thi triển bí thuật đâu? A a, tốt tốt. Linh Tịch vội vàng che miệng, nhưng con mắt hay là sáng lấp lánh. Đại bộ phận khu vực đều rất bình thường, chỉ có núi rừng thân mình yếu ớt sinh cơ cùng địa khí. Nhưng ở một phương hướng nào đó, một chỗ nằm ở ngọn núi nếp bốn chỗ sâu, cực kỳ ẩn nấp sơn trong góc, một cái không cân đối điểm đột ngột xuất hiện tại trong cảm nhận của hắn. Chỗ nào? Có một cô yếu ớt, bị tận lực trói buộc cùng che giấu người vì năng lượng ba động. Bùi Dạ Hàn mở mắt ra, sâu thẳm màu hổ phách đôi mắt tại trong hắc ám hiện lên một tia vi quang. Hắn thu tay lại, chỉ hướng cảm giác trong dị thường ba động phương hướng, hỏi, cái núi kia, khe núi chỗ sâu, có phải hay không có một cái giếng cổ? Đang đắm chìm tại Bùi đại nhân chăm chỉ làm việc rất đẹp trai a u mê trong trạng thái linh tịch nghe vậy, sửng sốt một chút, ngửa đầu, con mắt đỏ ngầu chớp chớp, cố gắng nghĩ lại, giếng cổ. Bát phòng Tử Sơn có giếng sao? Hình như, sao, tựa như là có như vậy một ngụm giếng cổ. Tại ta khi còn sống. Không đúng, là ta vừa tỉnh lại lúc ấy, mơ mơ màng màng hình như gặp qua. Chính ở đằng kia khe núi trong, đặc biệt lại, miệng giếng đều bị đằng mạn phủ lên. Bùi đại nhân ngươi thế nào hiểu rõ? Nàng nói xong, nhìn thấy Bùi Dạ Hàn kia bình tĩnh không lay động, lại phảng phất năng lực nhìn thấu tất cả ánh mắt chính nhìn chăm chú chính mình, lập tức ngượng ngùng cười một tiếng, rụt cổ một cái đó, ta đều còn nhớ có miệng giếng, cụ thể, không rõ lắm. Ta bình thường, không thế nào ở bên kia đi dạo. Rốt cuộc chỗ nào lại vốn lại hoang, nào có nàng mộ thất đợi dễ chịu. Bùi Dạ Hàn không có lại hỏi tới, đối với Sơn Miêu phân phó nói, ngươi cùng nàng ở chỗ này chờ, không cần luận đi, cũng không cần đụng vào bất luận gì đó. Sơn Miêu, có việc ngay lập tức dùng linh lực kích hoạt cái này. Hắn bức cho Sơn Miêu một viên không đáng chú ý kim loại đen phiến, phía trên khắc lấy đơn giản đủ ảnh đường vân. Ta đi một chút đều về. Vừa dứt lời, cũng không đợi Sơn Miêu cùng Linh Tịch đáp lại, Bùi Dạ Hàn thân ảnh liền như là nhỏ vào trong nước bút tích, lặng yên không một tiếng động làm nhạt, mơ hồ. Tiếp theo một cái chớp mắt, đã triệt để dung nhập dưới chân nồng đậm âm ảnh trong, biến mất không thấy gì nữa. Gió đêm vội qua, chỉ còn lại tay áo mang theo một tia nhỏ không thể thấy ý lạnh. Bùi đại nhân. Linh Tịch nhìn Bùi Dạ Hàn biến mất địa phương, nâng lấy mặt, trong mắt lại toát ra những vì sao. Sơn Miêu thì nắm chặt viên kia lạnh băng mảnh kim loại, cảnh giác nhìn xung quanh bốn phía âm trầm núi rừng cùng trước mắt bộ hoang, trong lòng có chút sợ hãi. Linh Tịch cách cách. Ngài nói, này đêm hôm khuya khoắt, không có cái gì đổ không sạch sẽ a. Yên nào yên nào. Linh Tịch thổi qua đến, bố bộ Sơn Miêu bả bay, mặc dù bàn tay xuyên qua, định ngặt nói, có bản cách cách tại, này bắt phòng Tử Sơn, cái nào không có mắt tiểu quỷ dám đến rủi ro. Ta thế nhưng nơi này địa đầu xà. A không, địa đầu quỷ. Sơn Miêu. Cảm ơn, cũng không có được an ủi đến, ngược lại càng vương. Chương 149, Huyền Xà Trí Tuệ chương 149, Huyền Xà Trí Tuệ Bùi Dạ Hàn thân ảnh tại trong bóng tối xuyên toa, như là vô hình vô chất u linh, tốc độ nhanh đến kinh người, không có phát ra mảy may tiếng vang, ngay cả lướt qua ngọn cỏ đều không có mang theo dư thừa lăng lư. Mấy hơi thở, hắn đã vượt qua vài trăm mét khoảng cách, đi tới cái đó nằm ở ngọn núi nếp bốn chỗ sâu ẩn nấp khe núi. Nơi này so Bạch Thanh Vân mộ bên ấy càng thêm hoang vu, dường như không nhìn thấy đường đi. Đẩy ra tầng tầng rủ xuống dây leo khô cùng rậm rạp bụi cây, một ngụm lấy đá xanh lũy thế, bò đầy màu xanh lá cây đậm cỏ xỉ rêu giếng cổ, lặng lặng mà hiện lên ở trước mắt. Miệng giếng không lớn, ước chừng chỉ dung một người thông qua, giếng xuôi theo mải mòn nghiêm trọng, nhìn qua niên đại cực kỳ lâu đời. Nhưng Bùi Dạ Hàn ánh mắt lại rơi tại miệng giếng bên trong, tới gần mặt nước trên vách giếng. Chỗ nào, có mấy đạo cực kỳ mịn mờ, cũng không phải là tự nhiên hình thành vết khắc, hợp thành một cái đơn giản pháp trận đồ án. Trận pháp phù văn phong cách cổ lão tà dị, mang theo rõ ràng huyền xà giáo đặc trưng. Quan trọng nhất chính là, này pháp trận năng lượng ba động vô cùng mới, tại Bùi Dạ Hàn cảm giác trong, hắn kích hoạt thời gian tuyệt đối sẽ không vượt qua một tuần. Quả nhiên có kỳ quặc. Bùi Dạ Hàn ánh mắt lạnh lùng. Hắn không có do dự, thân hình nhẹ nhàng nhoáng một cái, tựa như cùng không có trọng lượng loại, phiêu nhiên rơi vào trong giếng cổ. Nước giếng lạnh buốt thấu xương, sâu không thấy đáy. Bùi Dạ Hàn trầm xuống chừng 17 mét, đang đến gần đáy giếng vị trí, phía cạnh trên vách giếng, thình lình xuất hiện một cái bị cây rong cùng phù sa nửa đậy, nhân công mở hình vòm cửa hang. Chỗ cửa hang, một tầng mờ nhạt đến cơ hồ nhìn không thấy màu xám đen màng ánh sáng có hơi phơi phới, đem nước giếng ngăn cách bên ngoài. Đó chính là miệng giếng pháp trận duy trì tị thủy kết giới. Bùi Dạ Hàn tùy tiện xuyên qua tầng này thô ráp kết giới, tiến nhập cửa hang sau thông đạo. Thông đạo sơ cực hiệp, mới nhà thông thái, thông suốt không có thoải mái thông đạo mở được 10 phần thô ráp, xéo xuống, kéo dài xuống, trong không khí tràn ngập bùn đất mùi tanh cùng một loại nhàn nhạt, cùng loại đàn hương lại hỗn hợp loại rắn mùi tanh tươi cổ quái mùi. Đi rồi ước chừng 2-3 phút, phía trước mới rộng mở trong sáng. Một cái ước chừng sân bóng rổ lớn nhỏ tự nhiên hang đá xuất hiện ở trước mắt. Hang đá trải qua rõ ràng nhân công tu chỉnh, mặt đất phủ lên gạch xanh, bốn vách tường bình, điêu khắc đại lượng phức tạp bích họa cùng phù điêu. Bích họa nội dung dường như tất cả đều cùng đầu người thân rắn huyền xà nương nương liên quan đến tế tự, chiều bái, chúc phúc, hạ xuống thần tích, phong cách quỷ dị âm trầm. Những kia phù điêu thì phần lớn là vặn bẹo quay quanh cự xà, lân phiến rõ ràng, đồng tử trống rỗng, lộ ra một cỗ tà khí. Nơi này hiển nhiên là một chỗ huyền xà giáo dùng với bí mật hội nghị cổ lão địa cung. Nhìn xem lối kiến trúc cùng điêu khắc thủ pháp, ít nhất là triều thanh thời kỳ sản phẩm. Quả nhiên, Bạch Thanh Vân được chôn cất tại bát phòng Tử Sơn, cũng không phải là ngẫu nhiên. Bùi Dạ Hàn trong lòng hiểu rõ, vị này huyền xà thánh nữ, chỉ sợ tại khi còn sống đều sử dụng chỗ này ẩn nấp địa cung tiến hành hoạt động, sau khi chết bị qua loa mai táng tại phụ cận, có thể cũng là một loại trở về. Hắn thu liêm tất cả khí tức, cả người như là chân chính ảnh tử, dán hang đá biên giới âm ảnh, vô thanh vô tức hướng địa cung chỗ sâu kín đáo đi tới. Cung điện dưới lòng đất nội bộ kết cấu cũng không phức tạp, vòng qua cái này chủ hang đá, phía sau kết nối lấy mấy cái nhỏ bé thạch thất. Tại chỗ sâu nhất một gian lớn nhất trong thạch thất, có ánh lửa chập chờn, bóng người lắc lư, còn có trầm thấp trò chuyện thanh truyền đến. Bùi Dạ Hàn như là một mảnh không có thực thể ưu ảnh, lặng yên bám vào ở thạch thất cửa vào phía trên trong bóng tối, nhìn xuống dưới. Trong thạch thất điểm mấy đĩa mở tối ngọn đèn, quang tuyến ảm đạm. Trong phòng trên đất trống, chất đống lấy như ngọn núi nhỏ một đống đồ vật. Bên trái là các loại lớn nhỏ không đều, màu sắc cám trầm xích hồng thạch đầu, tản ra hoặc mạnh hoặc yếu nóng dược khí tức. Bùi Dạ Hàn cảm giác là thượng cổ hỏa hệ dị thú hóa thạch, cùng với một ít chưa qua tinh luyện, nhưng giàu có hỏa hệ năng lượng dị năng quan thạch. Bên phải thì là một ít nhìn lên tới có chút tà dị vật liệu, một bộ hình người hài cốt, phong càn cổ quái thảo dược, chứa ở bình gốm bên trong màu đỏ sẫm chất lỏng sền sệt, nào đó sinh vật trắng toát xương ngón tay xuyên thành niệm châu, khắc họa lấy vật mẹo phù văn giá thú các loại. Ba cái mặc màu xám vải thô trường bào, ống tay áo tú có thật nhỏ xà văn người, đang đứng ở chỗ nào đống vật liệu trước. Cầm đầu là một cái thân hình cong lưng, tóc hoa dâm thưa thất láo giả, trong tay chống một cái đầu rắn quả trượng, trên mặt che kín thật sâu nếp nhăn, một đôi mắt lại tình quang lấp lóe, khí tức ngưng thực, có bê cấp năng lượng ba độ. Hắn phía sau đứng hai cái tương đối trẻ tuổi chút nam nữ, đều là chừng 30 tuổi hình dạng, ánh mắt khôn khéo trong mang theo cùng nhiệt, thực lực tại C cấp tà hữu. Chỉ nghe kia lão giả dẫn đầu, dùng khàn khàn thanh âm giản mua hỏi, "Dắc, tế tự huyền xà đại nhân cần thiết các loại linh tài, tế phẩm đều chuẩn bị đầy đủ hết. Phân lượng đủ sao?" Được xưng là giáp là cái đó nam tử trung niên, nghe vậy ngay lập tức không lời, giọng nói cung kính trong mang theo hưng phấn, "Hồi đại tế thi, tiếp vào ngài triệu hoán, đệ tử đi cả ngày lẫn đêm, từ phía nam mấy cái bí mật cứ điểm điều tập có khả năng gom góp đại bộ phận vật liệu, đều đã ở đây. Đây chỉ là một bộ phận, phía sau còn sẽ có trung thành tín đồ lần lượt vận chuyển đến, định sẽ không lầm tế tự đại sự." Lão giả cũng là đại tế ti, thỏa mãn gật đầu một cái, khô gầy ngón tay vê động lên đầu rắn quả trượng, trong miệng thấp niệm một câu, "Huyền xà trí tuệ, che chở tín đồ." Sau đó hắn nhìn về phía bên cạnh nữ tử kia, "Ất, ta để ngươi trọng điểm siêu tập hòa hệ hóa thạch cùng dị năng mỏ, tình huống làm sao?" Huyền xà đại nhân lần này thần dụ, đối với cái này vật nhu cầu quá lớn. Nữ tử Ất vội vàng trả lời, âm thanh có chút thấp hỏng, "Đại tế ti, hỏa hệ vật, sắp thực khó làm. Ngài biết đến, ta giáo công pháp nhiều đi âm nhu quỷ quyệt một đường, cùng chí dương hỏa hệ tương xung, trong giáo ít có dự trữ. Đệ tử đã phái người nhiều mặt đánh điểm, từ chợ đen thu mua một chút dị năng khoáng thạch, chính ở đằng kia." Nàng chỉ đống kia khoáng thạch, nhưng kinh thành gần đây tiếng gió rất căng, cục đối sách những tên kia chằm chằm đến nghiêm, hỏa hệ hóa thạch thực sự khó mà đại lượng mua vào. Bất quá, đệ tử đã tìm phương pháp khác, bỏ ra nhiều tiền thuê phương Bắc Thảo Nguyên cái đó có chút danh quý ngự thử sư bật lệ, người này tinh thông khu thử tầm bảo, đào đất đào hàng chi thuật, am hiểu nhất tìm kiếm cái này chôn sâu dưới đất thiên tài địa bảo. Hắn đã đáp lại, tiến về có thể còn có thượng cổ hỏa hệ dị thú hóa thạch địa phương đào móc, chắc hẳn ít ngày nữa liền sẽ có tin tức tốt truyền đến. Đại tế ti nghe xong, do dự một lát, lại gật đầu một cái, "Huyền xa trí tuệ, tự có sắp đặt. Ngươi làm tốt lắm, hai bút cùng vẽ, ổn thỏa." Hắn dừng một chút, nhìn quanh căn này cổ lao thạch thất, trong mắt lóe lên cảm khái cùng dạ tâm. Nhiều ngày trước, Huyền xa đại nhân với trong ngộng hạ xuống thần dụ, làm ta triệu tập đắc lực nhân viên, tề tụ kinh thành, tìm được này thất lạc nhiều năm tổ địa cung, tổng cử đại nghiệp. Những kia tự cho là đúng cục đối sách cho săn, còn có Long Hổ Sơn Lô Mui Châu, liên hợp kia cái gì đồ bỏ thập điện, tại phương Nam đối giáo ta đuổi đánh tới cùng, bước đến chúng ta tứ tán ẩn ngốc, như là trong khe cống ngầm lão thử. Bọn hắn tuyệt đối nghĩ không ra, chúng ta liền tại bọn hắn dưới mí mắt, ngay tại này kinh thành bên mở. Hắn cười lạnh một tiếng, càn xẹp nết miệng lên một vòng âm lãnh độ cong, huyền xa trí tuệ sớm đã tỏ rõ, dưới đèn đen nhất, hổ bên cạnh có thể ngủ. Chỗ nguy hiểm nhất, thường thường an toàn nhất. Đối đãi chúng ta chuẩn bị kỹ càng thế tự, cũng nên huyền xa đại nhân nhiều hơn nữa thần lực giáng lâm, chính là ta giáo trọng trấn uy danh, nhường những kia giả nhân giả nghĩa chi đồ trả giá đắt thời điểm. Huyền xa trí tuệ, ánh sáng đại tiên. Giáp cùng ngất ngay lập tức kích động cùng kêu lên thấp giọng hô, trong mắt tràn đầy cuồng nhiệt. Trong bóng tối, Đùi Dạ Hàn đem đây hết thảy thu hết trong hai, màu hổ phách đôi mắt chỗ sâu, lạnh băng quang mang có hơi lưu chuyển. Hỏa hệ hoa thạch, tế tự, huyền xa thần lực giáng lâm, ngự thử sư bản lệ. Nhìn tới, như Bạch Cẩm đại nhân tính toán, huyền xa thánh mẫu cũng chờ không nổi kết cục. Hắn dung nhập hắc ám, lặng yên không một tiếng động từ đường cũ tối lui, không có để lại mảy may dấu vết. Chương 150, đại chiến về sau tất có đại giả. Chương 150, đại chiến về sau tất có đại giả. Tiềm Long trụ sở huấn luyện, điều trị trung tâm. Trắng toát hành lang trong tràn ngập nước khử trùng đặc hữu nhàn nhạt mùi, ánh đèn nhu hòa sáng ngời. Cùng bức bỏ khu mỏ vặng kia âm trầm quỷ quyệt môi trường so sánh, nơi này tràn đầy làm cho người an tâm trật tự cùng khoa kỹ cảm. Cuối hành lang mấy cái trên ghế ngồi, Lý Hạo, Trương Thiên, Nhiếp Nguyệt Hành, Lâm Tuyết bốn người mặc quần áo bệnh nhân, hoặc ngồi hoặc nằm, đang tiếp thụ điều trị hệ dị năng giả cùng hộ sĩ kiểm tra cùng trị liệu. Trên người bọn họ phần lớn quấn lấy băng, mang trên mặt mệt mỏi, nhưng tinh thần đầu coi như không tệ, rốt cuộc đều là bị thương ngoài da cùng năng lượng tiêu hao quá độ, lấy Tiềm Long doanh điều trị điều kiện cùng bọn hắn tố chất thân thể, nghỉ ngơi mấy ngày có thể sinh long hoạt hổ. Xương cốt tiến hảo, nội tạng rất nhỏ chấn thương, vấn đề không lớn. Hai ngày này chớ lộn xộn, đúng hạn uống thuốc, phối hợp trị liệu đường, ba ngày sau bảo đảm ngươi nhảy nhót tương mừng. Một người mặc áo khoác trắng, mang kính mắt tuổi trẻ y sinh vô Lý Hạo kia dày đặc bà bay, cười lấy dặn dò. Lý Hạo trên đầu chọc cũng quấn quyển băng gạc, nghe vậy nết miệng cười, đúng vậy. Cảm ơn đại phu. Trương Thiên cùng Nhiếp Nguyệt Hành chịu chủ yếu là nội tức hỗn loạn cùng vết thương da thịt, đang truyền dịch ổn định linh lực. Lâm Tuyết sắc mặt còn có một chút trắng xanh, chính miệng nhỏ uống vào đặc chế dịch dinh dưỡng. Phòng bệnh ngoại trên hành lang, ảnh nhận giáo quan lặng lặng mà dựa vào tường đứng. Hắn vẫn như cũ mặc kia thân màu xám đậm y phục tác chiến cùng màu đen bị phong y đi, mũ trùm ở dưới nửa gương mặt không có cái gì biểu tình, lại song dùng cũng tại cổ pho tượng. Viên quyền giáo quan thì đại mã kim đao ngồi ở bọn hắn trên ghế dài, không tệ, coi như không tệ. Đám danh con, lúc này làm tốt lắm. Viên quyền nét miệng cười lấy, lộ ra hai hàm răng trắng, lão ảnh đều nói với ta, đối mặt C cấp thử vương, chiến thuật rõ ràng, phối hợp ăn ý, một kích mất mạng. Đối mặt đột nhiên xuất hiện B cấp lao thử nhân cùng đồng trảo thử, gặp nguy không loạn, dám đánh dám liều, còn biết động não. Giang Vũ tiểu tử kia tuyệt hơn. Dồn vào tử địa rồi sau đó sinh, quả thực là dựa vào kia đầm tử bên trong hóa thạch sông lên bê. Mặc dù phương pháp mãng một chút, hậu quả cũng nặng một chút, nhưng dáng vẻ quyết tâm này là ta Viêm quyền mang ra. Hắn dừng một chút, thu hồi nụ cười, giọng nói trở nên nghiêm túc mấy phần, lần này thực chiến, mặc dù xảy ra ngoài ý muốn, kém chút thất bại, nhưng các ngươi biểu hiện không cho Tiềm Long doanh bẽ mặt. Kỳ thực cũng không tính là bất ngờ, chúng ta sớm phát hiện bất lệ, cố ý bỏ vào chính là để các ngươi trước giờ đã hiểu, chiến đấu chân chính, mẹ nó đều không có cái gì không có sơ hở nào, kế hoạch không đổi kịp biến hóa, địch nhân sẽ không theo ngươi kịch bản đi. Tùy thời đều có thể nhảy ra ngươi không tưởng tượng được đồ chơi. Lần này có lao ảnh là tẩy, lần sau đâu? Do đó, đều cho ta đem ra căng thẳng, vào chỗ chiến luyện. Chỉ có chính mình đủ cứng, nắm đấm đủ hung ác, mới có thể do ngoại ý muốn tới lúc, đem bất ngờ nện thành kinh hỉ. Mấy cái học viên đang nghe, sôi nổi gật đầu, ánh mắt càng thêm kiên định. Lần này trải nghiệm, quả thật làm cho bọn hắn rõ ràng cảm nhận được chiến trường tàn khốc cùng biến số, cũng càng thêm đã hiểu thực lực cùng năng lực ứng biến tầm quan trọng. Tô giáo quan hiện ra, Lâm Tuyết mắt sắc, nhìn thấy tận cùng bên trong nhất gian kia chăm sóc đặc biệt cửa phòng bệnh mở ra, Tô Tiểu Uyển giáo quan đi ra, vội vàng nhỏ giọng nhắc nhở. Mọi người ngay lập tức an tĩnh lại, ánh mắt đồng loạt nhìn về phía Tô Tiểu Uyển. Tô Tiểu Uyển vẫn như cũng là một bộ xanh nhạt váy dài, khí chất dịu dàng, chỉ là giữa lông mày mang theo một tia không dễ dàng phát giác nghiêm trọng. Nàng nhẹ nhàng mang lên cửa phòng bệnh, đi đến trước mặt mọi người. Tô giáo quan, Giang Vũ hắn thế nào? Lý Hạo tính tình rất gấp, nhịn không được mở miệng hỏi, khắp khuôn mặt là lo lắng. Những người khác cũng mắt nhìn chằm chằm Tô Tiểu Uyển. Tô Tiểu Uyển ánh mắt nhu hòa đảo qua mọi người. Trấn An cười cười, mọi người đừng quá lo lắng. Giang Vũ thân thể không có trở ngại, chỉ là năng lượng quá tải nghiêm trọng, kinh mạch có chút bị hao tổn, cần thời gian tĩnh dưỡng khôi phục. Tổ chữa bệnh ước định là nghỉ ngơi mấy ngày, phối hợp trị liệu, rất nhanh liền năng lực tỉnh lại. Nghe được không có trở ngại rất nhanh năng lực tỉnh, tất cả mọi người rõ ràng nhẹ nhàng thở ra. Trương Thiên hỏi, Tô giáo quan, Giang Vũ cưỡng ép hấp thụ kia thượng cổ hỏa hệ hóa thạch năng lượng, cưỡng ép tăng lên tới B cấp, có thể hay không lưu lại cái gì thai hoàng ẩm? Đối hắn căn cơ có ảnh hưởng hay không? Đây cũng là những người khác quan tâm vấn đề. Cưỡng ép tăng thực lực lên, thường thường nương theo lấy nguy hiểm to lớn cùng sau di chứng. Tô Tiểu Uyển trầm ngâm một chút, nói ra, hai họa ngầm khẳng định có. Như thế cùng bão hấp thụ ngoại lai năng lượng, xung kích cảnh giới, đối hắn kinh mạch cùng đan điền đều tạo thành không nhỏ gánh vác. Cũng may hắn S cấp tiềm lực, thể chất cực mạnh, sức thừa nhận vượt xa thường nhân, với lại kia hóa thạch bên trong hỏa hệ năng lượng cùng hắn đồng nguyên, phản ứng thải trừ tương đối nhỏ bé. Tổ chữa bệnh cùng ta sẽ giúp hắn trải bớt, ôn dưỡng, chỉ cần sau tục điều dưỡng thỏa đáng, sẽ không lưu lại không thể nghịch tổn thương, thậm chí trải qua lần này rèn liên, kinh mạch của hắn lại so với trước kia càng cứng cỏi một ít. Nhưng loại chuyện này tuyệt đối không thể nếu có lần sau nữa. Nàng nhìn mọi người, giọng nói nghiêm túc, tu liên chi đạo, chú ý tiến hành theo chất lượng, nước chảy thành sông. Cưỡng ép đốt cháy giai đoạn, nhìn như đi rồi đường tắt, kỳ thực chôn xuống mầm tai họa. Các ngươi đều muốn lấy đó mà làm gương. đúng, Tô giáo quan. Mọi người nghiêm nghị đáp. Tốt, các ngươi đều bị thương, cũng mệt mỏi làm hư. Nhiệm vụ lần này mặc dù xảy ra ngoài ý muốn, nhưng tổng thể hoàn thành được không sai, tiêu diệt toàn bộ khu mỏ quặng thai hoang ẩm, còn bắt cái bê cấp tội phạm truy nã. Kinh căn cứ phê chuẩn, cho các ngươi phóng một ngày nghỉ, nghỉ ngơi thật tốt, điều chỉnh trạng thái. Ngày mai không cần tham gia sớm vẫn cùng thông thường khóa học, có thể ở căn cứ trong tự do hoạt động, nhưng không nên rời đi căn cứ phạm vi, tùy thời chờ lệnh. Tô Tiểu Uyển tuyên bố. Nghỉ. Thật tốt quá. Lý Hạo cùng Lâm Tuyết Nhãn tỉnh sáng lên, Trương Thiên cùng Nhiếp Nguyệt Hành trên mặt cũng lộ ra một tia thoải mái. Cường độ cao huấn luyện cùng liều mạng tranh đấu về sau, năng lực có một ngày thở dốc thời gian, không thể nghi ngờ là cực tốt thông tin. Cảm ơn Tô giáo quan. Mấy người vội vàng nói tạ. Ừm, đều trở về phòng bệnh nghỉ ngơi thật tốt đi. Đúng hạn uống thuốc, phối hợp trị liệu. Tô Tiểu Uyển ôn hòa gật đầu, đưa mắt nhìn hộ sĩ mang theo Lưu Luyến không rời các học viên trở về phòng bệnh. Đợi đến trong hành lang chỉ còn lại nàng cùng Viêm Quyền, ảnh nhận ba người lúc, Tô Tiểu Uyển trên mặt ôn hòa ý cười dần dần thu lại, thay vào đó là một loại âm thầm nghiêm trọng. Nàng đối với Viêm Quyền cùng ảnh nhận đưa mắt liếc ra ý qua một cái, thấp giọng nói, đi phòng làm việc của ta nói. Ba người im lặng xuyên qua hành lang, đi vào Tô Tiểu Uyển tại điều trị trung tâm phòng làm việc tạm thời. Văn phòng không lớn, bày biện ngắn gọn, chỉ có một cái bàn làm việc, mấy cái ghế, cùng một cái bày biện mấy bồn cây xanh bệ cửa sổ. Tô Tiểu Uyển đóng cửa lại, phất tay bày ra một tầng cách âm cùng phòng ngừa theo dõi giản dị kết giới. Tiểu Uyển, Giang Vũ tiểu tử kia rốt cục tình huống gì? Thật không có chuyện. Viêm Quyền đặt mông ngồi ở trên ghế, trước tiên mở miệng, lông mày bật lấy, ta nhìn xem ngươi mới vừa nói thoải mái, nhưng ánh mắt không đúng. Kia thượng cổ hóa thạch năng lượng là như vậy tốt hơn. Hắn một cái C cấp tiểu thân bản, không có tại chỗ nổ cũng là kỳ tích. Anh nhận vẫn như cũ đứng ở bên cửa sổ trong bóng tối, ôm cánh tay, không nói gì, nhưng ánh mắt cũng rơi vào Tô Tiểu Uyển trên người. Tô Tiểu Uyển tại bàn làm việc giật dưới, nhẹ nhàng thở ra một hơi, vuốt vuốt mi tâm. Trên mặt lộ ra rõ ràng mệt mỏi cùng thần sắc lo lắng, trên thân thể vấn đề, ta mới vừa nói cơ bản là thật. Điều trị kiểm tra biểu hiện, trong cơ thể hắn năng lượng đang chậm rãi bình phục, kinh mạch bị tổn thương cũng tại chu yếm huyết mạch cường đại tự lành lực cùng dinh dưỡng chữa trị dịch tầm bổ hạ bắt đầu chữa trị. Theo lẽ thường, hắn sớm cái kia tỉnh rồi. Rốt cuộc chỉ là tận lực cùng năng lượng xung kích, ý thức phương diện nên bị hao tổn không nặng. Nhưng mà, nàng lời nói xoay chuyển, ánh mắt sắc bén, thử tan nếm dùng thử tĩnh tâm liên hoa lực lượng xâm nhập dò xét cùng tỉnh lại ý hắn tức thời, gặp phải trở lực. Một tầng tinh thần bình chứng ngăn cách trong hắn tầng sâu ý thức, nhường hắn không cách nào tự nhiên thức tỉnh. Là vật kia, Bạch Thanh Vân tàn hồn. Viêm Quyền ánh mắt sắc bén, nắm đấm bóp rát băng vàng. Chương 151, Bạch Nguyệt Quang ca ca chương 151, Bạch Nguyệt Quang ca ca trong văn phòng, bầu không khí ngưng trọng. Tô Tiểu Uyển chậm rãi gật đầu, lông mày nhíu chặt, 80-90%. Với lại, tình huống so với chúng ta dự đoán phức tạp hơn. Giang Vũ lần này cưỡng ép hấp thụ thượng cổ hỏa hệ hóa thạch năng lượng, mặc dù thân thể chịu được, thực lực cũng nhất thời vọt tới B, nhưng quá trình này đối với hắn phương diện tinh thần xung kích đồng dạng to lớn. Cũng biến tướng suy yếu hắn huyết mạch chỗ sâu, những kia nguồn gốc từ chu hiếm bản năng thiết lập, dùng để bảo hộ còn nhỏ ký chủ nguyên thủy tinh thần bình chứng. Dường như một cái nguyên bản kiên cố cửa, bị lực lượng cuồng bạo từ nội bộ chấn nối lòng trước cửa. Nàng ngẩng đầu nhìn về phía Viêm Quyền cùng ảnh nhận, Bạch Thanh Vân ẩn nút như thế nhiều năm, cùng Giang Vũ tinh thần bản nguyên dây dưa cực sâu, như là ký sinh tại trên thân đại thụ đằng mạng. Trước đó này phiến cửa còn giam giữ, nàng chỉ có thể thông qua khe hở thực hiện ảnh hưởng, thay đổi một cách vô tri vô giác. Hiện tại cửa buông lỏng, lực lượng của nàng, hoặc nói, nàng năng lực đối với Giang Vũ ý thức thực hiện ảnh hưởng trình độ, tất nhiên cũng theo đó tăng cường. Tầng này ngăn cách hắn tầng sâu ý thức, ngăn cản hắn tự nhiên thức tỉnh tinh thần bình chứng, chính là chứng minh. Nàng đang lợi dụng Giang Vũ suy yếu nhất, ý thức phòng ngự lỏng lẻo nhất chế lúc, ra cố ảnh hưởng của mình. Nương, đây con mẹ nó không phải tư địch sao? Viêm Quyền tức giận tới mức chụp đùi, hợp lấy chúng ta hao tâm tổn trí cố sức giúp hắn đề thăng, ngược lại lớn mạnh lão quỷ kia bà. Theo ý nào đó thượng nói, đúng thế. Tô Tiểu Uyển bất đắc dĩ nói, nhưng đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Bạch Thanh Vân năm đó chính là thông qua Giang Ngọc cái này môi giới, sử dụng đồng bào huyết mạch thân cận tính, đem tự thân tàn hồn hạt giống lặng yên trồng vào Giang Vũ thể nội. Như thế nhiều năm qua, nàng tàn hồn sớm đã cùng Giang Vũ tinh thần bản nguyên sản sinh độ sâu dây dưa cùng cộng sinh, như là hai loại màu sắc tuyến bị cưỡng ép vận trở thành một cỗ. Bây giờ muốn cưỡng ép đưa các nàng tách ra, gần như không có khả năng, trừ phi hủy đi Giang Vũ linh trí. Lẽ nào đều không có biện pháp, chỉ có thể trơ mắt nhìn thứ quỷ kia từng chút một đem hắn trở thành khối lỗi. Viêm Quyền không cam tâm, ngược lại cũng không cần bi quan như vậy. Tô Tiểu Uyển lại lần nữa giữ vững tinh thần, Bùi Dạ Hàn bên ấy đã có phát hiện trọng đại. Hắn thăm dò Huyền Xà giáo ở kinh thành, đặc biệt bắt phòng Tử Sơn một vùng bố trí cùng nhân viên động tĩnh. Bọn hắn đang bí mật gom góp tế tự cần thiết vật liệu, nhất là đại lượng hỏa hệ hóa thạch cùng dị năng khoáng thạch, bắt lệ người mua chính là Huyền Xà giáo, mục tiêu rất có thể cùng tôi hóa Giang Vũ hoặc là nên đón cái gọi là Huyền Xà thần lực liên quan đến. Chỉ cần chúng ta nhìn chằm chằm đường dây này, tại bọn họ hoàn thành tế tự trước ngăn cản, có thể xáo trộn Bạch Thanh Vân kế hoạch. Thậm chí có thể dựa vào cái này trọng thương hoặc kinh động Bạch Thanh Vân bản thể tàn hồn, có thể là Giang Vũ tranh thủ đến thoát khỏi ăn mòn cơ hội. Nàng dừng một chút, giọng nói mang tới một tia kỳ dị chắc chắn, với lại, hành động lần này trước, ta từng lấy tự thân linh lực làm dẫn, khẩn cầu Thiên Diễn Điện Bạch Cẩm đại nhân, là Giang Vũ chuyến này xem bói các hung. Đại nhân ban thưởng lời bói, quẻ bút là. Nàng có hơi nhắm mắt, thuật lại nói, Tiềm Long tại Uyên, gặp mặt Hỏa Thí Minh. Trong gai đầy đường, cuối cùng thấy Tinh Huy. Viêm Quyền cung ảnh nhận đều nhìn về nàng. Ý là, Tô Tiểu Uyển giải thích nói, Giang Vũ lần này, Tiềm Long tại Uyên, cảnh ngộ cùng Hỏa Tướng quan kiếp nạn cùng kỳ ngộ, gặp mặt Hỏa Thí Minh.
Con đường phía trước tất nhiên tràn ngập gian nan hiểm trở, chông gai đầy đường, nhưng cuối cùng sẽ nên đón quang minh cùng hy vọng, cuối cùng thấy tinh huy. Bạch Cẩm đại nhân thiên diễn chi thuật, chưa bao giờ đi ra sai lầm. Chúng ta muốn đối Giang Vũ có lòng tin, đối với hắn ý chí của mình cũng phải có lòng tin. Viêm Quyền nặng nề phun ra một ngụm trọc khí, giống như là muốn đem trong lồng ngực bực bội đều phun ra ngoài. Được, lão tử liền tin tiểu tử kia mệnh cứng rắn, vậy bây giờ chúng ta làm sao đây? Chờ. Tô Tiểu Uyển nhìn về phía chăm sóc đặc biệt phòng bệnh phương hướng, ánh mắt sâu thẳm, chờ chính Giang Vũ tại trong thức hải làm ra lựa chọn. Đồng thời, phối hợp Bùi Gia Hàn, nhìn chằm chằm Huyền Xà giáo, chuẩn bị thu lưới. Ngay tại Tô Tiểu Uyển ba người tại thế giới hiện thực thương thảo đối sách thời điểm, Giang Vũ sâu trong thức hải, không ánh sáng, không có ám, chỉ có một mảnh hỗn độn xám. Giang Vũ cảm giác chính mình đang chìm xuống, không ngừng mà chìm xuống, vòng qua sền sệt lạnh băng hư vô, bên tai là ông tạp âm, hỗn tạp xa xôi, mơ hồ la lên. Thân thể rất nặng, lại rất nhẹ, phản phất không thuộc về chính mình. Vô số hình ảnh mảnh vỡ như là bị đánh nát tấm gương, tại trong hắc ám bay múa, xoay tròn, va chạm, phát ra chói tai tạp âm. Đột nhiên, một khối mảnh vỡ bỗng nhiên phóng đại, trở nên vô cùng rõ ràng, là sơ trung dàn kia tối tăm cũ nát nhà vệ sinh. Bức tường bong ra từng mảng, ống nước rỉ sét, trên mặt đất nước bẩn chảy ngang. Mấy người mặc đồng dạng đồng phục, lại dáng vẻ lưu manh nam sinh, đem nhỏ gầy Giang Vũ chặn ở góc tường. Trên mặt bọn họ mang theo ác liệt nụ cười, ánh mắt tràn đầy không che giấu chút nào xem thường cùng ngữ hiếp khoái ý nhìn xem cái gì nhìn xem. Tên điên. Một cái người cao to nam sinh đưa tay hung hăng đẩy Giang Vũ một cái, đem hắn đâm vào lạnh băng gạch men sứ trên tường, mẹ ngươi là thằng điên, ngươi cũng vậy người điên, sẽ truyền nhiễm. Đúng rồi. Cách xa hắn một chút, suối quậy. Một nam sinh khác nắm lỗ mũi, khoa trương phất tay, phản phất Giang Vũ trên người có cái gì hôi thối. Không có cha con hoàng, tên điên sinh tạp chủng. Càng ác độc lời nói như là đao, từng đao đâm vào tuổi nhỏ Giang Vũ trong lòng. Hắn cúi đầu, chăm chú nắm chặt tấm đến trắng bệnh đồng phục gấp áo. Hắn không nói lời nào, chỉ là thân thể có hơi phát run. Không phải sợ sệt, là một loại càng thâm trầm, lạnh băng thấu xương chết lặng cùng. U ám. Đúng vậy à, hắn thành tích không tốt, hướng nội, không thích nói chuyện, trang phục cũng hầu như là cũ, trong nhà lại cùng lại loạn, mụ mụ như điên như dại. Hắn phải bị bắt nạt à. Hình tượng vỡ vụn, lại một khối mảnh vỡ chắp vá lên, sau khi tan học yên lặng hẻm nhỏ. Ánh hoàng hôn đem ảnh tử kéo đến rất dài. Lại là mấy người kia, đưa hắn chặn ở ngõ nhỏ chỗ sâu. Tên điên, hôm nay mang tiền sao? Không mang. Các huynh đệ, cho hắn kiểm tra một chút túi sách. Túi sách bị cướp đi, sách giáo khoa cùng bút rơi lả tả trên đất, bị bẩn tiểu đế giày dẫm qua. Quyền cước như mưa rơi rơi xuống, đá vào trên bụng, trên lưng, trên đùi. Rất đau, nhưng càng đau chính là loại đó không chỗ có thể trốn tuyệt vọng. Hắn co quắp tại trên mặt đất, bảo vệ đầu, như một đầu dã thú bị thương, trong cổ họng phát ra đẻ nén nghẹn ngào. Tại sao là hắn? Tại sao lại là hắn? Đúng lúc này, một cái trong trẻo mang theo thanh âm tức giận vang lên, dừng tay. Các ngươi đang làm gì sao? Hình tượng nhất chuyển, một thân ảnh lao đến, chắn Giang Vũ trước người. Đó là Giang Ngọc. Giang Ngọc cùng hắn nhìn cũng không rất giống. Ca ca càng giống mụ mụ, làn da trắng nõn, mặt mày thanh tú, thành tích vĩnh viễn đứng hàng đầu, là lao sư trong mắt học sinh ngoan, trong đám bạn học tấm gương. Hắn hiểu chuyện, lễ phép, luôn luôn mang theo đủ cười ấm áp. Giáo ba nhóm mới đầu cũng không dám trêu chọc Giang Ngọc, cho tới hôm nay. Giang Ngọc mặc chỉnh tề đồng phục, tựa lưng được thẳng tắp, ánh mắt sáng tỏ mà mang theo lửa giận, nhìn thẳng mấy cái kia giáo bá, ta đã báo cáo thầy, các ngươi lại bắt nạt người, liền đợi đến xử lý đi. Giáo ba nhóm sửng sốt một chút, tựa hồ đối với Giang Ngọc có chút cố kỵ. Giang Ngọc là lão sư trong mắt học sinh ngoan, thành tích ưu dị, lễ phép hiểu chuyện, nhân duyên cũng tốt. Nhưng rất nhanh, bị ở trước mặt chống đối thẹn quá hóa giận vượt trên cố kỵ. Giang Ngọc, ngươi thiếu xen vào việc của người khác. Người cao to giáo bá hung tợn nói, ngươi cho rằng ngươi là ai? Học sinh ngoan thì ngon, tin hay không ngay cả ngươi cùng nhau đánh. Các ngươi thử nhìn một chút. Giang Ngọc không hề nhượng bộ chút nào, đem run lẩy bẩy Giang Vũ chăm chú bảo hộ ở phía sau. Lần kia xung đột cuối cùng nhất kết cục như thế nào, ký ức có chút mơ hồ. Chỉ nhớ rõ sau đó, lão sư xử lý, cảnh cáo, nhưng có nhiều thứ đang xem không thấy địa phương, làm trầm trọng thêm. Lại sau đó, hình tượng trở nên phát toái, hỗn loạn. Nhớ mang máng, những kia nguyên bản chỉ nhằm vào hắn ác ý ánh mắt cùng xì xào bàn tán, thì thầm chuyển rời đến cái đó xen vào việc của người khác học sinh ngoan Giang Ngọc trên người. Giang Ngọc giúp hắn ra mặt, báo cáo giáo bá, triệt để chọc giận những người kia. Giang Ngọc bắt đầu không cẩn thận bị đụng ngã, sách vở không hiểu ra sao bị xé hư, trên bàn học xuất hiện vũ nhục tính viết nguyệt ngoạc. Nha, học sinh ngoan cũng sẽ mách lẻo a. Ngươi cho rằng lão sư năng lực hộ ngươi cả đời? Đệ đệ ngươi là cái quái thai, ngươi cũng vậy cái ngụy quân tử a. Giang Ngọc về sau nụ cười càng ngày càng ít, lông mày luôn luôn nhíu lại, lại luôn nói với hắn, không sao, nhường hắn đừng lo lắng. Giang Vũ nhìn, trong lòng đổ đắc hoàng. Hắn muốn nói, ca, đừng quản ta. Nhưng hắn không dám, hắn sợ sệt ngay cả này duy nhất ôn hòa cũng chết. Ấy nấy, như là đàn mạng, điên cuồng mà quấn lên Giang Vũ trái tim, càng thu càng chặt. Là hắn, đều là bởi vì hắn. Ca ca như vậy ưu tú, như vậy mỹ hảo, trước đây có thể có bình tĩnh vui vẻ sân trường sinh hoạt, đều là vì bảo hộ hắn cái này vô dụng đệ đệ, mới bị kéo vào vũng bùn. Sau đó, là rõ ràng nhất, cũng đau nhất triệt nội tâm một màn, điện thoại trong túi chấn động, chói tai tiếng chuông. Hắn tiếp lên, đầu bên kia điện thoại truyền đến hô hô tiếng gió, còn có ca ca Giang Ngọc quen thuộc, thanh âm bình tĩnh, "Tiểu Vũ, thật xin lỗi a. Ca ca, có chút mệt mỏi. Ca, ngươi ở đâu? Ngươi xảy ra chuyện gì?" Dự cảm bất tường trong nháy mắt siết chặt Giang Vũ trái tim. Sân thượng,
phong thật lớn. Giọng Giang Ngọc rất nhẹ, phản phất lúc nào cũng có thể sẽ bị gió thổi tán, sau này không ai sẽ bắt nạt ngươi. Thầy ta, sống thật tốt xuống dưới. Ca, không muốn. Ca. Giang Vũ đối với điện thoại gào thét, nước mắt trong nháy mắt trào lên mà ra. Nhưng mọi thứ đều muộn. Ầm. Trầm muộn tiếng vang, như là kinh lôi, tại trong đầu hắn oanh tạc, cũng đem hắn toàn bộ thế giới triệt để đánh nát. Hắc ám, vô biên hắc ám cùng tĩnh mịch thôn vệ tất cả. Chương 152, Ôn Nhu cảm bấy chương 152, Ôn Nhu cảm bấy Giang Vũ đột nhiên từ trong hỗn độn bừng tỉnh, không, không phải thật sự bừng tỉnh, hắn còn đang ở kia phiến ý thức u ám trong. Nhưng cảm giác đau lòng chân thật như vậy, dường như muốn đem hắn xé rách. Nước mắt mơ hồ giả lập tầm mắt, hối hận cùng áy náy như là độc xà cắn nuốt trong hắn trái tim. Là ta, đều là ta hại chết ca ca. Nếu như ta chẳng nhiều sao nhu nhược, nếu như ta không bị bắt nạt, ca ca cũng không cần vì ta đi báo cáo, cũng không cần bị nhầm bảo, cũng không cần đi đến tuyệt lộ. Ca ca sau khi chết, mọi thứ đều thay đổi. Thân thế của hắn trở thành các lao sư giữ kín như bưng cấm kỵ, hắn bị âm thầm bảo vệ, lại không có người dám ngay mặt mắng hắn, bắt nạt hắn. Hắn ép buộc chính mình tỉnh lại, bắt trước ca ca dáng vẻ, nỗ lực trở nên ánh nắng, có lễ phép, thành tích liệu mình đi lên đề. Hắn thành công, hắn trở thành mới học sinh ngoan đạt được chú ý cùng tán thành. Nhưng chỉ có chính hắn hiểu rõ, nội tâm kia phiến hoang vu u ám chưa bao giờ tàn đi, đối với ca ca ấy nấy cùng cái nhà kia nặng nghề, một mực gắt gao đè ép hắn, nhường hắn thở không nổi. Những tia ánh nắng cùng lễ phép, chẳng qua là một tầng tỉ mỉ ngụy trang sắc ngoài, bao vây lấy bên trong cái đó ngột ngạt, thống khổ, cảm thấy mình không xứng đáng đến đây hết thảy linh hồn. Tiểu Vũ, Giang Vũ toàn thân cứng đờ, khó có thể tin chậm rãi ngẩng đầu. Đột nhiên, phía trước xuất hiện một điểm bí quang. Quang mang trong, một thân ảnh chậm rãi hiện hiện. Hắn mặc sạch sẽ áo sơ mi trắng, quần bò, da thịt trắng nõn, thanh tú mặt mày, nụ cười ấm áp. Là Giang Ngọc, là hắn trong trí nhớ, cái đó vĩnh viễn mang theo ánh nắng loại ôn hòa nụ cười ca ca. Ca, ca, ca ca. Giọng Giang Vũ run rẩy không còn hình dáng, hắn lộn nhào mà bổ nhào qua, quỳ rạp xuống cái thân ảnh kia trước mặt, gắt gao ôm lấy đối phương, phản phất buông lòng thủ liền biết lần nữa biến mất. Nước mắt mãnh liệt mà ra, hỗn hợp có vô tận thống khổ cùng sám hối, thật xin lỗi. Thật xin lỗi ca ca, là ta không tốt, đều là lỗi của ta. Là ta hại chết ngươi, ta không nên như vậy nhu nhược, ta không nên để ngươi vì ta ra mặt. Thật xin lỗi. Thật xin lỗi. Đọc lại 4 năm ấy nấy, thống khổ, bản thân căm hận, như là vỡ đê hồng thủy, trong nháy mắt vỡ tung Giang Vũ tâm phòng. Hắn khóc đến tê tâm liệt phế, đem bị đè nén nhiều năm thống khổ, ấy nấy, bản thân chẳng ghét, tất cả đều chút xuống. Giang Ngọc nhẹ nhàng ngồi xổm người xuống, đưa tay, ôn nhu mà vuốt ve tóc của Giang Vũ. Động tác kia quen thuộc như thế, mang theo trong trí nhớ ôn hòa. Ánh mắt của hắn vẫn ôn hòa như cũ, đừng nói như vậy, Tiểu Vũ. Ca ca là tự nguyện. Nhìn thấy ngươi bị sỉ nhục, ca ca trong lòng so với ai khác đều khó chịu. Chỉ là, ca ca hiện tại một người, thật cô đơn a. Hắn buông tay, lần này, đầu ngón tay nhẹ nhàng chạm đến Giang Vũ ý thức thể cái trán, mang theo một loại lạnh buốt mà kỳ dị xúc cảm. Ngươi năng lực, nhiều bồi bồi ca ca sao? Dường như hồi nhỏ như thế. Giang Ngọc âm thanh mang theo một tia khẩn cầu, một tia hấp dẫn, nơi này chỉ có chúng ta, không có những kia người đáng ghét, không có những kia phiền lòng chuyện. Chúng ta có thể một mực cùng nhau, ca ca sẽ bảo hộ ngươi, cũng không tiếp tục để người khác bắt nạt ngươi. Giang Vũ tâm run lên bần bật. Cùng ca ca, một mực cùng nhau. Cái này hấp dẫn đối với hắn mà nói quá lớn. Ca ca là bởi vì hắn mới chết, hắn thiếu ca ca một cái mạng. Nếu như năng lực vĩnh viễn bồi tiếp ca ca, đền bù hắn, có phải hay không? Có thể chu tội. Thế nhưng, Tiểu Vũ, Tô giáo quan, Viêm quyền giáo quan, Ảnh nhận giáo quan, Lý Hạo, Trương Thiên, Nhiếp Nguyệt Hành, Lâm Tuyết, bọn hắn còn đang chờ ta tỉnh lại. Giang Vũ trong ý thức hiện lên từng trương ân cần khuôn mặt, trong lòng dâng lên một tia dãy rủa cùng không muốn. Tại Tiềm Long Doanh những ngày này, mặc dù huấn luyện vô cùng khổ, nhưng hắn lần đầu tiên cảm nhận được đồng bạn ôn hòa, nhìn thấy mạnh lên hy vọng, rõ ràng phải bảo vệ người. Bên ngoài, còn có chưa hoàn thành sứ mệnh, cùng chờ đợi hắn chân tướng. Giang Ngọc ánh mắt dường như ảm đạm rồi một cái chớp mắt, nhưng rất nhanh lại khôi phục ôn nhu, thậm chí mang tới vẻ cô đơn cùng hâm mộ, thật tốt. Chúng ta Tiểu Vũ, cũng giao cho bạn mới, có cuộc sống mới. Cái đó luôn luôn túi đầu, bị sỉ nhục cũng không dám lên tiếng Tiểu Vũ, hình như cũng tìm được thuộc về hạnh phúc của mình đâu. Hắn cúi đầu xuống, âm thanh rất nhẹ, mang theo làm cho lòng người nát cảm giác cô độc, nếu như ca ca năm đó không có nhảy đi xuống, có phải hay không? Cũng có thể như Tiểu Vũ như bây giờ, gặp được người rất tốt, trải qua bị người chờ mong sinh hoạt, mà không phải giống như bây giờ, vĩnh viễn một người, ở tại cái này lại hắc lại lạnh địa phương. Giang Vũ tâm đột nhiên một nắm chặt. Mãnh liệt cảm giác cái nấy lần nữa giống như thủy triều đưa hắn bao phủ. Ca ca là vì bảo hộ hắn mới chết, ca ca vốn nên có quang minh sáng lạn nhân sinh, bây giờ lại chỉ có thể lẻ loi trơ trọi mà ở tại loại này địa phương. Mà chính mình lại tại thế giới bên ngoài, có bằng hữu, có sư trưởng, có cuộc sống mới. Chuyện này đối với ca ca, sao mà tàn nhẫn? Nhìn ca ca trong mắt kia xóa làm lòng người nát cô độc, Giang Vũ nội tâm cân tiểu ly, tại to lớn ấy nấy cùng trong thống khổ, từng chút một nghiêng. Thế giới bên ngoài tất nhiên có ràng buộc, nhưng ca ca chỉ có hắn, là hắn thiếu ca ca. Giang Vũ môi run rẩy, trong mắt dãy rủa dần dần bị thống khổ ấy nấy thay thế. Hắn hai mắt nhắm lại, chậm rãi, duỗi ra hai tay, lần nữa ôm chặt lấy Giang Ngọc. Ta cùng ngươi. Ca, ta cùng ngươi. Rốt cuộc không xa rời nhau. Giang Ngọc thân thể dường như có hơi đã thả lỏng một chút, hắn cũng trở về ôm lấy Giang Vũ, đem cái cằm nhẹ nhàng đặt tại Giang Vũ đỉnh đầu. ở chỗ nào ôn nhu ông chồng, tại Giang Vũ nhìn không thấy góc độ, Giang Ngọc khoe miệng cực kỳ chậm rãi, khơi gợi lên một vòng lạnh băng quỷ dị đường cong.
Ngoan, hảo đệ đệ của ta, Tiềm Long căn cứ, đặc thù điều trị trung tâm, chăm sóc đặc biệt phòng bệnh.
Lạnh băng điều trị dụng cụ phát ra quy luật mà rất nhỏ đích đích âm thanh, biểu hiện trên màn ảnh dấu hiệu sinh tồn đường cong bình ổn. Giang Vũ yên tĩnh nằm ở trắng toát trên giường bệnh, hô hấp đều đều, sắc mặt mặc dù vẫn tái nhợt như cũ, nhưng đã không như ban đầu như vậy không có chút huyết sắc nào. Đột nhiên, ngón tay của hắn giật mình. Đúng lúc này, nồng đậm như bàn trải nhỏ loại lông mi có hơi rung động. Tại giường bệnh bên cạnh chờ đợi hộ sĩ trước tiên chú ý tới này biến hóa rất nhỏ, ngạc nhiên hô nhỏ một tiếng, đội vàng đè xuống đầu giường gọi chung, đồng thời xích lại gần nhẹ giọng kêu gọi, "Giang Vũ, Giang Vũ đồng học, năng lực nghe được sao?" Trên giường bệnh người chậm rãi mở mắt ra, mang theo mệt mỏi, dĩ nhiên đã khôi phục thanh minh.
"Ta..."
Giang Vũ mở miệng, âm thanh khàn khàn càng chắc chát, mang theo mới tỉnh mở miệng, "Ta đây là..."
"Ở đâu?"
"Thật tốt quá, ngươi cuối cùng tỉnh rồi."
Y tá trưởng tư một hơi, đội vàng giải thích nói, "Nơi này là Tiềm Long căn cứ điều trị trung tâm. Trước ngươi tại nhiệm vụ trong bị thương, hôn mê một quãng thời gian, ta đã báo tin Tô giáo quan, nàng lập tức tới ngay."
Giang Vũ khẽ gật đầu, ánh mắt có chút tan rã mà đảo qua trần nhà trắng đoán, dường như còn đang ở nỗ lực lý giải hiện trạng. Không người trông thấy, tại hắn buông xuống dưới mi mắt, một vòng u lục tạc quang, lặng yên không một tiếng động, lắng đọng xuống dưới. Chương 153, bát phòng tử thôn thường ngày chương 153, bát phòng tử thôn thường ngày mặt trời chiều ngã về tây, đem chân trời nhuộm thành một mảnh ấm áp vỏ quýt. Kinh thành Bắc ngoại ô, bát phòng tử sân dưới, bát phòng tử thôn. Cùng trên núi kia hoang vắng âm trầm, y hai lui tới cảnh tượng khác nhau, dưới chân núi bát phòng tử thôn lại là một phen khác náo nhiệt quan cảnh. Thôn không tính lớn, nhưng vị trí địa lý đặc thù, kẹp ở vài tòa hậu cần trung tâm cùng vài miếng trước kia quy hoạch khu công nghiệp trong lúc đó. Vì tiền thuê tiện nghi, sinh hoạt chi phí thấp, lại rời mấy cái cỡ lớn nhà máy không xa, nơi này trở thành rất nhiều ngoại lai vụ công nhân viên căn cứ. Thấp bé nhà tự xây lít nha lít nhít, trên vách tường dán đầy các loại quảng cáo cho thuê quảng cáo cùng khơi thông cống thoát nước chuyên nghiệp mở khóa miếng quảng cáo. Chật hẹp hai bên đường phố, chật ních đủ loại kiểu dáng người bán hàng rong, khói dầu, thức ăn hương khí, các loại giọng nói gào to âm thanh, xe điện tiếng kèn đan vào một chỗ, tràn đầy ồn ào mà thịnh vượng khói lửa. Tuy nói tới gần bát phòng tử sơn, ngẫu nhiên có chút ma quỷ lộng hành nghe đồn, người thế hệ trước còn có thể nói lên vài câu quý phi mộ cách cách mộ phần chuyện xưa, nhưng đối với tuyệt đại đa số ở đây kiếm ăn kẻ ngoại lai mà nói, đó chẳng qua là trà dư cơm sau dùng để dọa người hoặc là tự rêu để tài nói chuyện. Chỉ cần không có thật náo ra nhân mạng, không có chậm trễ kiếm tiền ăn cơm, ai quan tâm trên núi chôn chính là quý phi hay là cách cách. Thời gian như thường qua, làm ăn như thường làm. Vương lão đầu lê lấy một đôi vải cũ dày, chắp tay sau lưng, chậm rãi đi tại thôn trên đường lớn. Hắn là địa đạo bắt phòng tử thôn tọa địa hộ, đời đời kiếp kiếp đều ở chỗ này. Lúc tuổi còn trẻ cũng tại nhà máy làm qua, sau đó đem nhà mình sân nhỏ đóng dấu trồng, ngăn cách, làm ra 10 cái phòng đơn cho thuê, làm bao tô công, tháng ngày trôi qua thanh nhàn tưới nhuận. Nhìn trước mắt rộn rộn ràng ràng, thao lấy thiên nam địa bắc giọng nói dòng người, nghe trong không khí hôn tạp các loại đồ ăn mùi, Vương lão đầu trong lòng hơi có chút cảm khái. Ra ra hắn đẳng cấp đó, thôn này mới mấy chục gia đình, trông coi dưới núi đất cằn cùng điểm này như có như không quý phi mộ cách cách mộ phần truyền thuyết xuống qua. Ra ra hắn nói, sớm nhất là trên núi người thủ mộ đóng 8 gian căn phòng, chậm rãi tụ họp nhân khí, mới thành thôn. Không ngờ rằng à, mấy chục năm phong thủy luân chuyển, bây giờ này bắt phòng tử thôn, đều nhanh gặp phải cái tiểu thành trấn náo nhiệt. Gần đây trong thôn hình như lại tới không ít gương mặt lạ, nghe giọng nói như là phía nam tới, top 5 top 3, không nói nhiều, ánh mắt có chút bay, thuê phòng cũng sảng khoái. Vương lão đầu sống hơn nửa đời người, cái gì người chưa từng thấy. Những người này trên người có sợi không nói ra được buồn bực khí, không như đứng đắn làm công, từng cái thần thần bí bí, đi sớm về trễ, cũng không biết tại chơi đùa cái gì. Chẳng qua chỉ cần đúng hạn giao tiền thuê, không gây chuyện, hắn cũng lười quản. Nay bắt phòng tử thôn, tăng ô nạp cấu sự việc còn ít sao? Trước đây ít năm còn có mấy cái trên người công sự việc đảo phạm chạy tới tránh tình thế đâu, cuối cùng nhất không phải cũng bị bắt. Đi bộ, Vương lão đầu cảm giác bụng có chút không. Ngẩng đầu nhìn thấy góc đường có một mới trống lên tới bánh cái bày, chủ quán là nhìn lên tới chừng 20 thanh niên, vẻ nho nhã, tay thuận bận bịu chân loạn hàng vỉa hè lấy bánh. Cho cái bánh rán, thêm hai trứng, không muốn hương thái, nhiều phóng tương ớt. Vương lão đầu đến gần, lấy ra rúm gió 10 đồng tiền. "Tốt, tốt lắm." Chủ quán đội vàng lên tiếng, múc một thìa hồ rán đổ vào chảo bên trên, vụ về dùng chổi cao su mở ra. Động tác kia thế nào nhìn xem thế nào khó chịu. Hồ rán không phải nơi này tăng thêm chính là chỗ đó mỏng biên giới còn phá mấy cái động, hoàn toàn không thành hình. Vương lão đầu thấy vậy nhíu chặt mày lên. Chủ quán gấp đến độ thái dương đổ mồ hôi, lại là phá lại là bổ, thật không dễ dàng làm ra cái miễn cưỡng năng lực nhìn xem hình dạng, đánh trứng gà lúc càng là hơn tay run một cái, vỏ trứng rơi vào một khối nhỏ, lại vội vàng hấp tấp dùng đũa ra bên ngoài chọn, kết quả đem bánh tráng lại thọc cái lỗ thủng. Vương lão đầu lông mày vẫn trở thành đũ cục. Xoát tương lúc càng là hơn không có chính xác, đông một đũa tây một gậy. Cuối cùng nhất, làm cái đó bày được vỡ nát, trứng gà phân bố không đồng đều, tương ớt bôi được đông một đống tây một khối, phương thái vung giống như thiên nữ tán hoa tựa như bánh rán bị đưa tới Vương lão đầu trước mặt lúc, Vương lão đầu sắc mặt đã đen xì chẳng khác nào đáy nổi, hắn nhịn không được. "Ta nói tiểu hòa tử, người tay người này, là cùng Tôn hầu tử học a?" Vương lão đầu không có nhận, chỉ vào kia bánh rán, hồ rán muốn vân, hỏa hầu muốn ổn, bày đi ra bánh quế, "Ngươi cái này, cùng khăn lau tựa như, vỏ trứng đều không có chọn sạch sẽ, tương lại như thế soát sao? Ngươi đây là làm bánh rán hay là làm nghệ thuật chịu tượng?" Chủ quán bị nói được đỏ bừng cả khuôn mặt, chân tay luống cuống, thật xin lỗi, đại gia, ta vừa học không bao lâu, ta lại cho ngươi làm lại một cái. Tránh ra, ta tới. Vương lão đầu ghét bỏ mà phất phất tay, ra hiệu chủ quán tránh ra, chính mình bén tay áo lên, đứng ở chảo phía sau. Hắn tuổi trẻ lúc cũng bày qua quầy ăn vặt, mặc dù sau đó không làm, nhưng thủ nghệ không hoàn toàn ném. Chỉ thấy hắn thuần thục múc rán, mở ra, dập đầu trứng, vung hành thái, xóa tương, phóng bánh quế, trồng lên, mở ra, động tác một mạch mà thành. Mặc dù so ra kém chuyên nghiệp bán hàng rong, nhưng cũng so vừa nãy kia chủ quán mạnh không chỉ gấp 10 lần. Một cái miễn cưỡng có thể vào miệng bánh kết mới vừa ra lò. Vương lão đầu đem tiền đập vào sạp hàng bên trên, cầm lấy tự mình làm bánh rán cắn một cái, hương vị vẫn được. Hắn bên cạnh ngay bên cạnh mắt liếc thấy kia lung túng đứng ở một bên chủ quán, mơ hồ không rõ mà nói, tiểu hòa tử, ngươi là cảnh sát ta. Thương phục. Chủ quán, cũng là Sơn Miêu, thân thể đột nhiên cứng đờ, con mắt trong nháy mắt trừng lớn, liên tục quát tay, âm thanh đều nói lắp, không phải. Đại gia ngài cũng chớ nói lung tung. Ta chính là cái bán bánh rán. Ừ, Vương lão đầu khinh thường cười lạnh một tiếng, lại cắn ngụm bánh rán, chậm rãi nói, ta tại đây bắt phòng tử thôn sống mấy chục năm, người gì chưa từng thấy. Đào phạm, tên trộm, lừa đảo. Còn có các ngươi kiểu này làm bộ làm buôn bán nhỏ cảnh sát thường phục. Ngươi này bánh rán bày được, cùng trước đó tới chỗ này theo dõi mấy cái anh em một cái trình độ, khó ăn được không có sai biệt, cậu đều không ăn. Cũng liền lừa gạt một chút những kia vừa tới ma mới. Hắn quan sát toàn thể Sơn Miêu vài lần, lắc đầu, được rồi, thật tốt cần đi. Cái kia làm gì làm cái đó đi, chú ý an toàn. Thôn này, nước đục đây. Nói xong, cầm bánh rán, chắp tay sau lưng, lắc lư đi, thâm tàng công và ra anh. Sơn Miêu đứng tại chỗ, trên mặt lúc đỏ lúc trắng, nhìn Vương lão đầu đi xa bóng lưng, lại xem xét chính mình sạp hàng thượng cái đó bị phê được không còn gì khác tác phẩm trong lòng cái biệt khuất đó a, hắn không tin tả, vén tay áo lên, dựa theo vừa nãy Vương lão đầu nói điểm trọng yếu, lại lần nữa múc rán, bày bánh. Mấy phút đồng hồ sau, một cái nhìn lên tới. Ừm, chỉ ít so vừa nãy cái đó ra dáng điểm bánh kép ra lò. Sơn Miêu cẩn thận từng ly từng tí cắn một cái, tỉ mỉ phẩm vị, mày nhăn lại bừng ra, thầm nói, vẫn được à. Nào có lao đầu kia nói như vậy khó ăn. Đúng lúc này, hắn nút trong lỗ tai cỡ nhỏ máy truyền tin nhẹ nhàng chấn động một cái, truyền đến thông tin. Sơn Miêu nghiêm sắc mặt, nhanh chóng thu hồi trên mặt biểu tình, nhìn chung quanh một chút, rất nhanh thu lại sạp hàng, đem cái đó vẫn được bánh rán dùng giấy dầu gói kỹ, thu hồi lên chảo cùng công cụ, lò một quan, thôi lên xe nhỏ, đi tới bên cạnh một gian đã sớm thuê tốt, vị trí ẩn nấp ngõ nhỏ phòng nhỏ. Chương 154, thu lấy chuẩn bị chương 154, thu lấy chuẩn bị trong phòng bày biện đơn giản, chỉ có mấy món cần thiết đồ gia dụng. Duy nhất nguồn sáng đến từ một chiếc đèn đặt dưới đất, mờ nhạt tia sáng phát họa ra trên ghế salon một người hình dáng. Bùi Dạ Hàn chính nghiêng dựa vào ghế sofa trong, ngón tay thon dài ở giữa kẹp lấy một quyển xanh dương phong bì sách cũ, tên sách là Thành Cung Bí Sử. Hắn tay kia tùy ý địa chi lấy cái cằm, mặc đơn giản màu đen cao cổ áo len cùng quần dài, chân dài trung điệp, tư thế lười biếng trong mang theo ưu nhã cùng xa cách. Đèn đặt dưới đất vầng sáng tại hắn đường cong duyên dáng bên mặt cùng buông xuống lông mi thượng thả xuống nhàn nhạt tấm ảnh, chuyên chú đọc sách bộ dáng, phản phất cùng ngoài phòng cái đó ồn ào hỗn loạn thế giới hoàn toàn ngăn cách. Linh tịch cách chính tung bay ở ghế sofa khác một bên, hai tay giơ mặt, huyết hồng quỷ nhãn không nháy mắt chằm chằm vào Bùi Dạ Hàn. Tái nhợt mặt quỷ thượng tràn đầy si mê phấn hồng bong bóng, trong miệng còn im lặng lẩm bẩm cái gì. Bùi đại nhân liền nhìn thư đều như thế xoáy này, bên mặt này lông mi ngón tay này quả thực hoàn mỹ a, ta chết đi mặc dù đã sớm chết loại hình u mê ngữ lục, không còn nghi ngờ gì nữa, đã triệt để không cứu nổi. Sơn Miêu đối với một màn này đã không cảm thấy kinh ngạc, rón rén đi tới, đem cái đó dây dầu bao đặt ở Bùi Dạ Hàn trước mặt trên bàn trà, sau đó thối hậu một bước, thẳng tóc sống lưng, hạ giọng báo cáo, Bùi tiên sinh, Vương lão đầu, chính là trong thôn cái đó lao bao thuê công, vừa nãy đem ta nhận ra. Cục đối sách bên kia tập hợp tình báo cũng truyền tới. Hắn dừng một chút, tốc độ nói tăng tốc, rõ ràng, lần này từ phương Nam mấy cái tỉnh bí mật chui vào kinh thành Huyền Xà giáo thành viên, bao gồm trước đó ở cung điện dưới lòng đất trong xuất hiện đại tế thi, rắc, ớt ba người, cùng với bọn hắn phát triển họ Ferlin, người liên lạc, tổng cộng 47 người. Trong đó, hạch tâm dê cấp, C cấp thành viên, một bộ phận tụ tập ở trên núi chỗ kia địa cùng, một bộ phận khác phân tán ở kinh thành mấy cái ẩn nấp cứ điểm, phụ trách mua sắm, liên lạc cùng theo dõi, động tĩnh đều đã nắm giữ. Còn lại một ít E cấp phổ thông tín đồ cùng bên ngoài nhân viên, phần lớn phân tán thuê lại tại bát phòng tử thôn và xung quanh mấy cái thôn, dễ dàng cho ẩn tàng cùng thu mạch tin tức. Tất cả nhân viên vị trí, gần đây hoạt động quỹ đạo đều đã đánh dấu, hành động đội tùy thời có thể chuẩn bị thu lưới. Bùi Dạ Hàn ánh mắt vẫn như cũ dừng lại tại trang sách bên trên, nghe vậy, chỉ là mấy không thể kiểm tra địa điểm xuống đầu, mãi đến khi Sơn Miêu hồi báo xong, hắn mới nhẹ nhàng lật qua một trang, nhàn nhạt mở miệng, âm thanh bình tĩnh không lay động, đều ngày mai đi. Báo tin cục đối sách, theo kế hoạch thu lưới, một cái không lọt. Đúng. Sơn Miêu ngay lập tức đáp, suy nghĩ một lúc lại bổ sung, cục đối sách phụ trách lần này liên hợp hành động là đặc biệt hành động sử triệu trưởng phòng, B cấp hệ kim loại dị năng giả, kinh nghiệm phong phú. Do hắn đảm nhiệm hiện trường tổng chỉ huy, do Bùi tiên sinh đến phụ trách bên ngoài theo dõi, mấu chốt mục tiêu khóa chặt cùng phòng ngừa bất ngờ, người xem có thể chứ? Có thể. Bùi Dạ Hàn cuối cùng từ trang sách thượng dương mi mắt, màu hổ phách con ngươi tại ánh sáng lờ mờ hạ có vẻ sâu thẳm có lượng, ta biết Triệu Thiết Ưng làm việc của thỏa, để hắn thả thủ đi làm. Trong cung điện dưới lòng đất cái đó đại tế ti, để lại người sống, ta tự mình hỏi. Đã hiểu. Ta cái này đi sắp đặt. Sơn Miêu gật đầu, chuẩn bị rời khỏi, ánh mắt thoáng nhìn trên bàn trà cái đó giấy dầu bao, do dự một chút, vẫn là nói, Bùi tiên sinh, cái này, đây là ta vừa làm bánh rán, ngài muốn hay không nếm thử? ngươi cũng bận bịu cả ngày. Bùi Dạ Hàn ánh mắt tùy theo rơi vào cái đó giấy dầu bao lên, dừng lại 2 giây. Hắn để sách xuống, thân thể hơi nghiêng về phía trước, quan sát tỉ mỉ một chút cái đó bề ngoài chỉ có thể tính còn có thể bánh dán, sau đó lại dương mắt, liếc nhìn Sơn Miêu một cái. Ánh mắt kia bình tĩnh không lay động, nhưng Sơn Miêu không hiểu cảm thấy trên mặt có chút phát sốt. Sơn Miêu, ngươi có phải hay không muốn dùng cái này hãm hại ta Bùi đại nhân? Linh Tịch cách cách cuối cùng từ u mê trong trạng thái lấy lại tinh thần, bay tới bánh dán cùng trời, đưa cổ nhìn một chút, lại hít hà, vẻ mặt ghét bỏ biểu tình, ngươi này bánh dán bày giống như chó gặm mỡ dạng, tại ta thời đại kia, ngươi cửu tộc đã hết rồi. Bùi đại nhân kim tôn ngọc quý, thế nào năng lực ăn loại vật này? Sơn Miêu, đâm tâm, cách cách. Ta lần này bảy phải trả được. Sơn Miêu cứng cổ phản bác. Bùi Dạ Hàn không để ý hai người đấu võ mồm, hắn rũi ra thon dài sạch sẽ ngón tay, theo bên cạnh cầm qua một đôi duy nhất một lần nữa, đẩy ra, sau đó cực kỳ cẩn thận mà dùng đũa nhọn tại bánh rán biên giới kẹp rất nhỏ, một khối rất nhỏ, đưa vào trong miệng. Tỉ mỉ nhai nhai nhấm nuốt mấy lần, sau đó cầm lấy bên cạnh sớm đã chuẩn bị xong chén nước, uống một hớp. Vung xuống chén nước, hắn dùng khăn tay nhẹ nhàng lau đi khóe miệng, lúc này mới ngẩng đầu nhìn về phía vẻ mặt khẩn trương Sơn Miêu, bình tĩnh nói, lần sau ngụy trang, bán điểm khác ca. Sơn Miêu, đã hiểu, là hủy diệt tính đả kích. Linh Tịch, phúc, ha 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 ha. Không khách khí chút nào quỷ tiếu lên. Sơn Miêu sắc mặt đỏ lên, hắn tìm không được một cái lỗ để chui vào, ủ rũ cúi đầu nói, là Bùi tiên sinh. Ta biết rồi. Đi chuẩn bị đi. Bùi Dạ Hàn lại lần nữa cầm lấy quyển kia thanh cung bí sử dựa vào về ghế sofa trong, ánh mắt lại lần nữa rơi vào trang sách bên trên, phảng phất vừa nãy cái gì đều không có phát sinh. Đúng. Sơn Miêu như được đại xá, liền vội vàng xoay người ra ngoài sắp đặt ngày mai thu lưới cụ thể sự nghi. Linh Tịch thì lại bay về Bùi Dạ Hàn bên cạnh, tiếp tục nàng Bùi đại nhân chuyên chú mỹ mạo 100 năm u mê thưởng thức sự nghiệp. Trong phòng khôi phục yên tĩnh, chỉ có trang sách ngẫu nhiên lật qua lật lại rất nhỏ tiếng vang. Chương 155, Thiết Ứng Kiếm Vệ chương 155. Thiết Ứng Kiếm Vệ sáng sớm 5 giờ, sắc trời không sáng. Bát phòng Tử Sơn bao phủ tại một mảnh màu xanh đậm sương mù mỏng trong, dưới chân núi thôn còn đang ở ngủ say, chỉ có lẻ tẻ mấy ngọn đèn hỏa cùng sáng sớm bán hàng rong đang chuẩn bị sinh kế. Ngoài thôn một cái không đáng chú ý đường liên xã bên cạnh, ngừng lại mấy chiếc màu đen toa thức xe tải, bề ngoài nhìn lên tới cùng phổ thông hậu cần cỗ xe không khác. Trong đó một cỗ trải qua đặc thù cải tiến toa xe bên trong, ánh đèn lưu hỏa, mấy khối màn hình tinh thể lỏng chính biểu hiện ra bát phòng Tử Sơn xung quanh mỗi cái góc độ thời gian thực hình ảnh theo dõi, cùng với đại biểu phe mình nhân viên cùng mục tiêu động thái quan điểm. Bùi Dạ Hàn ngồi ở một tấm có thể điều chỉnh trên đế, vẫn như cũng là kia thân đơn giản màu đen cao cổ áo len cùng quần dài, bên ngoài tùy ý tròn món cùng màu áo có dài. Hắn có hơi sau ngựa, nhắm mắt dưỡng thần, ngón tay tại trên lan can nhẹ nhàng đánh, phảng phất đang thưởng thức im ắng nhạc khúc. Linh Tịch cách cách tung bay ở bên cạnh hắn, lần này ngược lại là không mê gái, mà là hiếu kỳ ngó giáo giác nhìn trên màn ảnh hình tượng, con mắt đỏ ngầu trong tràn đầy hưng phấn xem náo nhiệt không chê chuyện lớn, quỷ cũng giống vậy. Sơn Miêu ngồi ở bàn điều khiển trước, nét mặt chuyên chú, trên lỗ tai treo lấy máy truyền tin, thỉnh thoảng thấp giọng báo cáo, "Bùi tiên sinh, Triệu trưởng phòng báo cáo." Các hành động tiểu tổ đã toàn bộ vào chỗ. Trong thôn 17 cái mục tiêu ở lại điểm hoàn thành bố khống. Ngoài thôn 3 cái hư hư thực thực vật tư trạm trung chuyển hoàn thành vây quanh. Trên núi địa cung quan sát bên ngoài tiêu xác nhận, mục tiêu còn tại nội bộ, không dị thường ra ngoài. Ừm. Bùi Dạ Hàn nhàn nhạt đáp một tiếng, cũng không mở mắt. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, lúc kim giờ chỉ hướng 5 giờ 30 điểm, sắc trời bắt đầu nổi lên ngân bạch sắc. Hành động. Trong máy bộ đàm, truyền đến Triệu Thiết Tướng trầm ổn hữu lực mệnh lệnh. Trong chốc lát, trên màn hình nhiều cái hình tượng đồng thời bắt đầu chuyển động. Ầm. 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 Vài chỗ mục tiêu phòng trọ cửa phòng bị đồng thời bạo lực phá vỡ, võ trang đầy đủ hành động đội viên như là nước thủy triều đen kịt tràn vào. Cục đối sách, không được lúc đích. Hai tay ôm đầu, ngồi xuống. Quát chói hai âm thanh, ngắn ngủi kêu lên cùng phản kháng âm thanh, cùng với nhục thể bị chế phục lúc phát ra trầm đục, tại trước tờ mở sáng thời khắc hắc ám nhất, đột nhiên phá vỡ thôn yên tĩnh. Đã sớm bị tỏa định huyền xà giáo thành viên bên ngoài, phần lớn còn đang trong giấc ngủ, hoặc là vừa mới bừng tỉnh, còn chưa kịp làm ra hữu hiệu phản ứng, liền bị nghiêm chỉnh huấn luyện cục đối sách đội viên nhanh chóng khống chế, thượng cổ tay, mang rời khỏi. Ngoài thôn, mấy chỗ thương khố cùng nhà dân cũng bị nhanh chóng khống chế. Mọi thứ đều ở thời gian cực ngắn trong hoàn thành, sạch sẽ lưu loát, dường như không có dẫn tới càng lớn bạo động. Chỉ có số ít bị đánh thức thôn dân nghi ngờ thăm dò nhìn quanh, lập tức bị canh giữ ở bên ngoài thượng phục thấp giọng khuyên bề. Vương lão đầu cũng bị động tĩnh bên ngoài đánh thức, hắn khoác lên trang phục đi đến bên cửa sổ, vẹt màn cửa sổ ra một góc, nhìn thấy lầu dưới đường phố trong nhanh nhẹn im ắng di động hắc ảnh, cùng với bị nhanh chóng áp lên phủ kín cỗ xe thân ảnh, nếm miệng, nói lẩm bẩm, liền nói đi. Như vậy vô dụng bánh rán, khẳng định là người tới bắt. Cũng tốt, thanh tịnh. Hắn ngáp một cái, xoay người lại ngủ tiếp. Loại trang diện này, hắn này mấy chục năm thấy nhiều. Chân chính tiêu điểm ở trên núi. Địa cung cửa vào giếng cổ phụ cận, Triệu Thiết Tướng tự mình dẫn đầu một chi 12 người tinh nhuệ tiểu đội, sớm đã lặng yên không một tiếng động hoàn thành vây kín. Triệu Thiết Tướng tuổi chừng 30, lông mày rậm, dáng người khôi ngô, mặc đặc chế màu đen y phục tác chiến, quân hàm thượng suýt lấy đại biểu cục đối sách B cấp dị năng giả huy hiệu. Hắn ánh mắt sắc bén, khí tức trầm trọng, đứng ở bên cạnh giếng, đối với phía sau đội viên làm thủ thế. Hai tên đội viên ngay lập tức tiến lên, từ mang theo đặc chế dương kim loại trong lấy ra mấy cái lớn chừng bàn tay màu trắng bạc kim loại mâm tròn, nhanh chóng dán tại giếng cổ trùng quanh trên mặt đất. Mâm tròn sáng lên vi quang, vô hình lực trường quyết tán. Bạo phá tổ, chuẩn bị. 3, 2, ầm ầm. Một tiếng trải qua cách âm xử lý châm đục, giếng cổ bên cạnh phía dưới, tầng kia bị huyền xà giáo đơn giản ra cô qua vách đá bị định hướng bạo phá hoành tạc một cái có thể dung hai người thông qua cửa hàng, đá vụn cùng bụi mù bị lực trường trói buộc, không có tư tán. Tiến. Triệu Thiết Ưng một ngựa đi đầu, thân hình như điện, dẫn đầu xông vào trong động. Hắn phía sau đội viên nối đuôi nhau mà vào, động tác nhanh nhẹn ý mắng. Mỗi người bọn họ đều có một cái hình chữ nhật dương kim loại, cái dương phía cạnh có u lam năng lượng đường vân lưu động. Địa cung chỗ sâu, chủ thạch thất. Chập chân ngọn đèn đem trên vách tường vặn bẹo hình rắn phù điêu ánh chiếu được như cùng sống vật. Đại tế ti, cái đó cầm trong tay đầu rắn quải trượng còn lưng láo giả, ngồi ở đơn sơ ghế đá, nhắm mắt dưỡng thần. Trước mặt hắn là đã đóng gói tốt mấy cái dương lớn, bên trong chứa thu thập tới hỏa hệ hóa thạch, dị năng khoáng thạch cùng các loại tà dị vật liệu. Trung ương nhất một cái hẹp dài hộp gỗ, dùng lá phù bịt lại, mơ hồ tỏa ra khí tức âm lãnh ở trong đó, chính là Bạch Thanh Vân để lại, được xưng là Thánh Hải thi cốt. Giáp cung ất cùng với ngoài ra 7-8 cái huyền xà giáo chúng đang bận sửa sang lại những tài liệu này. Không thích hợp. Đại tế ti đột nhiên mở to mắt, u lục mắt nhỏ quay phát sang nhìn phía lối vào. Hán tu liên tả công đối với năng lượng ba động dị thường mất cảm, bên ngoài quá yên lặng, có người sống đến gần năng lượng phản ứng rất nhiều. Hán lời còn chưa dứt, vang trầm đục cùng chấn động từ thông đạo phương hướng truyền đến, tại đây yên tĩnh địa cung bên trong vẫn như cũ rõ ràng có thể nghe. Giáp cung ất sắc mặt đại biến, thế nào có thể, nơi này như thế ẩn nấp. Ất thất thanh nói. Đại tế ti bỗng nhiên đứng dậy, sắc mặt âm trầm như nước, là những kia cục đối sách chó săn, bọn hắn thế nào sẽ tìm được nơi này? Lẽ nào là bạt lệ bên ấy gây ra rủi ro, hay là chúng ta nội bộ có ma? Đại tế thi, hiện tại làm sao đây? Giết ra ngoài. Giáp trong mắt hung quang lóe lên, trên người dâng lên C cấp năng lượng ba động. Giết ra ngoài. Bên ngoài không biết có bao nhiêu người mai phục. Đại tế thi cắn răng, nhanh chóng suy tư, không thể liều mạng, huyền xà đại nghiệp làm trọng, từ mật đạo đi. Những vật này, năng lực mang bao nhiêu mang bao nhiêu, mang không đi, hủy cũng không thể lưu cho bọn hắn. Giang giáp. Ầm ầm. Một bả nhấc lên cái đó chưa thánh hải hộp gỗ ôm vào trong ngực, tay kia đột nhiên đem đầu rắn quải trượng phần đuôi đâm tiến thạch thất góc cùng nhau xem dường như phổ thông phiến đá khe hở, dùng sức vặn một cái. Vách đá phát ra một hồi trầm thấp tiếng ma sát, chậm rãi hướng một bên trượt ra, lộ ra phía sau một cái tĩnh mịch xuống dưới, không biết thông hướng nơi nào chật hẹp mật đạo. Đây là huyền xà giáo tiền bối lưu lại cuối cùng nhất chạy trốn con đường, ngay cả giáp cùng ất cũng không biết. Đi. Đại tế ti đi đầu muốn chui vào mật đạo, nhưng mà đã chậm. Người ở bên trong nghe lấy, các ngươi đã bị bao vây từ bỏ chống lại, thúc thủ chịu trói. Triệu Thiết Tướng thanh âm hùng hậu như là tiếng sấm, ở cung điện dưới lòng đất chủ trong hang đá quen quần. Đúng lúc này, dây đặc mà nhanh nhẹn tiếng bước chân nhanh chóng tới gần, ngăn trở bọn hắn, là huyền xà đại nhân tận trung lúc đến. Đại tế ti trong mắt lóe lên một vòng ngân lệ, đối với giáp, ất cùng cái khác giáo chúng nghiêm nghị mệnh lệnh, chính mình thì không chút do dự, ôm hộp gỗ liền hướng trong mật đạo chui. Giáp, cấp bê người mặc dù sợ hãi, nhưng đối với đại tế ti trưởng kỳ kính sợ cùng đối với huyền xà cùng nhiệt tín ngưỡng để bọn hắn theo bản năng mà thi hành mệnh lệnh, sôi nổi rút ra vũ khí, hoặc là ngưng tụ lại âm tà linh lực, chuẩn bị liều chết chống cự. Ngay tại đại tế ti nửa người sắp chui vào mật đạo lúc, Triệu Thiết Ưng thân ảnh đã như là ra khỏi nòng đạn tháo, mang theo khí thế một đi không trở lại, xông vào thạch thất. Hắn phía sau, 11 tên đội viên nhanh chóng tản ra, hai người một tổ, nào về phía những tiêu huyền xà giáo chúng. Kim loại khống chế thiên nhận Triệu Thiết Ưng khẽ quát một tiếng, không thấy hắn có cái gì phức tạp động tác, phía sau đội viên lưng đeo những tia dương kim loại bỗng nhiên tự động mở ra. Trong dương, sắp hàng chỉnh tề, lớn chừng bàn tay màu bạc kim loại giáp phiến như là bị bàn tay vô hình khống chế, vụ vụ lấy bắn ra, trên không trung nhanh chóng tổ hợp, biến hình, có hóa thành hơn 10 thanh hàn quang loẹt loẹt phi kiếm, như là có sinh mệnh loại, mang theo thê lương tiếng xé gió, cắn giết hướng những tia huyền xà giáo chúng, nhiều hơn nữa thì như cùng sống thủy loại chạy xuôi bao trùm tại Triệu Thiết Ưng cùng các đội viên trên người, trong nháy mắt hình thành từng bộ vừa. Khi thân thể, khớp nối linh hoạt màu bạc toàn thân giáp trụ, cung cấp cường đại phòng ngự. Phốc phốc. Ken. A. Chiến đấu trong nháy mắt bộc phát, lại hiện ra nghiêng về một bên nghiền ép. Những tia huyền xà giáo chúng phần lớn là D cấp, số ít C cấp, tu liên lại nhiều là âm tà quỷ quyệt chi thuật, đối mặt Triệu Thiết Ưng chi này toàn viên C cấp, phối hợp ăn ý, toàn thân trang bị linh năng giáp phiến tinh nhuệ tiểu đội, Thiết Ưng kiếm vệ căn bản không hề có lực hoàn thủ. Phi kiếm xuyên toa, tinh chuẩn đánh rơi vũ khí của bọn hắn, hoặc là xuyên thấu tứ chi của bọn hắn không phải chí mạng bộ vị, đem bọn hắn đóng ở trên mặt đất. Mặc ngân giáp các đội viên thì như là hổ vào bầy dê, quyền cước mang theo kim loại bên mình, tùy tiện đem người phản kháng hạ gục, chế phục. Tiếng kêu thảm thiết, sắt thép va chạm tiếng vang thành một mảnh. Chương 156, nghiền ép chương 156, nghiền ép đại tế ti quay đầu thoáng nhìn một màn này, sợ đến vỡ mật, biết mình chút người này căn bản cản không được bao lâu. Hắn cắn răng một cái, trong mắt u lục quang mang tăng gọn, đột nhiên đem đầu rắn quải trượng hướng trên mặt đất dừng lại, trong miệng niệm tụng sốt ruột gấp rút tà dị chú văn, đồng thời cắn chốt lưỡi, một ngụm tinh huyết phun tại quải trượng đầu rắn lên. Huyền xà bí pháp hóa xà giáp. Ất. Là huyền xà hiến thân lúc đến. Ngăn lại hắn. Theo hắn gào thét thảm thiết, hai vệ huyết quang từ hắn phun ra tinh huyết đổ ngôi giữa ra, như là có sinh mệnh độc xà, trong nháy mắt chui vào đang ra sức chống cự giáp cung ất hậu tâm. A a a. Giáp cung ất đồng thời phát ra không giống tiếng người kêu thê lương thảm thiết, thân thể kịch liệt co quắp, bành trướng. Da của bọn hắn trong nháy mắt trở nên sẫm đen. Hiện ra từng mảnh lân giáp chạm đường vân, tứ chi vặn mẹo biến hình, trong miệng mũi mọc ra răng nanh, con mắt triệt để hóa thành xích hồng. Hai người khí tức tại trong thống khổ điên cuồng tăng vọt, trong nháy mắt đột phá C cấp cực hạn, đặt đến B cánh cửa, nhưng tràn đầy hỗn loạn khí tức. Đại tế ti, không muốn, tha mạng a, đại nhân, mau cứu ta không muốn chết. Giáp cùng Ất Lưu lại ý thức phát ra kêu rên tuyệt vọng, nhưng thân thể đã mất khống chế, hóa thành hai cái nửa người nửa xà, cao tới 3 mét, che kín cốt thứ cùng dịch nhẫn quái vật kinh khủng, gào thét, mang theo gió canh, một trái một phải, nào về phía đang muốn truy kích đại tế ti Triệu Thiết Ưng. Chúng nó hoàn toàn bỏ phòng ngự, thiêu đốt lên sinh mệnh cùng linh hồn, chỉ cầu kéo dài một lát. Huyền xa trí tuệ, bỏ xe bảo suất. Đại tế ti nhìn cũng không nhìn trở thành quái vật hai tên tâm phúc, nhe răng cười một tiếng, ôm một gỗ, cũng không quay đầu lại chui vào mật đạo chỗ sâu, trong lòng điên cuồng chửi mắng, cục đối sách chó săn, làm hỏng đại sự của ta, chờ xem. Và huyền xa đại nhân thần uy giáng lâm, nhất định phải đem bọn ngươi băm thây vạn đoạn, cái nhục ngày hôm nay, ngày khác nhất định gấp trăm lần hoàn trả. Hắn tưởng tượng lấy chạy thoát tới cửa sinh về sau, tập hợp lại, tạ trợ thánh hải cùng còn lại vật tư, liên hệ với nhiều hơn nữa giáo chúng, ngóc đầu trở lại. Thử, tà ma ngoại đạo. Triệu Thiết Tướng đối mặt hai con điên cuồng đánh tới quái vật, mặt không đổi sắc, trong mắt chỉ có sát ý lạnh như băng. Hai cánh tay hắn chấn động, trên người màu bạc giáp trụ hào quang tỏa sáng, kia hơn 10 thành trên không trung xuyên toa phi kiếm như là nhận triệu hoán, trong nháy mắt hội tụ đến trước người hắn, tổ hợp thành một thành cánh cửa lớn nhỏ cự hình ngân nhận. Chém. Hai tay của hắn hư nắm, làm ra một cái bổ xuống động tác. Cự hình ngân nhận mang theo xé rách không khí rít lên cùng huy hoàng chính đại kim loại mũi nhọn, giống như một đạo tia chớp màu bạc, ngang nhiên chém xuống. Phốc, phốc. Hai tiếng trầm đục gần như đồng thời vang lên. Ngân quang hiện lên, kia hai con vừa mới biến thân, khí tức đáng sợ quái vật, động tác đống nhiên cứng đờ. Sau một khắc, phần bụng đồng thời xuất hiện nhất đạo chân nhắn vô cùng đường máu, lập tức toàn bộ thân thể dọc theo tơ máu chỉnh tề mà chia làm hai nửa, canh hôi huyết dịch cùng nội tạng xôn xao một tiếng chạy xuôi đầy đất, co quắp hai lần, liền không một tiếng động. Thiêu đốt sinh mệnh đổi lấy lực lượng, tại thực lực tuyệt đối cùng khắc chế tà túy kim loại mũi nhọn trước, như là giấy. Triệu Thiết Tướng nhìn cũng không nhìn trên đất tàn thi, ánh mắt như điện, bắn về phía kia đang chậm rãi khép lại mật đạo cửa vào, truy. Hắn thân ảnh lóe lên, muốn xông vào mật đạo. Đúng lúc này, lỗ tai hắn bên trong máy truyền tin truyền đến Bùi Dạ Hàn bình tĩnh không lay động âm thanh, "Triệu trưởng phòng, mật đạo lối ra giao cho ta. Thanh lý địa cung, kết thúc công việc." Triệu Thiết Tướng bước chân dừng lại, trên mặt hiện lên một tia hiểu rõ, ngay lập tức sửa đổi mệnh lệnh, "Một tổ tổ 2, thanh lý chiến trường, thu thập tất cả vật chứng, tìm có hay không cái khác mật thất hoặc manh mối. Ba tổ, theo ta giữ vững thạch thất cửa vào, phòng ngừa còn có cái khác lao thử chui ra ngoài." "Đúng." Bát phòng Tử Sơn khác một bên, một chỗ càng thêm hoang vắng, gần như thẳng đứng vách núi dưới đáy, loạn thạch cùng trong khóm bụi gai, một cái bị đằng mạn xào rượu che giấu cửa hang lặng yên trở ra. Đại tế ti chật vật không chịu nổi mà từ đó bỏ lên ra đây, mặt mày xám xịt, áo bào đen bị phá phá mấy chỗ, trong ngực vẫn như cũ gắt gao ôm cái đó gỗ. Ứng Quảng Đại độc giả yêu cầu, hiện đẩy ra VIP hội viên miễn quảng cáo công năng điểm kích xem xét hắn kịch liệt thở hổn hển, quay đầu nhìn một cái tĩnh mịch cửa hang, lại cảnh giác cảm giác bốn phía một cái. Yên tĩnh, chỉ có gió thổi qua cỏ hoang tiếng xào xạc, cùng xa xa loáng thoáng chim hót. Hô, hô. Trốn ra được. Đại tế ti thở một hơi dài nhẹ nhõm, trên mặt lộ ra kiếp sau quãng đời còn lại may mắn cùng ngán độc, chết tiệt cục đối sách. Lần này coi như các ngươi hung ác, và lão phu liên hệ với cái khác tế ti, nhất định phải. Hắn lời hung ác còn chưa nói xong, âm thanh đều im bặt mà dừng. Bởi vì hắn trông thấy, tại phía trước mười mấy mét ngoại, một gốc cái cổ siêu vẹo cây già bóng tối bên dưới, chẳng biết lúc nào, lặng yên đứng với một người. Người kia mặc màu đen áo khoác dài, dáng người thẳng tắp, đứng bình tĩnh ở đâu, phảng phất cùng chung quanh âm ảnh hòa làm một thể. Sáng sớm gần sớm kia sáng xuyên thấu qua thưa thớt cành lá, ở trên người hắn thả xuống loang lổ quang ảnh, thấy không rõ khuôn mặt, chỉ có một đôi bình tĩnh sâu thẳm màu hổ phách đôi mắt, chính nhàn nhạt nhìn chăm chú hắn. Không có sát ý, không có uy áp, thậm chí không có rõ ràng năng lượng ba động. Nhưng đại tế ti trái tim, lại tại cùng với nó đối mặt trong nháy mắt, bị một đầu vô hình tay lạnh như băng gắt gao nắm lấy, đông nhiên ngừng đập. Một cấu nguồn gốc từ sâu trong linh hồn, không cách nào hình dung hàn ý cùng sợ hãi, trong nháy mắt quét sạch toàn thân, nhường hắn tứ chi lạnh bớt, tê cả da đầu. Người này, thời điểm nào xuất hiện? Hắn thế nào hiểu rõ mật đạo cửa ra và ở chỗ này? Hắn là ai? Ngươi là cái gì người? Đại tế ti âm thanh càng chắc chắc khàn giọng, như là phá phong dương, theo bản năng mà lùi lại bán bộ, lưng tựa vách đá, một cái khác tay không gắt gao cầm đầu rắn quả trượng, lưu lại linh lực điên cuồng vận chuyển, bên ngoài thân hiện ra nhàn nhạt màu xám đen tà quang, vây cấp khí tức không giữ lại chút nào địa bạo phát ra tới, cố gắng xua tan sợ hãi. Nhưng mà, đối diện người kia bình tĩnh như trước, ngay cả ánh mắt đều không có mảy may biến hóa. Hắn thậm chí không trả lời đại tế ti vấn đề, chỉ là chậm rãi về phía trước bước ra một bước, mẹn mẹn một bước. Đại tế ti lại cảm giác phảng phất có một tòa vô hình đại sơn ầm vang áp đỉnh. Không khí chung quanh trong nháy mắt trở nên sền sệt như dao, liền hô hấp đều trở nên vô cùng khó khăn. Hống. Cực hạn sợ hãi thôi sinh cực hạn điên cuồng, đại tế ti hiểu rõ lui không thể lui, phát ra một tiếng không giống tiếng người gào thét, đem trong ngực hộp gỗ hướng trên mặt đất vừa để xuống, hai tay nắm ở đầu rắn quả trượng, toàn thân tinh huyết cùng tà lực liều lĩnh rót vào trong đó. Quả trượng đỉnh đầu rắn bỗng nhiên sáng lên chói mắt u lục quang mang, mở cái miệng rộng, phun ra nhất đạo ngưng luyện vô số oan hồn tiếng kêu khóc xanh lá tà quang, như là mũi tên, bắn về phía Bùi Dạ Hàn. Đây là hắn áp đáy hòm liều mình một kích, uy lực có thể so với B cấp đỉnh phong. Đối mặt này đủ để cho tầm thường B cấp dị năng giả biến sắc tà quang, Bùi Dạ Hàn vẫn không có dư thừa động tác. Hắn chỉ là tùy ý mà giơ lên tay phải, mũ chỉ khẽ nhếch, đối với đạo kia đánh tới xanh lá tà quang, nhẹ nhàng một nắm. Động tác hơi hợt, như là phủi nhẹ đầu vai cho bụi. Phốc, một tiếng vang nhỏ, như là bọt khí vỡ tan. Đạo kia hung uy lừng lấy xanh lá tà quang, triệt để yên diệt, tiêu tán trong không khí, ngay cả một tia gợn sóng đều không có lưu lại. Phù phù. Đại tế ti hai chân mềm nhũn, trong tay đầu rắn quải trượng len ken một tiếng rơi trên mặt đất, hắn mặt xám như tro tàn, đặt mông ngồi liệt trên mặt đất, trong mắt chỉ còn lại sợ hãi vô biên cùng tuyệt vọng. Hắn công kích mạnh nhất, ở trước mặt đối phương, như là trò đùa. Bùi Dạ Hàn thả tay xuống, ánh mắt bình tĩnh đảo qua sủi lơ trên mặt đất đại tế thì, tiện tay gọi đến lũ ảnh năng lượng tỏa liên, chói lên hắn. Lại liếc mắt nhìn trên mặt đất cái đó lá phủ phong tổn của gỗ, nhặt lên. Đối với cổ áo cỡ nhỏ máy truyền tin, nhàn nhạt nói một câu, "Sơn Miêu, báo tin Triệu Thiết Từng, bắt người." Địa cung lối ra, dưới vách núi. Nói xong, hắn không nhìn nữa đại tế ti một chút, thân ảnh như là dung nhập nắng sớm bên trong mục tích, lặng yên không một tiếng động giảm đi, biến mất không thấy gì nữa. Chỉ để lại ngồi liệt trên mặt đất, triệt để chết phản kháng ý chí đại tế ti, tại càng ngày càng sáng nắng sớm trong, run lẩy bẩy chờ đợi lấy vận mệnh thẩm phán. Trên vách núi, mấy cái sáng sớm quạ đen cặc cặc kêu bay qua, quan sát phía dưới. Bát phòng Tử Sơn cái này sáng sớm, nhất định sẽ không bình tĩnh kết thúc. Ứng Quảng Đại độc giả yêu cầu, hiện đẩy ra VIP hội viên miễn quảng cáo công năng điểm kích xem xét chương 157, tham hỏi chương 157, tham hỏi tiềm lòng căn cứ điều trị trung tâm chăm sóc đặc biệt cửa phòng bệnh bị nhẹ nhàng đẩy ra, Tô Tiểu Uyển bưng lấy một chén nước ấm đi đến. Trên giường bệnh, Giang Vũ đã ngồi dậy, dựa lưng vào lót gối đầu. Hắn đổi lại sạch sẽ quần áo bệnh nhân, sắc mặt mặc dù còn có một chút mất máu trắng xanh, nhưng so với hôm qua vừa tỉnh lúc suy yếu, đã khá nhiều. Mái tóc màu đen có chút lộn xộn mà khoác lên trên trán, một đôi mắt lẳng lặng nhìn ngoài cửa sổ, ánh mắt có chút thả lỏng, đang xuất thần. Nghe được tiếng mở cửa, hắn quay đầu, nhìn thấy Tô Tiểu Uyển, trên mặt ngay lập tức nở nụ cười, "Tô giáo quan, sớm." Nụ cười rất tự nhiên, mang theo một chút mệt mỏi, còn có đối với sư trưởng tôn kính. Ánh mắt thanh tịnh, nhìn không ra bất kỳ khác thường gì. "Sớm, cảm giác ra sao? Đầu còn bó tay sao?" Tô Tiểu Uyển đi đến bên giường, đem nước gấm đưa cho hắn, thuận thế tại bên giường trên ghế ngồi xuống, ánh mắt ôn hòa rơi vào trên mặt hắn, mang theo quen có ân cần. "Tốt hơn nhiều, đầu không hôn mê, chính là trên người hay là không có cái gì khí lực." Giang Vũ tiếp nhận chén nước, miệng nhỏ uống vào. Âm thanh so với hôm qua trong trẻo chút ít, y đi sinh nói lại quan sát một ngày, không có cái gì vấn đề là có thể trở về ký túc xá tĩnh dưỡng. Ừm, không nổi, thân thể quan trọng. Tô Tiểu Uyển gật đầu, đầu ngón tay mấy không thể xem xét giật giật, một sợi cực kỳ nhỏ, tinh thuần ôn hòa tịnh tâm liên hoa lực lượng, lặng yên không một tiếng động phất qua Giang Vũ. Nàng đang dò xét, so với hôm qua cẩn thận hơn, càng thâm nhập. Trong kinh mạch dòng năng lượng động bình ổn có thứ tự, chu yếm chi hỏa nóng dược bị rất tốt mà thu lại tại đan điền, kia cuồng bạo khí tức dường như trải qua hóa thạch năng lượng xung kích cùng sau tục trải bớt, ngược lại lắng đọng xuống, trở nên nội liễm mà hùng hậu. Thân thể tốc độ khôi phục nhanh đến mức kinh người, ép cấp tiềm lực huyết mạch ưu thế bảy già không bỏ sót. Nhưng mà Giang Vũ tinh thần ba động có vẻ dị thường bình ổn, bình ổn. Có chút tận lực, thiếu chút hoạt bát huyết khí, như là bị một tầng vô hình cái lồng bao lại. Giang Vũ, Tô Tiểu Uyển đột nhiên mở miệng, âm thanh vẫn như cũ ôn nhu, lại mang theo một tia không dễ dàng phát giác thăm dò, ngươi còn nhớ trước khi hôn mê, cuối cùng nhất nhảy vào đầm nước, hấp thụ khối kia hóa thạch năng lượng lúc cảm giác sao? Còn có, trong hôn mê, có hay không có mơ tới cái gì người đặc biệt, hoặc là chuyện? Giang Vũ uống nước động tác có chút dừng lại, lập tức khôi phục bình thường. Hắn rủ mi mắt xuống, nhìn trong chén lắc lư mặt nước, tựa hồ tại cố gắng nhớ lại, lông mày nhẹ nhàng nhíu lên. Nhảy vào đầm nước sau, cảm giác rất nóng, như muốn bị hỏa táng, sau đó, đều cái gì cũng không biết. Hắn lắc đầu, giọng nói mang theo một chút mờ mịt, mộng. Hình như có, lại hình như không có. Rất loạn, không nhớ rõ. Hắn ngẩng đầu, nhìn về phía Tô Tiểu Uyển, ánh mắt toát ra một tia hoang mang cùng nhàn nhạt đau thương, "Tô giáo quan, ta có phải hay không? Lại không kiểm soát, cho trong đội thêm phiền phức." Tô Tiểu Uyển tâm lại có hơi chìm một chút. Hắn đối với mình hấp thụ hóa thạch năng lượng, cưỡng ép tăng lên tới B cấp tiểu này gần như hành động liều mạng, dường như cũng không có biểu hiện ra quá nhiều nghĩ mà sợ, may mắn, hoặc là đối với lực lượng tăng vọt rõ ràng nhận thức. Hắn điểm chú ý, rơi vào thêm phiền phức bên trên, trong giọng nói có một loại qua với bình tĩnh tiếp nhận cảm giác. Đây không phải nàng quen thuộc cái đó Giang Vũ. Thiếu niên kia, lại bởi vì mất khống chế mà sợ hãi, lại bởi vì liên lụy đồng đội mà thật sâu tự trách, sẽ đối với đột nhiên đạt được lực lượng cảm giác đến bất an cùng cảnh giác, mà không phải giống như bây giờ. Dùng một loại gần như hiểu chuyện bình thản giọng điệu, đem một hồi nguy cơ sinh tử hời hợt mang qua. Không có thêm phiền phức, các ngươi làm được đều rất tốt. Tô Tiểu Uyển đè xuống trong lòng lo nghĩ, mỉm cười trấn an, ngươi cứu được mọi người, cũng đã chứng minh tiềm lực của mình cùng dũng khí. Chỉ là loại phương thức này quá mức mạo hiểm, sau này tuyệt không thể còn như vậy. Lực lượng rất trọng yếu, nhưng lực khống chế lượng cùng gìn giữ thanh tỉnh bản thân quan trọng hơn. Hiểu chưa? Ta hiểu rồi, Tô giáo quan. Sau này sẽ không. Giang Vũ gật đầu, giọng nói thuận theo. Lúc này, phòng bệnh ngoại chuyện đến một hồi huyên náo. Lý Hạo lớn giọng thật xa có thể nghe thấy. Giang huynh đệ, bọn ta tới thăm ngươi á. Cửa bị đẩy ra, Lý Hạo mang một cái xiềng sáng đầu trọc, cười toe toét miệng rộng đi đến, phía sau đi theo Trương Tiên, Nhất Nguyệt Hành cùng Lâm Tuyết. Bốn người nhìn lên tới tinh thần cũng không tệ, mặc dù trên người còn có một chút vết thương nhỏ, chỉ làm động không ngại. Giang Vũ, cảm giác làm sao? Trương Tiên đi lên trước, trầm ổn mà hỏi thăm, ánh mắt tại Giang Vũ trên mặt quan sát tỉ mỉ. Giang Vũ ca ca, chúng ta mang cho ngươi nhà ăn đặc cung bệnh nhân dinh dưỡng cháo, có thể thơm. Lâm Tuyết hiến vật quý tựa như giơ lên trong tay thùng giữ nhiệt. Nhất Nguyệt Hành không nói chuyện, chỉ là đối với Giang Vũ gật đầu một cái. Ánh mắt trong trẻo, nhìn thấy các đội hữu, Giang Vũ trên mặt lộ ra rõ ràng hơn nụ cười kia rõ ràng rất nhiều, trong mắt bình tĩnh cũng dường như bị đánh phá, tràn ra một tia ấm áp, tất cả mọi người không sao là được. Ta không sao, rất nhanh liền năng lực về đơn vị. Ha ha, vậy là tốt rồi. Chờ ngươi về đơn vị, chúng ta sẽ cùng nhau đánh những kia không có mắt. Lý Hạo quạt hương bổ loại đại thủ nghị chụp Giang Vũ bà vai, bị Tô Tiểu Uyển một ánh mắt ngăn lại, đành phải ngượng ngùng thu tay lại, gãi gãi đầu trọng. Mấy người vây quanh ở giường bệnh một bên, mồm năm miệng mười nói chuyện. Lý Hạo sinh động như thật mà miêu tả bọn hắn nghỉ về sau, như thế nào tại trong căn cứ hành hành bá đạo phòng giải trí tốc độ đường truyền rất nhanh, chính là không thể online ăn cướp, chỉ có thể chơi đùa game offline. Mô, Trương Thiên thì quan tâm hơn Giang Vũ thân thể khôi phục cùng lực lượng khống chế, hỏi không ít chi tiết. Lâm Tuyết Kỳ Kỳ cha cha nói xong trong căn cứ chuyện mới mẻ, ngay cả Nhiếp Nguyệt Hành đều ngẫu nhiên chen vào một đôi lời. Giang Vũ đại đa số thời gian đang nghe, mang trên mặt mỉm cười, hợp thời đáp lại vài câu. Hắn nhìn lên tới cùng thường ngày không có cái gì khác nhau, tham dự thảo luận, quan tâm đồng đội thương thế, ngẫu nhiên bị Lý Hạo khoa trương miêu tả chọc cười. Tô Tiểu Uyển ngồi ở một bên, yên lặng quan sát đến. Hắn đối với đồng đội quan tâm rất thỏa đáng, lại ít trước đó loại đó phát ra từ nội tâm, mang theo điểm bụng về chân thành nóng bỏng. Đúng rồi, Giang Vũ, Trương Tiên chợt nhớ tới cái gì, nói, Viêm Quyền giáo quan để cho chúng ta tiện thể nhắn, nói chờ ngươi tốt, huấn luyện lượng gấp bội, nhất định phải đem lần này làm loạn căn cơ nện vững chắc. Hắn còn nói, muốn đích thân thao luyện ngươi. Nói đến cuối cùng nhất, Trương Thiên trên mặt lộ ra một tia đồng tình. Nếu là lúc trước Giang Vũ, nghe nói như thế, chắc chắn sẽ lộ ra bất đắc dĩ lại nhận mệnh biểu tình, có thể còn sẽ có điểm căng thẳng. Nhưng giờ phút này Giang Vũ chỉ là gật đầu một cái, ngữ khí bình tĩnh mà nói, nên ta sẽ nỗ lực. Qua với bình tĩnh đến không như một cái sắp đối mặt Viêm Quyền giáo quan địa ngục đặc huấn học viên. Tô Tiểu Uyển trong lòng còi báo động ngày càng vang. Nàng dường như có thể xác định, Bạch Thanh Vân tàn hồn, nhất định thừa dịp Giang Vũ hôn mê, tinh thần là lúc yếu ớt nhất, đã làm một ít cái gì. Không phải thu bạo đoạt xá, mà là càng âm hiểm, càng thâm nhập ăn mòn cùng thay thế. Hoặc là tại Giang Vũ ý thức chỗ sâu, tạo dựng nào đó đủ để lẫn lộn nhận thức, ảnh hưởng tâm tình huyễn cảnh hoặc cảm chỉ. Tốt, Giang Vũ cần nghỉ ngơi, các ngươi cũng đừng ở chỗ này nhao nhao quá lâu. Tô Tiểu Uyển đứng dậy, ôn hòa nhưng không cần suy nghĩ ngắt lời mọi người trò chuyện, đều đem dinh dưỡng cháo lưu lại, người có thể đi rồi. Giang Vũ, ngươi lại ngủ một lát, buổi chiều ta trở lại thăm ngươi. Đúng, Tô giáo quan. Giang Vũ thuận theo mà nằm xuống. Lý Hạo mấy người mặc dù chưa hết phòng thèm, nhưng cũng nghe lời mà buông xuống đồ vật, dặn dò Giang Vũ nghỉ ngơi thật tốt, sau đó rời đi phòng bệnh. Trong phòng bệnh lại lần nữa an tĩnh lại. Giang Vũ nhắm mắt lại, dường như mệt mỏi thật sự. Tô Tiểu Uyển đứng ở bên giường, lặng lặng nhìn hắn yên tĩnh ngủ nhan. Ánh nắng rơi vào hắn mặt tái nhợt bên trên, lông mi thật dài tại dưới mắt phát ra một mảnh nhỏ ấm ảnh. Nhìn lên tới vô hại, thậm chí có chút yếu ớt. Ứng Quảng Đại độc giả yêu cầu, hiện đẩy ra VIP hội viên miễn quảng cáo công năng điểm kích xem xét chương 158, dẫn xà xuất động chương 158, dẫn xà xuất động kinh thành, Vương phủ tiểu viện. Trong viện phòng chính cửa mở ra, bên trong không có mở đèn, quang tuyến có chút tối tăm. Giang Tiểu Vũ, hoặc nói, tạm cư hắn thân bạch cẩm trấn thủ sứ chính khoanh chân ngồi ở một cái đơn giản bồ đoàn bên trên, hai mắt khép hờ, hô hấp kéo dài, phảng phất cùng hoàn cảnh chung quanh hòa làm một thể. Trên người nàng không có tỏa ra bất luận là sóng năng lượng nào, nhưng cả phòng không khí đều theo nàng kéo dài hô hấp mà có hơi rung động. Đột nhiên, nàng lông mi khẽ run, chậm rãi mở mắt ra. Cặp kia kỳ dị vòng tròn đồng tâm trọng đồng trong, tinh huy lưu chuyển, sâu thẳm được phảng phất có thể chứa đựng tất cả vũ trụ. Nàng ánh mắt bình tĩnh nhìn về phía cửa sân phương hướng, phảng phất có thể xuyên thấu vách tường, nhìn thấy phía ngoài người tới. Dường như trong cùng một lúc, cửa sân bị im lặng đẩy ra. Bùi Dạ Hàn cất bước đi đến. Hắn vẫn như cũng là một thân đơn giản trang phục màu đen, bên ngoài khoác lên vật ám tử sắc áo khoác dài. Và áo tại sao chưa trong gió nhẹ nhẹ nhàng phất động. Cầm trong tay hắn một cái dùng đặc thù lá phù tầng tầng phong tồn hẹp dài hộp gỗ, chính là từ bát phòng Tử Sơn địa cung bên trong mang ra, chứa Bạch Thanh Vân Thánh Hải cái hộp kia. Tại hắn phía sau, đi theo nét mặt nghiêm túc Sơn Miêu. Sơn Miêu trong tay thì cẩn thận nâng lấy một cái khác dùng miếng vải đen bảo bọc đồ vật, nhìn xem hình dạng, chính là từ Giang Vũ trong nhà cha gia tôn này huyền xà nương nương âm trầm một điêu tượng. Bùi Dạ Hàn đi đến phòng chính trước cửa, dừng bước lại, đối với trong phòng ngồi xếp bằng thân ảnh, có hơi không người, ưu ảnh điện tuần tra sứ, gia ẩn ngự sử Bùi Dạ Hàn, phục đại nhân pháp chỉ. Mang theo xác thực chứng vật tới trước phục mệnh. Sơn Miêu cũng liền vội vàng đi theo không người, không dám thở mạnh. Tiến. Trong phòng truyền đến Bạch Cẩm Kỳ ảo thanh âm bình tĩnh, chỉ có một chữ. Bùi Dạ Hàn cùng Sơn Miêu đi vào trong nhà. Tia sáng mặc dù tối tăm, nhưng lấy thị lực của bọn họ, đủ để thấy rõ tất cả. Bạch Cẩm ánh mắt đầu tiên rơi vào Bùi Dạ Hàn trong tay cái hộp gỗ, trọng đồng trong tinh huy có hơi lóe lên. Nàng không nói gì, chỉ là nâng lên trắng xanh mảnh khảnh tay phải, đối với hộp gỗ khẽ vây nhẹ một cái. Bùi Dạ Hàn trong tay hộp gỗ nhẹ nhàng chấn động, mặt ngoài lá phủ không gió mà bay, từng tầng tự động chốc ra. Tiêu tán. Nắp hộp lặng yên không một tiếng động trở ra. Một cỗ âm lãnh oán độc cổ lao khí tức từ trong hộp tràn ngập ra, nhiệt độ trong nhà phảng phất đều giảm xuống vài lần. Trong hộp, lặng lặng nằm ngửa một bộ khiết ngọc nhân loại hài cốt. Hài cốt mặt ngoài mơ hồ có màu xám trắng vầng sáng lưu chuyển. Bạch Thanh Vân, Huyền Xà Thánh Nữ chi lột xác. Do Bạch Cẩm nghe không ra tâm tình, ánh mắt ở chỗ nào hài cốt thượng dừng lại chốc lát, trăm năm phủ bụi, tà khí chưa tan, hồn ấn vẫn còn. Vật này có thể làm neo. Ngón tay nàng lại cử động, Sơn Miêu trong tay bảo bọc miếng vải đen pho tượng cũng tự động bay lên, miếng vải đen trượt xuống. Lộ ra tôn này tạo hình quỷ dị, đao công tinh xảo âm trầm một huyền xà nương nương như. Đầu người thân rắn, đôi rắn quay quanh, khuôn mặt trong mơ hồ mang theo một loại quỷ dị tứ bi, chống rông đôi mắt phảng phất năng lực hấp nhiếp tâm thần. Pho tượng xuất hiện trong ngay mắt, trong hộp gỗ hài cốt dường như hơi run rẩy một chút, mặt ngoài xám trắng vầng sáng lưu chuyển tăng tốc, cùng pho tượng trong lúc đó sản sinh một loại yêu ớt cộng hưởng. Lấy thân làm như, lấy như là mắt. Trăm năm canh gác, nhân quả dây dưa. Bạch Cẩm nhìn tôn này pho tượng, chậm rãi nói, vật này có thể là mắt. Nàng thu hồi ánh mắt, nhìn về phía Bùi Dạ Hàn, hai vật sắc thực chứng, pháp tướng giáng lâm cần thiết chi neo cùng mắt đã đủ. Tô Tiểu Uyển đưa tin, Ngôn Giang Vũ thể nội dị trạng đã hiện, Bạch Thanh Vân tàn hồn ăn mòn gia tốc, nó ý thức chỗ sâu có bị bệnh huyễn cảnh chi dấu hiệu. Thời cơ sắp tới. Nàng dừng một chút, nhìn về phía Bùi Dạ Hàn, kế hoạch của ngươi có thể áp dụng. Xin nghe đại nhân pháp chỉ. Bùi Dạ Hàn không người. Đi thôi. Bạch Cẩm lại lần nữa nhắm mắt lại, khí tức quanh người càng thêm như có như không. Bùi Dạ Hàn cùng Sơn Miêu y mắng ra khỏi phòng chính, nhẹ nhàng mang lên cửa sân. Đi ra tiểu viện một khoảng cách, Sơn Miêu mới thở một hơi dài nhẹ nhõm, cảm giác sau lưng đều có chút ướt. Hắn nhìn về phía Bùi Dạ Hàn, thấp giọng hỏi, "Bùi tiên sinh, vậy chúng ta tiếp xuống?" Hồi bắt phòng Tử Sơn. Bùi Dạ Hàn bước chân không dừng lại, âm thanh bình thản, "Ngươi biết diễn kịch sao?" Tiêm Long trụ sở huấn luyện, Nhất Hảo tổng hợp sân huấn luyện. 16 học viên chỉnh tề xếp hàng, ngẩng đầu đỡ ngực, ánh mắt sáng rực nhìn phía trước. Viêm Quyền giáo quan chắp tay sau lưng, tiếng như hồng trùng, đám danh con. Thương thế tốt lên kiểu gì, xương cốt nối lòng không. Báo cáo giáo quan. Không có lòng. Các học viên cùng kêu lên quát, khí thế mười phần. Đánh rắm. Lão tử nhìn xem các ngươi từng cái hồng quang đầy mặt, gần đây khẳng định lười biếng. Viêm Quyền cười mắng một câu, lập tức nghiêm sắc mặt, bất quá, lần trước thực chiến, biểu hiện của các ngươi, lão tử là nhìn ở trong mắt. Đối mặt đột phát cường địch, không có sợ, hiểu rõ động não, dám liều mình, cuối cùng nhất cũng đem sự về mình. Điều này nói rõ cái gì? Thuyết minh lão tử. Cùng ảnh nhận. Tô giáo quan không có phí công dạy các người, huyết tính của các người bị luyện được, bản lĩnh của các người cũng tăng trưởng. Hắn dừng một chút, âm thanh đột nhiên đề cao, mang theo một cỗ làm người nhiệt huyết sôi trào kích động lực. Nhưng mà lần trước điểm này tiểu chẳng diện, chẳng qua là món ăn khai vị, là ngựa chết hay là lửa chết, không thể chỉ lưu một lần. Chân chính thực chiến, vĩnh viễn tại kế tiếp, hiện tại nhiệm vụ mới đến rồi. Các học viên mừng rỡ, ánh mắt trong nháy mắt càng biến đổi thêm sắc bén. Nhiệm vụ mới, như thế nhanh. Kinh thành Bắc ngoại ô, bát phòng Tử Sơn. Viêm Quyền vung tay lên, chỉ hướng phương bắc. Căn cứ tin cậy tình báo, một bọn tên là Huyền Xà giáo tà giáo tổ chức, hắn thế lực còn sót lại chính chiếm cứ với bắt phòng Tử Sơn khu vực, bí mật hoạt động, nhu đồ bất chính. Đám này đồ chơi, so với lần trước những con chuột kia càng âm hiểm, càng giàu hoạt, chuyển thừa càng tà môn. Bên trong cao thủ không ít, tối cao có B cấp gia hỏa trấn thủ. B cấp. Nghe được cái từ này, không ít học viên đồng tử có hơi co rụt lại. Lần trước một cái B cấp lao thử nhân cùng đồng trảo thử, thiếu chút nữa để bọn hắn toàn quân bị diệt. Lần này trực tiếp là B cấp. Hơn nữa là một cái tà giáo tổ chức, không phải đơn độc biến dị thú hoặc tội phạm truy nã. Viêm Quyền đem mọi người phản ứng nhìn ở trong mắt, cười lạnh một tiếng, thế nào? Sợ? Một cái B cấp đều sợ. Nói cho các ngươi biết, lần này không phải để các ngươi đi đơn đấu B cấp, là phối hợp cục đối sách liên hợp tiêu diệt toàn bộ hành động. Mục tiêu của các ngươi là thanh lý bên ngoài tạm ngư, phong tỏa có thể chạy trốn con đường, phối hợp chủ lực đánh vào hắn hạch tâm cứ điểm. Đương nhiên, nếu như vận khí tốt đụng vào cái đó B cấp đầu mục, cũng đừng khách khí, cho lão tử vào chỗ trên đánh. Đánh không lại liền chạy, không bẽ mặt, nhưng nếu ngay cả đánh dũng khí đều không có, sớm làm xéo đi. Không sợ. Kệ con mẹ hắn chứ. Trong đội ngũ vang lên vài tiếng gầm nhẹ, Lý Hạo càng là hơn nắm đấm bóp cả cặp vang. Rất tốt. Viêm Quyền thỏa mãn gật đầu, nhiệm vụ lần này, độ khó, tính nguy hiểm đều so lần trước cao hơn nhiều. Đối thủ càng xảo trá, môi trường phức tạp hơn, với lại đối phương là thành kiến chế tà giáo phân tử, có thể có phối hợp, có cả bẫy. Do đó, đều cho lão tử treo lên 12 phần tinh thần. Lần này, Tô giáo quan cùng ảnh nhận giáo quan cũng sẽ tham dự hành động, nhưng chủ lực là đúng sách cục, chúng ta là hiệp đồng. Nghe rõ ràng chưa? Đã hiểu. Tiếng giống rung trời. Nhiệm vụ tin vắn, địa đồ, mục tiêu đặc trưng, đã phát đến chiến thuật của các ngươi cứng nhắc bên trên. Chính mình xuống dưới nhìn xem, nhớ kỹ. Ngày mai rạng sáng 4 giờ, sân bay tập hợp, xuất phát. Tối nay đều cho lão tử đi ngủ sớm một chút, dưỡng đủ tinh thần. Đúng. Đội ngũ giải tán, các học viên ngay lập tức gom lại cùng nhau, hoặc là xuất ra chiến thuật cứng nhắc xem xét nhiệm vụ tường tình, hoặc là thấp giọng thảo luận, bầu không khí vừa căng thẳng lại hưng phấn. Giang Vũ cũng đứng ở trong đám người, cúi đầu nhìn trong tay cứng nhắc biểu hiện trên màn ảnh bắt phòng Tử Sơn bản đồ địa hình cùng nhiệm vụ mục tiêu thông tin. Hắn thấy vậy nghiêm túc, ngón tay ngẫu nhiên hoạt động, phóng đại nào đó khu vực. Biểu tình bình tĩnh, nhìn không ra quá nhiều cảm xúc, chỉ có lông mày có hơi nhíu lại, tựa hồ tại tự hỏi địa hình cùng chiến thuật. Lý Hạo lại gần, dùng tay trỏ thọc hắn, hạ giọng, "Giang huynh đệ, lần này là tra được cá lớn. Về cấp a." Lần này khẳng định vô cùng kích thích. Trương Tiên cũng đi tới, vẻ mặt nghiêm túc, "Huyền Xà giáo, ta Long Hồ Sơn trong điện tịch có ghi chép, là truyền thừa xa xưa chi tà giáo, cung phụng cái gọi là Huyền Xà Thánh Mẫu, cũng xưng Huyền Xà Nương Nương. Làm việc quỷ bí thâm độc, chuyên dùng tinh thần bí pháp cùng tà thuật. Lần hành động này, cần phải cẩn thận hắn âm thầm thủ đoạn." Nhất Nguyệt Hành Yên lặng gật đầu, thủ không tự giác mà mơn trớn chua kiếm. Lâm Tuyết lại có chút ít căng thẳng, nhưng trong mắt cũng lóe ra kích động băng mang. "Ừm, tất cả mọi người phải cẩn thận." Giang Vũ ngẩng đầu, nói với mọi người nói, giọng nói bình thản, "Dựa theo nhiệm vụ tìm bắn, chúng ta chủ yếu phụ trách đông nam bên cạnh chân núi khu vực trinh sát cùng phong tỏa, một khu vực như vậy địa hình tương đối phức tạp, cây rừng rậm rạp, là bố trí mai phục cùng chạy trốn lý tưởng lộ tuyến. Đến lúc đó chúng ta chia làm hai tổ, luân chuyển điểm hộ đi tới, chú ý gìn giữ thông tin thông suốt, gặp được dị thường ngay lập tức báo cáo." Hắn sắp đặt được ngay ngắn rõ ràng, ý nghĩ rõ ràng, vẫn như cũng là cái đó tin cậy đội trưởng bộ dáng. "Tốt, nghe ngươi." Lý Hạo vỗ ngực. Trương Thiên cùng Nhiếp Nguyệt Hành cũng gật đầu đồng ý. Giang Vũ ánh mắt lần nữa trở xuống cứng nhắc bên trên địa đồ, đầu ngón tay vô thức xẹt qua bắt phòng Tử Sơn mấy cái kia chữ. "Bắt phòng Tử Sơn, tất cả bắt đầu, cũng là tất cả kết cục. Ứng Quảng Đại độc giả yêu cầu, hiện đẩy ra VIP hội viên miễn quảng cáo công năng điểm kích xem xét.